Chương 336, lão tổ tâm tính sập, gọi thẳng quái vật. Chương 336, lão tổ tâm tính sập, gọi thẳng quái vật. Tóm lại, trước hết đem cái này hai môn tịch thế pháp dung hợp rồi nói sau. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu lần nữa bắt đầu cố gắng. Trước mắt ngươi đã nắm giữ Tử Phủ Kiếm Giới Kinh Chu Thiên Khiếu Tàng Pháp cái này hai môn tịch thế pháp, nhưng mà truy cầu cực hạn ngươi như thế vẫn còn chưa đủ, dứt khoát làm ra một cái hành động kinh người, muốn đem cái này hai môn tuyệt thế công pháp hợp hai là một. Tiêu hao 520.000 điểm thiện hạnh giá trị sau, trải qua ngươi vô số cái ngày đêm dốc lòng nghiên cứu, kết hợp tự thân thâm hậu võ đạo cảm ngộ, ngươi thành công đem hai môn tịch thế pháp hòa vào một lò, đã sáng tạo ra hoàn toàn mới tấn thăng thiên địa chi pháp. Chân phẩm tịch thế pháp, Chu Thiên Kiếm Giới chân quyết nhập môn. Trở lên đan điền tử phủ làm kiếm giới hạch tâm, đồng thời lấy Chu Thiên kinh mạch dẫn động tinh thần chi lực, làm không gian vật dẫn, hai loại phương pháp hợp hai là một, từ đó mở thể nội tiểu thế giới. Bộ này mới sáng tạo ra tịch thế pháp lại bị định giá chân phẩm, nghe vào coi như không tệ a. Thẩm Chu khẽ miệng khẽ nhếch, đang mừng rỡ thời khắc, thể nội đột nhiên truyền đến vân tự dồn dập kêu gọi, "Thẩm đại ca, thế nào?" Thẩm Chu nhíu mày, người mới trộm tới người kia, hắn đột nhiên tự mình hại mình. Vân tự trong thanh âm lộ ra kinh hoàng, gia hỏa này đem chính mình dạy vào đến hấp hối. Mới trộm tới người kia là Tiêu, hắn tại sao muốn tự mình hại mình? Còn không đợi Thẩm Chu nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, đối diện kiếm bảo các lao tổ đột nhiên thần sắc đại biến, "Ân, đây là có chuyện gì?" Tiếp lấy, lao tổ ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu, trong mắt sát ý đột nhiên hiện, "Ngươi cũng không phải là La Tiêu, đến cùng là thần thánh phương nào?" Trong chốc lát, cả tòa kiếm bảo các bên trong hàn quang căng gọn, vô số đạo kiếm mang từ trong hư không bắn ra, kiếm mang chưa đến, kiếm ý bén nhọn đã trước một bước khóa chặt Thẩm Chu. Cái kia xâm nhiên sát cơ như rọi trong xương, để quanh người hắn lỗ chân lông cũng vì đó siết chặt. Bị khám phá à? Ngàn vạn kiếm mang vờn quanh phía dưới, Thẩm Chu thần sắc đột biến, trong mắt hiện ra bối rối, lao tổ lời ấy ý gì? Văn bối thực sự không hiểu, đừng muốn giả biện. Kiếm bảo các lao tổ quát lạnh một tiếng, lòng bàn tay hiện hiện một viên che kín hình mạng nhện vết dạng ngọc bài, lạnh giọng nói, La Tiêu một bài, rõ ràng đã sắp phá nát, mà ngươi vì cái gì còn êm đẹp đứng ở chỗ này? Nhìn qua cái kia sắp phá nát hồn bài, Thẩm Chu lúc này mới minh ngộ La Tiêu tự mình hại mình dụng ý, thì ra là thế, đúng là lấy hồn bài làm môi giới hướng ngoại giới truyền lại tin tức sao? Cái này La Tiêu thật đúng là quả quyết. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu cũng không giả, hắn tay áo nhẹ phẩy, cái kia cổng cảnh La Tiêu thân hình như bọt nước giống như tiểu tán, trong chớp mắt, một vị dáng người thẳng tắp tuấn giật thiếu niên đã ngạo nghễ mà đứng. Trên mặt hắn sợ hãi cùng khẩn trương trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là khó nói nên lời bình tĩnh. "Ai, ngươi liền thành thành thật thật giả bộ như không biết không được sao?" Thẩm Chu chậm rãi ngẩng đầu, đen như mực trong đôi mắt không thấy gợn sóng, chỉ có sâu không lường được bình tĩnh, "Nói không chừng dạng này ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Nói quắc mà không biết ngượng. Kiếm bảo các lao tổ hai mắt xích hồng, quanh thân kiếm khí quần quật như nộ hải cuồn đảo, tiếng như cựu tiêu kinh lôi, "Ngươi đến tụt cùng là ai? La Tiêu hiện tại nơi nào?" "Ngươi đoán xem." Nhìn A Thẩm Chu vẫn bình tĩnh trả lời, đối phương là thiên địa cảnh cường giả, mặc dù mình lấy võ thánh cảnh giới cũng đủ để chống lại đối phương, nhưng là hắn từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc cầm. Hiện tại liền tấn thăng thiên địa cảnh đi. Chỉ một thoáng, Thẩm Chu trong đầu công đức lục tách ra sáng chói kim mang, huyền ảo văn tự như ngân hà lưu chuyển, bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, tu luyện Chu Thiên Kiếm Giấu Chân Quyết. Tiêu hao 100.000 điểm thiện hạnh giá trị, đã hoàn toàn nắm giữ tu luyện nguyên lý người, thành công tại Việt Tiên Trung cô đọng mai thứ nhất kiếm giới hạt giống, ngươi thành công đột phá võ thánh công cùng xiển xích, đăng lâm thiên địa chi cảnh. Sau một khắc, liền gặp Thẩm Chu quanh thân khí cơ bỗng nhiên thủy biến, mênh mông kiếm ý xông lên tận trời, biến cô bất thình lình làm cho kiếm bảo các lao tổ con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng không hiểu dâng lên trận trận hồi hộp. Đối phương bộ dáng này làm sao cho hắn một loại tại lâm trận đột phá cảm giác, mà lại đối phương sử dụng tịch thế pháp khí tức, cũng là không hiểu quen thuộc nó ba động cùng Tử Phủ Kiếm Giới kinh hình như có nguồn gốc nhưng lại khác biệt quá nhiều. Thật chẳng lẽ tại đột phá? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, khẳng định là ảo giác. Thiên địa cảnh há lại cho đùa, không biết phong kín bao nhiêu võ thánh, không phải đơn giản như vậy liền có thể đột phá. Kiếm bảo các lao tổ đem suy nghĩ dứt bỏ, râu tóc đều dựng, nổi giận gầm lên một tiếng, "Giả thần giả quỷ, mặc kệ ngươi trêu đùa loại thủ đoạn nào, hôm nay tất lấy tính mạng ngươi." Hắn không do dự nữa, tay áo xoay tròn ở giữa, bốn bề ngàn vạn kiếm ảnh như mưa to chút xuống. "Vạn kiếm trảm." Thẩm Chu lập tức cảm thấy mình bị trùng điệp phong tỏa, phản phất cả phiến thiên địa đều hóa thành lồng giam. Cho dù hắn thân pháp thông huyền, cũng cảm giác mình không cách nào tránh thoát kiếm bảo các lao tổ công kích, liền xem như di hình hoán ảnh cũng làm không được. Loại cảm giác gáp bách này, có chút cùng loại với giáo hoàng trước đó thi triển thương loạn chỉ chủ. Thẩm Chu trong lòng sáng như tuyết, đây chính là bước vào thiên địa cảnh sau mới đặc hữu phong thiên tỏa địa chi năng. Bởi vậy, hắn lúc này mới sinh ra vô luận như thế nào đều trốn không thoát ảo giác, không, cũng không thể nói là ảo giác, dù sao tại võ thánh cảnh giới phía dưới, thật sự là hắn không cách nào tránh rơi công kích của đối phương. Đã như vậy, Thẩm Chu khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, tay trái đột nhiên thăm dò vào chính mình lồng ngực, lại ngạnh sinh sinh đem mình đẩy thương tích La Tiêu từ thể nội tung ra. "Lão giả, ngươi tâm tâm niệm niệm cháu ngoan ở đây, ngươi thật muốn động thủ sao?" Mới từ vĩnh đống thâm viên thoát khốn La Tiêu, đột nhiên trông thấy nhà mình lão tổ, trong mắt lập tức bắn ra ánh sáng hy vọng, hô to đứng lên, "Lão tổ cứu ta." Kiếm bảo các lão tổ nhìn xem đột nhiên xuất hiện La Tiêu, trong con mắt cũng hiện ra ngắn ngủi kinh ngạc. Sau đó hắn cấp tốc phản ứng lại, ngập trời tức giận trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Cái này chắc là đối phương một loại nào đó quỷ dị thần thông, vậy mà đem La Tiêu tùy thân mang theo, khó trách trước đó lấy máu nghiệm chứng thời điểm không có vấn đề. Nhưng trung quy là huyết mạch tương liên dòng chính hậu bối, kiếm bảo các lão tổ cho dù đầy ngập lửa giận, trong tay cái kia hủy thiên diệt địa kiếm thế cũng không khỏi vì đó trì trệ, hiện ra mấy phần chần chờ thái độ. Ngay tại trong chớp mắt này, công đức lục viết cũng giống như thủy triều tràn vào Thẩm Chu não hải. Tiêu hao 100.000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi thành công đem thể nội thập nhị chính kinh đều hóa thành kiếm mạch tiên võng, ngươi đã tấn thăng đến tiên địa cảnh nhị trọng. Tiêu hao điểm 300.000 thiện hạnh giá trị, hai mạch nhâm đốc kiếm khí tuần hoàn qua lại, quanh thân 365 chỗ đại huyệt ngưng tụ thành kiếm giới hình thức ban đầu, ngươi đã tấn thăng đến tiên địa cảnh ngũ trọng. Không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp. Kiếm bảo các lao tổ kinh hai muốn tuyệt, hắn cứ như vậy do dự trong nháy mắt, liền phát hiện Thẩm Chu khí tức như nộ hải cuồng đảo giống như liên tiếp tăng gọn. Cái này mẹ nó, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương tùy tiện đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, sau đó thiên địa cảnh nhất trọng, thiên địa cảnh nhị trọng, thiên địa cảnh ngũ trọng. Bực này nghe rợn cả người tốc độ đột phá, đơn giản so lưu tinh phá không còn muốn tấn mãnh. Cho dù là hắn kiếm bảo các lão tổ, cũng không có gặp qua loại tràng diện này a. Chương 337, sâu kiến, đạo hữu, tiền bối. Chương 337, sâu kiến, đạo hữu, tiền bối. Không có khả năng trong lòng từ nương tay. Đi. Kiếm bảo các lão tổ gầm thét một tiếng, kiếm chỉ đột nhiên trước điểm, giờ phút này hắn đã không lo được La Tiêu chết sống. Tràn ngập tại toàn bộ tàng kinh các kiếm ảnh đầy trời sen lẫn thành lưới, hướng phía Thẩm Chu lưới đi. Mà tại thời khắc mấu chốt này, Thẩm Chu lại đem La Tiêu một lần nữa thu nhập thể nội, lại lấy thân thể của mình trực diện cái này hủy thiên diệt địa kiếm thế. Với anh, bên ngông kiếm mang trong nháy mắt đem Thẩm Chu nuốt hết, cả tòa tàng kinh các tại cuồng bạo trong kiếm khí ầm vang đổ sụp. Vạn kiếm xuyên thân phía dưới, Thẩm Chu sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, trong tầm mắt của hắn, 1,5 triệu lượng máu giá trị cũng đang điên cuồng hạ xuống. Nhưng tương tự, công đức lục viết cũng đến hồi cuối. Tiêu hao 600.000 điểm thiện hạnh giá trị sau, ngay từ phụ chủ giới cùng Chu Thiên phân giới hình thành kiếm trận cộng minh, thiên môn mở rộng, vô tận tiên nguyên như ngân hà chảy ngược giống như trào lên mà bảo. Trong đan điền tự thành một phương càn khôn tiểu thế giới, vạn vật tương sinh tương khắc, sinh mệnh cấp độ tại lúc này hoàn thành trung cực thuế biến. Ngài đã tiến vào thiên địa cả nhật trọng đỉnh phong. Chỉ một thoáng, cả tòa bạch ngọc thành đột nhiên kịch liệt rung động, phương viên trăm dặm địa mạch như là cự long xoay người, dãy núi lay động, biển hồ treo ngược. Một đạo làm cho chúng sinh run sợ khí tức khủng bố từ tàng kinh các phóng lên tận trời, nguyên bản còn ngay ngắn trật tự kiếm bảo các đệ tử nhao nhao sủi lơ quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tu vi hơi cường giả mặc dù có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng cũng là toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Cái này, đây là mấy vị nhân vật cao tầng gian nan ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cỗ này hủy thiên diệt địa uy áp chính là từ tàng kinh các phương hướng truyền đến. Hẳn là lao tổ đột phá cảnh giới trong truyền thuyết. Không đối, cỗ khí tức này tựa hồ một người khác hoàn toàn. Kiếm bảo các đám người nhìn nhau hãi nhiên, trong lòng quẩn quẩn lên thao thiên cự lãng, mà nhất là sợ hãi, không ai qua được vị kia kiếm bảo các trấn phái lão tổ. Trong ầm ầm nổ vang, Thẩm Chu hai con ngươi chợt mở, trong mắt thần quang bắn ra, quanh thân lưu chuyển lên sáng chói tiên huy, chỉ gặp hắn hời hợt một trường đẩy ra, đầy trời kiếm mang lại như lưu ly từng khúc vỡ nát. Kiếm bảo các lao tổ toàn thân kịch chấn, con ngươi co lại nhanh chóng, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ. Thiếu niên trước mắt quanh thân vờn quanh bàng bạc đạo vận, lại để hắn trong thoáng chốc về tới thở thiếu thời ngắm nhìn bầu trời rung động thời khắc. Đến mức đầu của hắn cũng bắt đầu xuất hiện đường máy. Vì cái gì cái kia đạo làm cho vô số võ thánh nuốt hận thiên địa cảnh gông cùng xiềng xích, tại người này trước mặt lại như giấy mỏng giống như không chịu nổi một ích. Càng làm hắn hơn dùng mình chính là, kẻ này không chỉ có nhất cử đột phá võ thánh gông cùng xiềng xích, càng là tại trong nháy mắt liên tiếp tấn thăng, một hơi trực tiếp lên tới thiên địa cảnh đỉnh phong. Vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, đối phương liền triệt triệt để vượt qua tu vi của hắn. Dù sao hắn kiếm bảo các lao tổ cũng chỉ là thiên địa cảnh bắt trọng mà thôi a. Kiếm bảo các lao tổ chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, lúc trước thong dong sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng cùng sợ hãi. Thiếu niên trước mắt tốc độ ánh sáng từ sâu tiến cảnh, thăng cấp làm đạo hữu cảnh, hiện tại lại biến thành tiền bối cảnh. Ngươi nhìn ngươi cũng tê dại. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là nói khoác mà không biết ngượng sao? Thẩm Chu khẽ môi khẽ nhếch, quanh thân thiên địa cảnh áp lực mênh mông giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Trong lòng bàn tay, một thanh phong cách cổ xưa cự kiếm hiện hiện, bàng bạc linh lực từ kinh mạch trào lên, đều rót vào trôi kia đủ để khai sơn liệt địa thần binh. Kiếm bảo các lao tổ chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, phản phất cả phiến thiên địa đô chiều hắn nghiền ép mà đến. Hắn cổ họng nhấp nhô, thanh âm phát run, trước tiền bối lời còn chưa dứt, ông. Địa kiếm bỗng nhiên chém xuống, kiếm quang như ngân hà chút xuống, trong nháy mắt thôn vệ tất cả tiếng vang, kiếm bảo các lao tổ trong tầm mắt, duy dư cái kia đạo xé rách thiên địa khủng bố kiếm mang. Vâng. Lao tổ con ngươi đột nhiên co lại, lúc này cắn răng bấm niệm pháp quyết, thể nội yên lặng nhiều năm bản mệnh thần thông rốt cục bị ép tới ra. Kiếm bảo các trên quảng trường, 12 chuôi yên lặng ngàn năm cổ kiếm cự bia đột nhiên kịch liệt rung động, chất chứa trong đó bàng bạc kiếm khí tại lao tổ thôi động bên dưới bỗng nhiên thức tỉnh, đón nhận chém xuống địa kiếm. Ầm ầm. Hai cỗ đủ để cải thiên hoán địa uy năng kinh khủng giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, chỉ một thoáng, không gian bặm mẹo, phong vân cuốn ngược. Nhưng mà, nhìn như thế lực ngang nhau cục diện bế tắc, kỳ thực bất quá là một trận đơn phương nghiền ép. Cái kia 12 đạo ẩn dưỡng ngàn năm cổ kiếm kiếm khí, tại địa kiếm phong mang trước căn bản là yếu ớt không chịu nổi, vẹn vẹn trèo chống chớp mắt liền bị triệt để xuyên thủng, tại trên bầu trời ầm vang sụp đổ. Cỡ nào dễ như trở bàn tay như thế. Kiếm bảo các lao tổ mặt như giấy vàng, trong lúc đội ba hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Trong lòng của hắn hãi nhiên, chính mình đường đường thiên địa cảnh bắt trọng tu vi, phối hợp tông môn ngàn năm tích lũy kiếm ý nội tình, lại bị đối phương hời hợt đánh tan, cái này còn như thế nào chống lại? Muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo tiếng nói tại hắn bên tai nổ vang. Lao tổ sợ vỡ mật, hắn thậm chí cũng còn không có chạy ra tàng kinh các, thiếu niên mặc áo đen kia cũng đã đổi mới đến trên mặt của hắn. Thẩm Chu mặt không biểu tình, trong tay địa kiếm vạch ra một đạo phá vỡ núi loạn nhạc hồ quang, từ trên xuống dưới chém xuống. Lao tổ chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản không kịp phản ứng, cả người liền giống bị thiên ngoại sao băng chính diện đánh trúng. Nương theo lấy rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, hắn cố kia rèn luyện ngàn năm đạo thể lại như lưu ly che kín vết rách. Phanh, do người kiếm khí dư ba nổ tung, lão tổ viên kia lao đầu giàn mua sọ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Nhưng dù vậy, tại Thẩm Chu biểu diễn một tay cầm thủ trò hay đằng sau, kiếm bảo các lao tổ không đầu thân thể y nguyên duy trì kinh người sinh mệnh lực, lấy tốc độ nhanh hơn hướng nơi xa phi đột. Chỉ có thể nói là không hổ là thiên địa cảnh cường giả, đầu không có, làm theo bay. Giờ này khắc này, to lớn sợ hãi đã đem kiếm bảo các lao tổ trong lòng đều chiếm cứ. Hắn suốt đời khổ tu tuyệt thế kiếm thuật, giờ phút này mà ngay cả bắt thiếu niên mặc áo đen kia tàn ảnh đều làm không được. Hiện tại đầu cũng bị mất, toàn bộ nhờ thể nội tiểu thiên địa đau khổ chèo chống. Vị này quát tháo phong vân kiếm đạo cự phách đến chết đều không nghĩ ra, cái này đột nhiên giết đến tận cửa sát tinh đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Cùng kiếm bảo các lại có gì thâm cừu đại hận? Hắn hiện tại là thật hối hận, thiếu niên này trước đó lời nói quá đúng, hắn thật hẳn là giả bộ như không biết. Đáng tiếc thì đã trễ, bây giờ ngay cả đầu lâu đều đã hóa thành một mịn, dù có muôn vàn hối hận, lại ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội đều vĩnh viễn đã mất đi. Thẩm Chu trong mắt kim mang tăng gọn, chẳng kích chi thuật toàn lực thi triển ra, hắn cũng không vận dụng đại nhật đốt tháng chân kinh bực này tuyệt thế công pháp, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực liền đã thế không thể đỡ. Trong chốc lát, kiếm quang như rồng, cuồng bạo chạm kích phong bạo đem kiếm bảo các lao tổ không đầu thân thể tàn phế triệt để nuốt hết, kiếm khí bén nhọn trên không trung sen lẫn thành một tấm lưới tử vong. Vang, 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 liên miên bất tuyệt tiếng nổ đùng đoàng vang tận mây xanh, lão tổ cô kia thân thể không đầu tại bực này thế công bên dưới, cũng như vải rách giống như bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng rơi về cái kia sớm đã sụp đổ trong dãy núi. Quanh sát thiên địa cảnh bắt trọng ma môn lão tổ, thiện hạnh giá trị 110000. Chương 338, sau đó chính là Nhật Nguyệt Tông. Chương 338, sau đó chính là Nhật Nguyệt Tông. Ánh mắt đảo qua công đức lục, Thẩm Chu có chút hít sâu một hơi, bình phục chính mình hơi tâm tình kích động. Đây chính là thiên địa cảnh đỉnh phong chiến lược à? Cho dù đối mặt bắt vực tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo cự phách, cho dù đối phương mượn kiếm bảo các truyền thừa mấy ngàn năm chân phái kiếm bia, Thẩm Chu y nguyên có thể dễ như trở bàn tay giống như đem nó nghiền ép. Có thể làm được điểm này là bởi vì Thẩm Chu nội tình đủ cường đại, cảnh giới của hắn vốn là ổn ép đối phương một đầu, lại thêm công đức lục mang tới trục hạng thần thông, cùng thiên lôi tẩy lễ cường kiện thể phách. Trừ cái đó ra, còn có càng quan trọng hơn một chút, chính là hắn sử dụng tịch thế pháp, cũng tại phía xa kiếm bảo các lao tổ phía trên. Hai môn tịch thế pháp dung hợp làm một cửa hiệu quả giống như này xuất sắc, nếu là lại đem Nhật Nguyệt Tông tịch thế pháp dung hợp, ba hợp một tiến hành tu luyện. Đến lúc đó đừng nói là bắt vực, cho dù phóng nhãn toàn bộ Bắc Câu Châu, Thẩm Chu cũng chắc chắn trở thành hoàn toàn xứng đáng thiên địa cảnh người thứ nhất. Bất quá tin tức xấu chính là, vì có năm chắc hơn xử lý kiếm bảo các lao tổ, hắn đã đem tu vi đẩy tới thiên địa cảnh đại viên mãn, đã mất đi làm lại từ đầu cơ hội. Ý niệm tới đây, Thẩm Chu khẽ miệng giơ lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, có lẽ đổi lại những người khác hoàn toàn chính xác đã thành kết cục đã định, nhưng là hắn liền không giống với lúc trước. Tính toán thời gian một chút, từ hắn tu vi đột phá đến giết chết lão tổ, vẹn vẹn mới đi qua 2 phút đồng hồ thời gian. Hoàn toàn ở thời không hồi tố nghịch chuyển phạm vi bên trong. Đây cũng là Thẩm Chu ngay từ đầu liền kế hoạch tốt lắm. Ha ha, nghĩ tới đây, Thẩm Chu không chút do dự đối với mình thi triển thời không hồi tố. Ông, huyền áo lực lượng thời không tại quanh thân lưu chuyển, tu vi của hắn giống như thủy triều cấp tốc tối lui, thiên địa cảnh đỉnh phong khí thế mênh mông liên tiếp rơi xuống, cuối cùng dừng lại tại võ thánh chi cảnh. Không chỉ có như vậy, hắn tấn thăng thiên địa cảnh tiêu hao hơn 1 triệu thiện hạnh giá trị, cũng từ đầu chí cuối trở về. Rất tốt, cứ như vậy, ta lại là một cái thanh thuần không tì vết nhỏ võ thánh. Thẩm Chu thỏa mãn gật gật đầu. Cùng lúc đó, theo trận chiến đấu này đột nhiên bộc phát cùng đột nhiên kết thúc, tất cả kiếm bảo các đệ tử đều như bùn giống như tượng đứng thẳng bất động, liền hô hấp đều dừng lại, chỉ có kịch liệt tiếng tim đập tại trong lồng ngực quanh mình. Lớn như vậy kiếm bảo các, lâm vào yên tĩnh như chết. Khi một đám trưởng lão hỏa tốc đuổi tới tàng kinh các bên ngoài lúc, đập vào mi mắt chỉ có phá thành mảnh nhỏ đại địa. Hiển nhiên, nhà bọn hắn lao tổ ở chỗ này cùng cái nào đó địch nhân phát sinh một trận đại chiến, mà lại trận chiến đấu này đối với lao tổ tới nói cực kỳ gian khổ, dù sao lão tổ liền ngay cả chân phái kiếm bia đều bị vận dụng. Chỉ là bọn hắn không biết, kết quả của cuộc chiến đấu này đến tột cùng như thế nào. Toàn bộ kiếm bảo các trên dưới đều nơm nớp lo sợ, bởi vì kết quả của cuộc chiến đấu này liên quan đến lấy tính mạng của tất cả mọi người, bây giờ trong các cận tồn lao tổ một vị thiên địa cảnh cường giả, nếu là ngay cả hắn đều bại trận. Lao tổ một vị trưởng lão thanh âm phát run khẽ gọi, cũng không dám tùy tiện tiến lên điều tra. Ngay tại cái này dài rằng giặc mà dày vò trong khi chờ đợi, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên bạch phá tĩnh mịch, không sao lời còn chưa dứt, một vị lao giả tinh thần quắc thức đã nhanh nhẹn mà tới. Ánh mắt của hắn như đuốc, râu tóc bạc trắng lại thần thái sáng láng, chính là kiếm bảo các đám người chờ đợi đã lâu lao tổ. Trông thấy lao tổ xuất hiện, toàn bộ kiếm bảo các cao tầng đều không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trụ cột tinh thần của bọn hắn lao tổ vẫn đứng vững không ngã. Đạo trích chi đồ đã bị lao phu chu diệt, các ngươi giải quyết tốt hậu quả chính là lao tổ thanh âm trầm thấp mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, để ở đây tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Lao tổ, không biết kẻ xâm lấn đến tột cùng là ai, một vị trưởng lao cả gân hỏi. Lao tổ ánh mắt ngưng lại, ống tay áo nhẹ phẩy, việc này phi nhị các loại nên biết được. Chúng trưởng lao hai mặt nhìn nhau, một vị trưởng lao khác tiến lên một bước, vậy có phải bẩm báo các chủ cùng các chủ trước? Không cần, việc này lao phu tự có so đo, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, đừng cho bọn hắn phân tâm. Lão tổ có chút quan tâm mở miệng, đúng rồi, lao phu còn có chuyện quan trọng tại thân, nơi đây liền giao cho các ngươi. Lời còn chưa dứt, lao tổ thân ảnh đã hóa thành một đạo lưu quang đi xa, chỉ để lại đầy đất bừa bộn nhào bột mì tướng mạo dò xét đám người. Mặc dù trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là kẻ xâm lấn đã trừ, lao tổ bình yên vô sự, đám người cũng liền yên lòng. Về phần lao tổ hướng đi, loại tồn tại kia làm việc, như thế nào bọn hắn có thể hỏi tới? Dưới mắt trọng yếu nhất, hay là dựa theo lão tổ phân phó, đem cái này một chỗ tàn cuộc thu thập thỏa đáng lại nói. Thẩm Chu liền lớn như vậy lắc xếp đặt bay ra Bạch Ngọc Thành, đóng vai thành kiếm bảo các lao tổ bộ dáng, chính là vì trấn an kiếm bảo các đám người, tránh cho phức tạp, bảo đảm hắn chủ tính kế hoạch có thể vạn vô nhất thất tiến hành xuống dưới. Sau đó, hắn liền muốn bằng tốc độ nhanh nhất, thẳng hướng Nhật Nguyệt Tông. Ma Lan Giang, mảnh này vắt ngang ở bách độc của trước Mênh Mông thủy vực, Mênh Mông chi thế, hoàn toàn có thể cùng hạ giới Hải Dương cùng so sánh. Sông này nguyên bản tên là Vân Lan Giang, nhưng từ khi bách độc quật ở đây cắm rễ sau, bắc vực các tu sĩ lợi dụng Ma Lan Giang tương xứng. Năm đó bắc vực yêu ma vì để tránh cho bị nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, thế là dẫn động giang lưu, bố trí xuống cấm chế, đem vùng nước này hóa thành tấm chắn thiên nhiên. Mặt sông quanh năm bao phủ mờ mịt sương mù, gió lạnh rít gào, phi cầm tuyết tích, tôm cá khó tổn. Nhưng mà làm cho người lấy làm kỳ chính là, bị cái này hung hiểm thủy vực vờn quanh bách độc quật nội địa, lại là linh thực thanh thúy tươi tốt, hào quang lượn lờ, phảng phất giống như thế ngoại đảo nguyên. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới như vậy tiên cảnh, lại sẽ là yêu ma chiếm cứ chỗ. Giờ này khắc này, Ma Lan Giang bờ trên chiến trường, hình thái khác nhau yêu ma đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn chúng phát ra liên tiếp tê minh, nôn nóng bất an chờ đợi công kích hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị nhào về phía tu sĩ nhân loại trận doanh. Tới xa xa tương đối, là nhân tộc tu sĩ trận liệt. Mấy bạn tu sĩ lặng im bị mắng, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên đối diện yêu ma quân đoàn, mỗi một chi đội ngũ đều đã bố trí xuống cự hình phòng ngự kết giới, pháp trận công kích vận sức chờ phát động. So với nóng nảy yêu ma, nhân tộc các tu sĩ thần sắc căng cứng, lạ lội đường xa lại tới đây, bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là như thế một bộ cục diện. Những yêu ma này thành quần kết đội, số lượng nhiều viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, hơn nữa còn cho thấy trước nay chưa có tính kỷ luật. Thế này sao lại là bọn hắn trong tưởng tượng đám hỗn hợp? Rõ ràng là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh khủng bố quân đoàn. Chương 339, song phương bắt đầu lẫn nhau mắng. Chương 339, song phương bắt đầu lẫn nhau mắng. Bắc vực đại địa đã yên lặng quá lâu, tháng năm dài đằng đẵng trong trường hạ, nhân tộc cùng yêu ma bình an vô sự đã có mấy ngàn năm lâu. Tại đoạn này xa xăm thời gian bên trong, hai tộc chưa bao giờ bộc phát qua đúng nghĩa chiến tranh toàn diện. Trước kia những cái kia lẻ tẻ ma sát cùng xung đột, cuối cùng đều lấy yêu ma bại lui hoặc hủy diệt kết thúc, cán cân thắng lợi từ đầu đến cuối khuynh hướng nhân tộc một phương. Nhưng mà chính là cái này liền chiến liền thắng quá khứ, tại nhân tộc trong lòng chôn xuống khinh địch hạt giống. Cho tới giờ khắc này, các tu sĩ mới giật mình, tại nhân loại say đắm ở thái bình thịnh thế trong tuyết nguyệt, những yêu ma này không ngờ lặng yên lớn mạnh đến như vậy dọa người trình độ. Cái này, đây quả thực hoang đường. Lâm Thanh Vũ con ngươi hơi co lại, trong thanh âm mang theo khó có thể tin rung động, những yêu ma này vậy mà so với chúng ta càng giống một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Phóng tầm mắt nhìn tới, tu sĩ trận doanh mặc dù nhân số cũng không ít, lại bởi vì trộn lẫn lấy các phái chiêu mộ tán tu mà lộ ra cao thấp không đều. Trái lại yêu ma trận liệt, mỗi một đầu đều như tiêu thương đứng thẳng, tản ra làm cho người hít thở không thông túc sát chi khí. Nguyễn Thiên Hà trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, quả nhiên vô luận là người hay là yêu, bị ép vào tuyệt cảnh lúc bắn ra cầu sinh ý chí, mới là đáng sợ nhất khu động lực. Các ngươi bắc vực tu sĩ an nhàn ngàn năm, sớm đã cùn phong mang, mà những yêu ma này bọn chúng đang dùng cả một tộc đàn cừu hận ma luyện nhanh đua ta. Cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn được, năm đó bị giáo hoàng ám toán sau, loại kia khắc cốt minh tâm sỉ nhục cùng phẫn nộ, đến nay còn tại thúc giục lấy hắn ngày đêm khổ tu. Cái này, đúng là như thế. A Lâm Thanh Vũ trả lời, đối với cái này không cách nào phản bác, hắn hạ giọng, còn nói lên một chuyện khác, mà lại Nguyễn Tiền Bối, những yêu ma này tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tựa như sớm nhận được chúng ta muốn tiến công tìm gió. Nguyễn Thiên Hà cũng là nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn chính xác đây là một cái rất khả nghi địa phương. Đúng lúc này, nặng nghề mây đen đột nhiên như sắc màn giống như buông xuống mà đến, Ma Lan Giang bên trên chợt hiện dị tượng. Chín bóng người mang theo ngập trời khí thế vọt ra khỏi mặt nước, đứng lơ lửng trên không. Cầm đầu là một vị hạc phát đồng nhan lão giả mặc hoàng bào, thắt hợp quy tắc đạo kế, tay áo đồng bình ở giữa thật có mấy phần tiên phong đạo cốt. Nhưng mà nhìn kỹ xuống, cái kia trắng bệnh như tờ giấy da thịt, khỏe mắt dọc theo hai đạo xúc tu, lại phối hợp cặp kia giống như cười mà không phải cười đen kịt mắt dọc, đều lộ ra làm cho người dùng mình hung lệ chi khí. Đây chính là bách độc của thứ nhất của quật chủ, cũng là một đám yêu tôn đứng đầu, Thiên Phong yêu tôn. Ha ha ha, Thiên Phong yêu tôn chắp tay cười dài, thanh trấn cửu tiêu, đã gặp bản tọa đích thân tới. Trương Huyền Đỉnh, cái thằng kia vì sao còn không nhiệt thân? Vừa mới nói xong, còn lại tám đạo thân ảnh vừa rồi như quỷ mị giống như bay xuống phía sau, mỗi một đạo thân ảnh đều là yêu tôn cấp bậc. Làm bách độc của thứ hai quật chi chủ Thanh Hoa yêu tôn thỉnh lĩnh xuất hiện, chúng yêu tôn đều là túi đầu đứng trang nghiêm, không dám đối với Thiên Phong yêu tôn có nửa phần đi quá giới hạn. Yêu tôn là một cái rất kỳ diệu cảnh giới, mặc dù áp đảo võ thánh phía trên, nhưng đối với thiên địa cảnh tu sĩ, chỉnh thể liền muốn rơi xuống hạ phong. Cùng lúc đó, nhân tộc bên này cũng bay tới một đóa tường vân, chậm rãi rơi vào chúng yêu tôn đối diện. Vân khai vụ tán chỗ, hiện ra năm bóng người. Chính là nhân tộc năm vị thiên địa cảnh cường giả. Người cầm đầu tự nhiên là Nhật Nguyệt Tông chủ Trương Huyền Đình, một thân tu vi đã đạt thiên địa cảnh đỉnh phong. Hai bên mỗi nơi đứng lấy hai vị tông môn trưởng lão, đều là lão giả râu tóc bạc trắng, cuối cùng hai vị thì là kiếm bảo các La Đảo cùng La Thiên Dực. Năm vị nhân tộc cường giả ánh mắt đảo qua yêu ma trận đại quân, trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, bách độc quật không ngờ phát triển đến tận đây các loại quy mô, khó trách dám can đảm chủ động khiêu khích, thậm chí sát hại hai đại tông môn người thừa kế. Hôm nay nếu không đem nó nhổ tận gốc, ngày khác tất thành họa lớn. Trông thấy Trương Huyền Đình bọn người xuất hiện, Thiên Phong Yêu Tôn chất lên ý cười đầy mặt chắp tay nói, "Trương tông chủ, mấy trăm năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia à?" "Im ngay." Trương Huyền Đình gầm thét một tiếng, quanh thân linh lực khuấy động, đầu đầy ô ti không gió mà bay, "Ngươi độc trùng này, cũng dám đối với bản tọa ái tử ra tay. Hôm nay bản tọa nhất định phải san bằng bách độc vật, gọi các ngươi độc vật hình thần câu diện." Trương Huyền Đình nói đối phương là độc trùng lời này nửa điểm không giả, bởi vì Thiên Phong Yêu Tôn bản thể chính là một cái ẩn cánh trùng tu luyện thành tinh. Không chỉ là hắn, bách độc vật trung bàn ngồi yêu tôn, không có chỗ nào mà không phải là kịch độc chi vật tu luyện thành tinh. Đây cũng là bách độc quật danh tự tồn tại. Nghe thấy lời này, Thiên Phong Yêu Tôn sắc mặt cũng nghiêm túc lên, âm trầm nói, bản tọa sát thực phái người bắt Lệnh Lang, nhưng cô ý dặn dò độc địch yêu tôn lưu tính mạng hắn, chỉ vì làm giao dịch thẻ đánh bạc. Sát hại Lệnh Lang một người khác hoàn toàn, mà lại không chỉ là Lệnh Lang, độc địch yêu tôn cũng gặp độc thủ. Một bên Thanh Hoa Yêu Tôn cũng không nhịn được xen vào nói, nó chết tại các ngươi Nhật Nguyệt Tông cái nào đó cao thủ trong tay, con của ngươi đoán chừng cũng là hắn giết, rõ ràng là các ngươi Nhật Nguyệt Tông ra nội ứng. Nói hiệu nói vượng. Trương Huyền Đình cau mày, ta không có nói quảng, người kia còn lấy truyền ảnh linh cùng ta trò chuyện rồi, hắn thậm chí còn thi triển quý tông độc môn Nhật Nguyệt pháp tướng. Thanh Hoa Yêu Tôn quát. A. Trương Huyền Đình giận quá thành cười, tay áo hất lên, trong hư không lập tức hiện ra Ngọc Hành Chân Nhân tự tay vẽ thiếu niên chân dung, kẻ này chính là sát hại con ta chân hung. Ngươi dám nói hắn không phải độc địch yêu tôn huyễn hóa mà thành? Ai ngờ Thanh Hoa Yêu Tôn thấy một lần chân dung, tấm kia yêu diễm khuôn mặt trong nháy mắt và mẹo, chính là hắn. Nàng sắc nhọn móng tay cơ hồ muốn đâm thủng người trong bức họa khuôn mặt, chính là tên hôn đản này, hắn chính là ta nói cái kia Nhật Nguyệt Tông cường giả. Chính là hắn giết chết độc địch. Cầu thí, ta Nhật Nguyệt Tông căn bản cũng không có người này. Trương Huyền Đình gầm thét, Nhật Nguyệt hai bánh ở sau lưng hiển hóa, thế cục cũng theo đó hết sức căng thẳng. Chậc chậc, thật đúng là một trận quan nhị đại đưa tới huyết án a, nhìn xem phía trên hỗn loạn như thế chẳng diện, Nguyễn Thiên Hà âm thầm cô, trên mặt biểu lộ có chút không kiềm được. Một phương muốn vì con báo thủ, một phương muốn vì đồng môn lấy thuyết pháp. Ở đây đoán chừng cũng chỉ có hắn biết, tất cả mọi người đều là bị nhà mình bệ hạ diệt trừ. Không, còn có một người cũng biết. Đứng tại Nguyễn Thiên Hà một bên, Lâm Thanh Vũ con người đột nhiên co bảo, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không bức kia linh quang lưu chuyển chân dung. Trong bức tranh vị kia phong thần tuấn tú thiếu niên, không phải là mấy ngày trước tại Thiên Hương Các cùng mình nâng cốc luôn hoan thẩm tiền bối sao? Cái này hắn hầu kết nhấp đô, phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Ai có thể nghĩ tới, quấy hai thế lực lớn phong vân người giật dây, lại còn nhiệt tình mời hắn ăn cơm xong. Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn thời khắc, bên hai đột nhiên chuyển đến Nguyễn Thiên Hà thâm trầm thanh âm, Lâm Tiểu Hữu một cái bàn tay khô gầy lặng yên không một tiếng động dựng vào bờ vai của hắn, có một số việc nhìn thấy muốn làm không nhìn thấy, nghe thấy được muốn làm không nghe thấy, ngươi nói có đúng hay không? Nguyễn Tiền Bối nói rất đúng. Lâm Thanh Vũ toàn thân run lên, phàn nàn khuôn mặt, đoán bối cái gì cũng không biết. Hắn giờ phút này hận không thể tự đâm hai mắt, bực này liên quan đến đại năng đánh cờ bí ẩn, hắn có thể ngàn vạn không có khả năng dính vào, nếu không hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục a. Lâm Thanh Vũ thức thời biểu hiện để Nguyễn Thiên Hà trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhưng vào lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc truyền âm chính, người bên kia tình huống như thế nào? Nguyễn Thiên Hà mừng rỡ, lập tức lấy thần thức đáp lại, hồi bẩm bệ hạ, nhân tộc đại quân đã binh lâm bách độc quật bên ngoài, giờ phút này đang cùng yêu ma giằng co, tràn diện đặc sắc rất. Hắn nhịn không được niết miệng, cái kia Trương Huyền Đình lại lấy ra ngài chân dung, hai bên đều coi là ngài là người của đối phương, lẫn nhau chỉ trích bộ dáng, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Nói đến chỗ này, Nguyễn Thiên Hà thần sắc lại ngưng trọng mấy phần, bất quá thuộc hạ nhất định phải bẩm báo, yêu ma một phương thực lực viễn siêu mong muốn. Trình thể chiến lực chỉ sợ không thua nhân tộc liên quân ách như thế hăng hái, nói ta đều muốn lập tức bay tới. Chuyến âm đầu kia Thẩm Chu thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo không che giấu được hưng phấn, đánh nhau sao? Chưa chính thức khai chiến, nhưng dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể bộc phát. Rất tốt, cứ dựa theo ta trước đó phân phó hành động, một khi đánh nhau, chuyên chú ca đầu, cảnh giới cao giả ưu tiên, ta đoán chừng lập tức liền có thể tới trợ giúp ngươi. Thuộc hạ minh bạch. Nguyễn Thiên Hà cung kính đáp, mặc dù trong lòng nghi hoặc bệ hạ muốn thế nào vượt ngang vạn dặm chạy đến, nhưng hắn biết rõ, vị này thần bí khó lường bệ hạ nếu mở miệng, liền nhất định có thủ đoạn của hắn. Chương 340, đây là ta Nhật Nguyệt Tông. Chương 340, đây là ta Nhật Nguyệt Tông. Bắc vực cực kỳ, mây xanh chỗ sâu, Nhật Nguyệt Tông sừng sững đứng sừng sững. Dãy núi vây quanh ở giữa, linh truyền phi bộ, mấy ngàn danh tông cửa đệ tử tề tụ quảng trường, xì xào bàn tán không dứt. Làm Bắc vực đệ nhất tu chân đại phái, cho dù chủ lực đã phó bách độc quật chinh phạt, trong tông môn vẫn giữ trông coi đông đảo tinh nhuệ. Giờ phút này, tại hình phạt ngoài điện cửu trọng dưới bậc thêm ngọc, một vị tứ chi đứt đoạn lão giả, thanh trúc trưởng lao chính nằm rạp trên mặt đất, hắn thân thể không nổi run rẩy, ngay cả ngước đầu nhìn lên cái kia đạo đứng lơ lửng trên không, uy áp như vực sâu trắng thuần thân ảnh cũng không dám. Trương Huyền Đình đạo lữ, Ngọc Hành chân nhân chính hở hững nhìn xuống. Trong cặp mắt phượng kia không thấy độ diễm, chỉ có so cửu u lạnh uyên càng thấu xương băng lãnh. Mặc dù cùng là trưởng lão, nhưng là Ngọc Hành địa vị tại phía xa các trưởng lão khác phía trên, là một tên tiên địa cảnh lục trọng cường giả, nàng tại Nhật Nguyệt Tông địa vị gần với Trương Huyền Đình. Ngươi ngược lại là gan to bằng trời. Ngọc Hành chân nhân thanh âm phảng phất từ cửu u truyền đến, không mang theo mảy may nhiệt độ, chân chính tức giận từ trước tới giờ không cần gào thét, phần này cực hạn bình tĩnh, hoàn toàn tỏ rõ lấy nàng giờ phút này đã giận đến cực điểm. Toàn bộ Nhật Nguyệt Thánh Tông lặng ngắt như tờ, ngay cả gió núi cũng vì đó ngưng trệ. Tất cả tu sĩ câm như hến, không người dám tại lúc này phát ra nửa điểm tiếng vang. Ngọc Hành trưởng lão lão hủ biết tội tứ chi tấn phế thanh trúc trưởng lão nước mắt tứ chảy ngang, âm thanh run rẩy không chỉ, là lão hủ ham tài bảo, đem bí cảnh tin tức tiết lộ có thể lão hủ tuyệt đối không nghĩ tới, tình báo này sẽ rơi vào tay yêu ma. Con xin còn xin tha thứ lão hủ một đầu tiện mệnh, xem ở lão hủ trước kia không có công lao cũng có khổ lao phân thượng trải qua hơn ngày truy tra, Ngọc Hành rốt cục tìm được dấu vết để lại. Nguyên lai chỗ kia thiên địa bí cảnh sở dĩ bị yêu ma bố trí mai phục, đúng là bởi vì tông môn nội bộ tiết lộ phong thanh. Chính là trước mắt cái này hám lợi đen lòng phản đồ, vì bản thân tư lợi bán cơ mật, mới khiến cho yêu ma có thể sớm bố cục. Mà nàng duy nhất có đủ, liền bởi vậy mệnh tang hoàng tuyển. Hết thảy mầm thai bạn đều là bắt nguồn từ cái này lòng tham không đáy lao thất phu. Nghĩ tới đây, Ngọc Hành chân nhân quanh thân linh lực như nộ hải cuộn, linh khí trong thiên địa phảng phất tại giờ khắc này bị triệt để dành thời gian. Nàng chậm rãi đưa tay, sau lưng hư không đống nhiên mà mèo, một vòng đại nhật sáng chói cùng khẽ cong thanh lãnh hàn nguyệt đồng thời hiện, nhật nguyệt cùng sáng, chiếu rọi vạn dặm tương cung. Thanh trúc, phản bội tông môn, cấu kết yêu ma, theo luật đang chém. Ngọc Hành thanh âm băng lãnh thấu xương, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên địa pháp tắc uy áp. Thanh trúc trưởng lão mặt xám như tro, bờ môi run rẩy muốn giải thích, lại ngay cả một chữ đều nhả không ra. Bất quá, chết lợi cho ngươi quá rồi. Ngọc Hành chân nhân năm ngón tay một nắm, nhật nguyệt pháp tướng đống nhiên co vào, sáng cùng tối xen lẫn thành một đạo tính hủy diệt pháp tắc xiềng xích, trong nháy mắt xuyên qua thanh trúc nhục thân. Thân thể của hắn tại nhật nguyệt chi lực bên dưới từng khúc vỡ vụn, huyết nhục hóa thành cho bụi, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền triệt để chôn bụi. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ngọc Hành tay áo vung lên, một đạo hư ảo hồn ảnh bị ngạnh sinh sinh từ trong hư không câu ra, chính là thanh trúc nguyên thần. Hồn phách của hắn không ngừng vặn vẹo dãy rủa, nhưng căn bản không cách nào đào thoát. Tội của ngươi, cần lấy hồn đăng thiêu đốt, vĩnh thế thiêu đốt, mới có thể chụp lại. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi ngọn lửa màu u lam chống rông giấy lên, đem thanh trúc hồn phách bao khỏa trong đó, thê lương kêu rên lập tức vang tận mây xanh. Ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là lấy Nhật Nguyệt Tông bí pháp luyện chế luyện hồn chân hỏa, chuyên đốt thần hồn, đau tận xương cốt, lại sẽ không để nó tùy tiện tiêu tán. Ngọc Hành hờ hững đưa tay, hồn hỏa hóa thành một chiếc thanh đăng, trôi nổi tại Nhật Nguyệt Tông hình phạt trước điện. Bản tọa hôm nay liền muốn dùng cái này cảnh cáo hậu nhân, phản tông người, hồn đăng vĩnh viễn chiếu rọi. Thanh âm của nàng quanh quẩn ở giữa thiên địa, các đệ tử câm như hến, không người dám nhìn thẳng cái kia đạo như rất giống ma thân ảnh. Chỉ có thể nói thanh trúc trưởng lão phạm phải lớn như thế sai, khiến tông môn đích chuyển vỡ lạc, như vậy trưởng trị đích thật là trừng phạt đúng tội. Nghe thấy thanh trúc tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn bên hai, Ngọc Hành chân nhân trong lồng ngực tích tụ lửa giận mới thoáng lắng lại, nhưng nàng lòng dạ biết rõ, chỉ là một tên phản đồ bất quá là thức nhắm khai vị, chỉ có đem bách độc quật những cái kia nghiệt xúc đuổi tận giết tuyệt, mới có thể một cách chân chính cảm thấy an ủi hái tử trên trời có linh thiêng. Nhất là cái kia độc địch yêu tôn, nếu có thể bắt sống hắn, nhất định phải để hắn nếm tận so thanh trúc còn muốn thống khổ gấp trăm lần tra tấn. Sau đó Ngọc Hành ngước mắt nhìn về phía bách độc quật phương hướng, trong mắt hàn mang lấp lóe, liền nhìn phu quân thủ đoạn lấy nhà mình đạo lữ cái kia đạt đến tiên địa cảnh đỉnh phong tu vi, chắc hẳn sẽ không để cho nàng thất vọng. Ngay tại lúc giờ phút này, oanh, một tiếng nổ rung trời bỗng nhiên nổ tung, cả tòa Nhật Nguyệt Tông đất rung núi chuyển. Dãy núi rung động, cung điện lay động, vô số đệ tử đứng không vững, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông như vực sâu uy áp kinh khủng, như nộ hải cuồng đảo giống như của tới, không chút kiêng kỵ bao phủ toàn bộ tông môn. Cỗ khí tức này bá đạo đến cực điểm, không che giấu chút nào, thậm chí mang theo trắng trợn khiêu khích chi ý, phản phất chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng phiến Nhật Nguyệt Tông một cái tát. Giang giác, tại vô số kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, tòa kia danh xưng vạn pháp bất xâm đại trận hộ sơn lại như dây giống như ẩm vàng vỡ nát, một vết nứt nối liền trời đất, tựa như ngày tận thế tới. Không tốt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sang chói liệt nhật lại lần nữa phóng lên tận trời, huy hoàng thần uy trong nháy mắt xua tan trong lòng mọi người sợ hãi. Chính là Ngọc Hành chân nhân, nàng chân đạp hư không, tay áo tung bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía uy áp đánh tới phương hướng. Ở chân trời kia cuối cùng, một bóng người chính đạp không mà đến, mỗi một bước đều làm hư không rung động. Phương nào đạo trích, dám can đảm phạm ta Nhật Nguyệt Tông? Ngọc Hành vặn lên lông mày, lớn tiếng chất vấn. Ngươi Nhật Nguyệt Tông? Một đạo băng lãnh mà thanh âm quen thuộc đống nhiên vang vọng cả tòa tông môn, đây rõ ràng là của ta Nhật Nguyệt Tông. Tiếng gầm cuộn cuộn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hôm nay, nơi đây vật này quy nguyên chủ. Ngọc Hành chân nhân con ngươi đột nhiên co lại, cái này cuồng vọng đến cực điểm tuyên ngôn làm nàng chấn động trong lòng. Nhưng mà, khi nàng ngưng thần nhìn về phía cái kia đạo đạp không mà đến thân ảnh lúc, cả người như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ. Đó là một tên áo bào đen phần phật thiếu niên tuấn mỹ, mực phát phi dương, mắt như hàn tinh, chính là nàng mấy ngày nay mong nhớ ngày đêm, hận không thể chém thành muôn mảnh người kia. Lại là ngươi, độc địch yêu tôn. Ngọc Hành chân nhân thanh âm hiếm thấy xuất hiện vẻ run rẩy, cặp kia xưa nay lăng lệ trong đôi mắt đẹp, lần thứ nhất hiện ra khó có thể tin kinh hãi. Bọn hắn khổ tìm đã lâu tự địch, dám như vậy đường hoàng hiện thân nơi này. Chương 341, Nhật Nguyệt Tông lão tổ tha mạng a. Chương 341, Nhật Nguyệt Tông lão tổ tha mạng a. Ngọc Hành chân nhân nhịp tim bỗng nhiên đình trệ, tiếp theo như nổi trống giống như chấn động mãnh liệt. Trên mặt nàng huyết sắc trong nháy mắt cởi tận, thay vào đó là làm người sợ hãi sát cơ ngập trời. Cặp mắt phượng kia gắt gao khóa lại thân ảnh mặc hắc bào kia, bộ ngực kịch liệt chập trùng, liền hô hấp đều nóng rực lên. Giữa thiên địa, yên lặng như tờ. Oanh, đột nhiên, một vòng trong sáng ngàn trượng minh nguyệt từ dãy núi ở giữa phá không mà ra, cùng giữa trời liệt nhật hòa lẫn. Cùng bạo linh lực từ Ngọc Hành thể nội dâng lên mà ra, tỏa ra nàng tấm kia bởi vì cực hạn phẫn nộ mà mặt mũi bặm mẹo. Nghiến xúc, thanh âm của nàng khàn giọng đến đáng sợ, đồ ta hải nhi sau, còn dám đưa tới cửa. Tiếng quát chói tai này như kinh lôi nổ vang, chấn động đến chúng đệ tử đột nhiên hoàn hồn, bọn hắn lúc này mới giật mình, trước mắt cái này không chút kiêng kỵ kẻ xông vào, đúng là sát hại thiếu tông chủ Trương Minh Dương độc địch yêu tôn. Hắn dám lẻ loi một mình xông ta sơn môn. Các đệ tử không hẹn mà cùng ngừng thở, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Yêu ma này, coi là thật cuồng vọng đến cực điểm. Thẩm Chu đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới hoảng loạn Nhật Nguyệt Tông đám người, nhếch miệng lên một vòng giọng nghĩa mai độ cong, độc địch yêu tôn, dám dùng yêu ma tên đến nói xấu bản tọa. Thanh âm của hắn bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như vạn tái hàn băng, nhị đẳng đều cho bản tọa nghe rõ ràng. Bản tọa chính là Nhật Nguyệt Tông lão tổ, là nơi đây chủ nhân chân chính. Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến dãy núi tiếng vọng, năm đó Trương Huyền Đỉnh cái kia tiểu nhân hèn hạ, liên hợp Ngọc Hành tiện nhân này ám toán bản tọa, hôm nay, bản tọa muốn tự tay đòi lại món nợ máu này. Lần này kinh thế hai tộc tiên luôn, để tất cả Nhật Nguyệt Tông đệ tử đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hoang đường. Ngọc Hành thì là giận quá thành cười, toàn thân linh lực sôi trào như nham tương, chỉ là yêu nghiệt, cũng dám ở yêu này nói hoặc chúng. Mà lại như vậy hoang luôn, không khỏi cũng quá thấp kém. Hai tròng mắt của nàng đã xích hồng như máu, khuôn mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẻo, đã ngươi chủ động đưa tới cửa vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Lời còn chưa dứt, sau lưng nàng Nhật Nguyệt pháp tướng bỗng nhiên bộc phát ra thần quang chói mắt. Ta nhất phải thắng, hoàng hoàng thiên uy. Vầng kia xích nhật phun ra ra phần tiên liệt diễm, trăng sáng thì hạ xuống thực cốt hàn mang. Băng hỏa xen lẫn, hóa thành hủy thiên diệt địa dòng lũ, hướng phía Thẩm Chu quét sạch mà đi. Ngọc Hành trưởng lão, lão phu cũng tới giúp ngươi một tay. Lại là gầm lên giận dữ, nói chuyện chính là Nhật Nguyệt Tông Thiên Xu trưởng lão, vị này thiên địa cảnh tam trọng cường giả hai tay bấm niệm pháp quyết, phía sau đông nhiên hiện hiện bảy viên lớn chừng cái đấu tinh thần, liền muốn đối với Thẩm Chu xuất thủ. Ha ha. Đối mặt hai người thế công, một tiếng cười khẽ từ đám mây truyền đến. Thẩm Chu đứng chắc tay, tại phía sau hắn, hai vòng che khuất bầu trời Nhật Nguyệt pháp tướng tùy theo dâng lên, tả nhật hừng hực như lò luyện, hữu nguyệt thanh lạnh giống như lạnh uyên. Nhật Nguyệt chi tướng ngang qua thương cùng, trừng vạn trượng chi cự, càng đem cả mảnh trời đều nhuộm thành kim lam nhị sắc. So sánh dưới, Ngọc Hành Nhật Nguyệt pháp tướng đơn giản như là đom đóm chi tại hạ nguyệt. Hiện tại, Thẩm Chu thanh âm như là thiên uy chấn động, đều trận to mắt chó của các ngươi xem thật kỹ một chút, bản tọa có phải hay không tại ăn nói bừa bãi. Thế giới này tận thế giống như cảnh tượng, để tất cả Nhật Nguyệt tông đệ tử như bị sét đánh. Có người hai chân như nhũn ra quỳ rạp xuống đất, có trong tay người binh khí bịch rơi xuống đất, càng có người nói thẳng tâm sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Ngọc Hành chân nhân chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Nàng gắt gao cắn nát bờ môi, máu tươi thuận cái cằm nhỏ xuống, lại vẫn không muốn tin tưởng trước mắt cái này phá vỡ nhận biết cảnh tượng, cái này sao có thể? Cái này không nên là thật. Đại Nhật đốt tháng chân kinh. Đối phương làm sao lại Đại Nhật đốt tháng chân kinh? Phải biết đây chính là Nhật Nguyệt Tông chân phái tuyệt học, không phải đệ tử hạch tâm không được truyền thụ, người trước mắt không chỉ có thi triển đến lô hỏa thuần thanh, nó tạo nghệ chi sâu, thậm chí đều nhẹ nhõm vượt trên nhà mình phụ quân Trương Huyền Đỉnh. Càng làm nàng hơn dùng mình chính là, thiếu niên trước mắt không có nửa điểm yêu khí, cái kia cố mênh mông như vực sâu uy áp, căn bản là thiên địa cảnh đại viên mãn khí tức, cùng nhà mình phụ quân tương xứng. Hiển nhiên, đối phương là hàng thật giá thật tu sĩ, hơn nữa còn là một tôn mạnh giận sôi tu sĩ. Ngọc Hành thân thể có chút phát run, trong lòng dâng lên sợ hãi trước đó chưa từng có. Nàng cái kia bất thành khí nhi tử, đến tột cùng treo chọc như thế nào một tôn tồn tại kinh khủng. Giờ khắc này, liền ngay cả nàng đều có chút dao động, hẳn là đối phương thật sự là Nhật Nguyệt Tông một vị nào đó lão tổ. Nếu không cảnh tượng trước mắt căn bản là không cách nào giải thích. Có thể nàng cũng không nhớ kỹ chính mình cùng phu quân làm qua thí tổ bực này đại nghịch bất đạo sự tình a. Ngọc Hành hoàn toàn không có nghĩ qua, Thẩm Chu là từ nàng vong tử di vật bên trong thu hoạch bộ công pháp kia, từ đó học được. Dù sao tại nàng thâm căn cố đế trong nhận thức biết, môn huyền công này tối nghĩa khó hiểu, cho dù là thiền tư chắc tuyệt hạng người, cũng tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi thời gian liền đạt tới như vậy dọa người cảnh giới. Căn bản không cần nhiều lời, khi hai tòa quy mô cực kỳ cách xa Nhật Nguyệt pháp tướng ở trong hư không rằng có trong nháy mắt, thắng bại đã rõ ràng. Thẩm Chu sau lưng pháp tướng sơ hiện, cái kia công hướng hắn băng hỏa dòng lũ liền ầm vang bạo tán, ngay sau đó, Ngọc Hành sau lưng ngàn trượng Nhật Nguyệt pháp tướng cũng theo đó tan tác. Ngọc Hành sắc mặt đột biến, con ngươi co lại nhanh chóng ở giữa, một ngụm máu tươi đã từ bên môi tràn ra. Không đánh được, căn bản là không đánh được. Lúc trước trong nội tâm nàng quần cuộn sát ý ngút trời cũng cấp tốc tiêu tán, cuối cùng hóa thành vô tận sợ hãi. Chỉ dựa vào pháp tướng uy áp liền để nàng không có chút nào chống đỡ chi lực, trên lệch này đơn giản như là lệch trời. Tồn tại bực này, sợ là nhà mình phu quân đích thân tới, cũng không phải người trước mắt đối thủ. Phong vân khuấy động ở giữa, thiếu niên mặc hắc bào tay áo tung bay, hắn từ trên cao nhìn xuống kinh hoàng Ngọc Hành, trong mắt bình tĩnh như nước. Ngọc Hành. Thẩm Chu cái này âm thanh khẽ gọi để Ngọc Hành tâm can phát run, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có thể từng hối hận lúc trước đánh lén bản tọa tiến hành. Hối hận cái giám a, ta căn bản cũng không biết ta làm vấn đề này được không? Ngọc Hành nội tâm điên cuồng gào thét, nhưng là nàng biết lúc này nói những này căn bản vô dụng, đành phải run giọng nói, lão tổ minh giám a. Ở trong đó chỉ sợ có cái gì hiểu lầm, đánh lén người của ngài, tuyệt đối không phải cấp dưới a. Ngọc Hành hai đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ sát tại Thẩm Chu trước mặt, trên mặt cố gắng giả làm một bộ cực kỳ thành khẩn dáng tươi cười. Nàng thực sự không nghĩ ra, vị này tự xưng Nhật Nguyệt Tông lão tổ nhân vật thần bí đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện, nếu nói là mạo danh thay thế, nhưng đối phương cho thấy thâm hậu tu vi cùng Nhật Nguyệt pháp tướng, lại có thể hoàn toàn đối được hắn lão tổ thân phận. Chân trời mở gặp quỷ. Tóm lại, dưới mắt cũng chỉ có trước nhận sợ hãi. Hiểu lầm. Thẩm Chu khỏe miệng lại là câu lên một vòng xâm nhiên cười lạnh, năm đó các ngươi đôi này giàn phu dâm phụ đối với bản tọa thống hạ sát thủ lúc, bây giờ lại nói là hiểu lầm. Nạp mạng đi đi. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn bẩm kia xích dương bỗng nhiên bắn ra một đạo chói mắt kim mang. Thương hực cổ sáng bao phủ phía dưới, Ngọc Hành toàn thân xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt hóa thành một biển. Không, thời khắc hấp hối, Ngọc Hành trong lòng đã tuôn ra vô tận oan khuất, đối phương rõ ràng là nhận lầm cửu gia, nàng hoàn toàn là nằm thương a. Nàng Ngọc Hành đơn giản so đậu nga còn đoan buồn a. Cho đến chết lúc trước một khắc, Ngọc Hành đều vô cùng tin tưởng Thẩm Chu chuyện ma quỷ, cho là hắn thật là Nhật Nguyệt Tông ngày xưa một vị nào đó đại năng. Chương 342, tại thượng giới cũng coi như có cái nhà, chương 342, tại thượng giới cũng coi như có cái nhà chém giết thiên địa cảnh lục trọng ma tu, thiện hạnh giá trị 80000 theo Ngọc Hành thân ảnh tiêu tán ở giữa thiên địa, công đức lục văn tự màu vàng tại Thẩm Chu trong thức hải hiện hiện. Hắn đứng chắc tay, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia khoái ý, ngàn năm huyết ỉu, hôm nay cuối cùng được hoàn lại. Bất quá Thẩm Chu ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía nơi xa cái kia đạo run rẩy thân ảnh, còn kém một cái Trương Huyền Đỉnh. Thiên Thu trưởng lão giờ phút này mặt như màu đất, khi Thẩm Chu đối với Ngọc Hành lúc xuất thủ, hắn liền đã phát giác không ổn, vô ý thức đình chỉ công kích, lựa chọn bo bo giữ mình. Giờ phút này đón Thẩm Chu ánh mắt, hắn càng là toàn thân run rẩy, lúc này hai đầu gối mềm nhũn, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Lao tổ minh giám. Thiên Thu lấy đầu đập đất, than thở khóc lóc nói năm đó sự tình, thuộc hạ sát thực không biết chút nào a. Hắn cái trán kề sát mặt đất, mồ hôi lạnh đã đem áo bào thấm đẫm, sợ tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bước Ngọc Hành chân nhân theo gót. Cầu lao tổ khai ân. Thiên Thu trưởng lão cái quỳ này, phản phất đẩy ngã khối thứ nhất của bài, phía dưới mấy ngàn Nhật Nguyệt Tông đệ tử giống như thủy triều nằm rạp trên mặt đất, cái trán đập đầm ầm hướng mặt đất, liên tiếp tiếng cầu xin tha thứ ở trong núi quanh quẩn. Vừa mới phát sinh một màn kia thật sự là lực rung động kéo căng, ngày xưa cao cao tại thượng Ngọc Hành trưởng lão như con kiến hôi bị nghiền nát, đứa cao vọng trọng Thiên Thu trưởng lão lại cũng bị gối cầu xin tha thứ, những đệ tử này nào còn dám có nửa điểm chần chờ. Huống chi, trước mắt tên sát thần này vốn là Nhật Nguyệt Tông lão tổ, bọn hắn giờ phút này thần phục, cũng là không tính là phản bội tông môn, bất quá là thuận theo đại thế thôi. Toàn bộ sơn môn liên tiếp dập đầu tiếng vang triệt, có người cái trán đã máu thịt bé bét, lại vẫn không dám dừng lại bên dưới. Mấy ngàn tên đệ tử trẻ tuổi càng là tinh thần sụp đổ, nước mắt hòa với huyết thủy lăn xuống, lại ngay cả khóc nước nở cũng không dám ra ngoài âm thanh, chỉ có thể gắt gao cắn môi, toàn thân run rẩy như run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Nhật Nguyệt Tông có thể nói là quỷ đến chỉnh chỉnh tề tề. Chuyện cho tới bây giờ, toàn bộ Nhật Nguyệt Tông trên dưới không có người nào dám chất vấn Thẩm Chu thân phận, hắn cái kia mênh mông Nhật Nguyệt pháp tướng, trong lúc giơ tay nhấc chân triển lộ uy thế, không một không tại xác minh lấy lao tổ thân phận này tính chân thực. Cho dù vẫn có lo nghĩ thì như thế nào, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì hoài nghi đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Thẩm Chu quan sát dưới chân đen ngịt quỳ xuống một mảnh các đệ tử, khóe miệng hiện ra vẻ hài lòng độ cong. Chỉ cần lại diệt trừ cái kia Trương Huyền Đình, hắn cái này Nhật Nguyệt Tông lão tổ danh hào liền đem triệt để ngồi vững. Chính như hắn lúc trước lời nói, cái này lớn như vậy Nhật Nguyệt Tông, cuối cùng rồi sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Dạng này cũng không tệ, nghĩ hắn Thẩm Chu mới tới thượng giới, đưa mắt không quen, bây giờ lại thu hoạch ngoài ý muốn một phương thế lực, cái này Nhật Nguyệt Tông cũng coi là một cái không sai lối ra. Từ nay về sau, nơi này chính là hắn tại thượng giới căn cơ chỗ. Đều đứng dậy đi, vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu tay áo nhẹ phẩy, trong thanh âm mang theo vài phần uy nghiêm cùng khoan dung, việc này chỉ cùng Trương Huyền Đình vợ chồng có quan hệ, các ngươi đã là ta Nhật Nguyệt Tông môn người, bản tọa đương nhiên sẽ không giận lây sang các ngươi. Lời nói này như là cam lâm hạ xuống, ở đây mấy bạn đệ tử căng cứng tiếng lòng đống như lòng. Có người thậm chí hai chân như nhũ ra, suýt nữa đứng không vững. Ai có thể nghĩ tới, vị này sát phạt quyết đoán lao tổ càng như thế khoan hồng độ lượng. Trước một khắc còn mạng sống như treo trên sợi tóc, giờ phút này lại đạt được như vậy khoan dung, không ít đệ tử trong mắt đều nổi lên lệ quang. Mãnh liệt tương phản để trong lòng mọi người dâng lên một cỗ không hiểu lòng cảm kích. Loại kiếp này sau quãng đời còn lại may mắn, để bọn hắn đối với vị này thần bí lao tổ kính sợ bên trong, lại bằng thêm mấy phần thật tâm thật ý tôn sùng. Đây cũng là trong truyền thuyết hội chứng sở tộc hòm, tâm lý cũng coi như nằm đúng chỗ. Thẩm Chu thân hình lóe lên, vững vàng rơi vào Thiên Thu trưởng lão trước người, vị này ngày xưa uy nghiêm trưởng lão lập tức đem thân thể nằm đến thấp hơn, cái trán cơ hồ kề sát đất, tư thái khiêm tốn đến cực điểm. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, từ giờ trở đi, Nhật Nguyệt Tông trời phải đổi. Không có khả năng nói như vậy, hẳn là quay về chính thống mới đối. Trương Huyền Đình cái thằng kia ở đâu? Thẩm Chu thanh âm lạnh lẽo, như hàn xương đập vào mặt. Thiên Thu trưởng lão không dám thất lễ, vội vàng hồi bẩm, khởi bẩm lão tổ, Trương Tông chủ không, Trương Huyền Đình chính xuất lĩnh nhân tộc liên quân chinh phạt Bách Độc Quật, chưa trở về. A, Thẩm Chu trong mắt hàn mang lóe lên, ngược lại để hắn trốn qua một kiếp. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, Thiên Thu, bản tọa cùng Trương Huyền Đình ở giữa, ngươi hẳn là biết được lựa chọn ra sao đi. Thiên Thu trưởng lão toàn thân run lên, lúc này đầu giảm xuống đất, lão tổ minh giám, ngài mới là Nhật Nguyệt Tông chính thống, Trương Huyền Đình bất quá là cái đi quá giới hạn chi đồ thôi. Không sai, ngươi rất thức thời. Thẩm Chu khẽ bước cằm, ngữ khí hơi chậm, dẫn đường đi, bản tọa muốn nhìn Nhật Nguyệt Tông những năm này tích lũy, ai, rời tông quá lâu, nơi này đều có chút xa lạ. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Thiên Thu trưởng lão như được đại xá, thân người cong lại phía trước dẫn đường, lão tổ, mời tới bên này. Thẩm Chu liền đi theo Thiên Thu trưởng lão xuyên qua trùng điệp cung điện, đồng thời, trong cơ thể hắn mênh mông lực lượng chính như thủy triều thối lui. Thẩm Chu bất động thanh sắc vận chuyển thời không hồi tố quanh thân, khí thế bỗng nhiên từ thiên địa cảnh đỉnh phong rơi xuống đến võ thánh cấp độ. Tại giết vào cái này Nhật Nguyệt Tông trước đó, hắn trước cố ý tăng lên tu vi của mình, lại lần nữa đi vào thiên địa cảnh đỉnh phong. Bất quá cái này cũng không có thể duy trì quá dài thời gian, thật giống như ủn trạ mạn mở dạng, ủn trạ mạn có thể biến thân 3 phút, hắn có thể biến thân 5 phút đồng hồ. Phía trước dẫn đường Thiên Thu trưởng lão, bước chân nhỏ không thể thấy một trận, làm thiên địa cảnh cường giả, hắn rõ ràng cảm giác được sau lưng cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp ngay tại tiêu tán. Khí tức từ thiên địa cảnh đỉnh phong biến thành võ thánh. Đây là tình huống như thế nào? Hẳn là vị lão tổ này thân có ẩn tật, lúc này mới đưa đến tu vi rơi xuống. Thiên Thu trưởng lão trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ to gan, bây giờ đã là ưu thế tại ta, nếu như giờ phút này đột nhiên gây khó khăn, phản sát cơ hội rất lớn a. Dù sao hắn một cái thiên địa cảnh tu sĩ, giết một cái võ thánh vẫn là dễ như trở bàn tay. Mang theo ý nghĩ này, Thiên Xu trưởng lão bất động thanh sắc ghé mắt thoáng nhìn, đã thấy vị này Nhật Nguyệt Tông lão tổ, chính cười như không cười nhìn chăm chú lên hắn, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất sớm đã xuyên thủng hết thảy. Thiên Xu trưởng lão trong lòng đột nhiên siết chặt, cuống quýt thu tầm mắt lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Không đối, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lão tổ rõ ràng là cố ý áp chế tu vi, thiết hạ cục này thăm dò lòng trung thành của hắn. Nếu như hắn thực có can đảm lòng sinh ý nghĩ sang bậy, tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây chỗ, Thiên Xu trưởng lão lạnh cả sống lưng, tư thái càng kiêm tốn, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, sợ toát ra nửa phần bất tính. Đi tới hình phạt trước điện, Thẩm Chu đống nhiên ngừng chân, hắn trông thấy trước điện trên thềm đá, một chiếc thanh đăng thăm thẳm đốt, bấc đèn chỗ mơ hồ truyền đến thê lương kêu rên, ngưng thần nhìn lại, trên cây đèn lại còn có danh tự, Nhật Nguyệt Tông Thanh Trúc trưởng lão hồn phách chương 343, khoáng thế tuyệt học. Chương 343, khoáng thế tuyệt học. Thanh Trúc này trưởng lão, là tình huống như thế nào? Thẩm Chu có chút hăng hái đánh giá cây đèn. Thiên Xu trưởng lão hơi kinh ngạc, lão tổ lại liếc mắt xem thấu trong đèn tù hồn thân phận, hắn liền vội vàng không người nói, về lão tổ, đây là ngọc hành cách làm, nàng nhận định con hắn chết là bởi vì Thanh Trúc tiết lộ cơ mật, thì ra là thế. Thẩm Chu cười nói, đèn này còn trách đẹp mắt, về sau không ngại nhiều chế vài chén, bày ở trước điện thêm chút cảnh trí. Thiên Xu trưởng lão lưng phát lạnh, lời này rõ ràng là tại gõ hắn. Hắn mạnh chen dáng tươi cười đáp, lão tổ nói giỡn đúng rồi lão tổ, chúng ta đến, phía trước chính là bảo khố trong địa, bất quá bảo khố cấm chế đều là Trương Huyền Đỉnh tự tay sở thiết, trừ hắn ra không người có thể giải, chúng ta không cách nào mở ra. Không sao. Thẩm Chu dạo chơi hướng về phía trước, nhưng gặp một tòa thanh đồng cửa lớn sừng sững đứng sừng sững, trên cửa chín đạo huyền thiết xiềng xích giao thoa quấn quanh, mỗi đạo xiềng xích đều chảy xuôi màu tím đen lôi quang. Cạnh cửa chỗ bảy chén u minh đèn thăm thẳm thiếu đốt, chiếu lên cả tòa bảo khố âm trầm đáng sợ, trận pháp này Thẩm Chu nhận ra, chính là Cửu Tiêu Lôi Lạc trận. Thiên địa cảnh cường giả bố trí trận pháp, trước mắt hắn lấy võ thánh cảnh giới muốn phá giải, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá không quan hệ, Thẩm Chu khẽ môi khẽ nhếch, thân hình chợt như khói xanh tiêu tán. Đợi Thiên Xu trưởng lão nhìn chăm chú lại nhìn, cái kia đạo màu đen thân ảnh đã đứng ở trong bảo khố, ngay cả trên cửa lôi văn cấm chế cũng không từng kinh động mảy may. Cái này, Thiên Xu trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, hoàn toàn không nhìn thấy Thẩm Chu là như thế nào tiến vào trong bảo khố. Vị này sâu không lường được lão tổ còn có thần thông như thế, xem ra vừa rồi đối phó Ngọc Hành lúc, sợ là ngay cả ba thành thực lực cũng không thi triển a. Bước vào bảo khố sát na, rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo liền ánh vào Thẩm Chu tầm mắt, ngàn năm huyết san hô, huyền băng ngọc thủy, bảo tháp lưu ly. Nhưng mà Thẩm Chu ánh mắt như điện, trực tiếp lướt qua những tu sĩ tầm thường này tha thiết ước mơ bảo vật. Hắn một đường đi tiến bảo kho chỗ sâu, bước chân cuối cùng dừng ở một mặt toàn thân thanh thản trước vách đá, bích bên trên truyện văn như long xà du tẩu, mỗi một nét bút đều bao hàm khai thiên tích địa giống như gợn ý cho dù trải qua vạn năm tuế nguyệt, bút kia phong vẫn như cũ đâm vào người hai mắt đau nhức, chính là Nhật Nguyệt Tông khai sơn tổ sư tự tay viết lưu lại tịch thế pháp. Thẩm Chu ánh mắt đảo qua ngọc bích trong đáy mắt, trong đầu công đức lục đống nhiên quang hoa đại phóng, tịch thế pháp, thái hư nội cảnh quyết chưa nhập môn rất tốt, bác vực cuối cùng một môn tịch thế pháp, rốt cục cũng rơi vào trong ngực của hắn. Thẩm Chu tâm thần khẽ động, đến mấy triệu thiện hạnh giá trị lập tức hóa thành một chuỗi ấm áp số lượng, liên tục không ngừng rót vào môn này tịch thế pháp bên trong, bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, tăng lên thái hư nội cảnh quyết. Tiêu hao 90.000 điểm thiện hạnh giá trị sau, ngươi hoàn toàn hiểu môn này tịch thế pháp phương pháp tu luyện, lấy vàng trong đỉnh cảnh trải qua tồn xem một thể chi tượng làm căn cơ, dung hợp thái hư cửa hỗn nguyên hành khí chi pháp đem thân thể người coi là gánh chịu thái hư vũ trụ nhỏ, thông qua khảm nước ngược dòng pháp lịch chuyển tinh khí vận hành, tại thể nội tạo dựng tam trọng nội cảnh thái hư nội cảnh quyết nhập môn. Ân, bằng vào thiên phú của ta, nhập môn không hề khó khăn. Vậy bây giờ chính là phát động cản pháp thuật dung hợp thời điểm. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu lúc này ngồi xếp bằng, Chu thân đạo vận lưu chuyển, bắt đầu cố gắng nghiên cứu đứng lên. Trước mắt ngươi đã nắm giữ Chu Thiên Kiếm Tàng Chân Quyết Thái Hư Nội Cảnh Quyết cái này hai môn chân phẩm tịch thế pháp, nhưng mà chân chính cầu đạo giả sao lại dừng bước nơi này? Ngươi quyết định lịch thiên mà đi, đem hai môn tuyệt thế huyền công hợp lại là một. Công đức lục đối với cái này hai môn tịch thế pháp đánh giá đều là chân phẩm sao? Cái kia hai môn chân phẩm hợp hai là một, sẽ tới đạt cái tình trạng gì đâu? Thẩm Chu tương đương chờ mong a tiêu hao 700.000 điểm thiện hạnh giá trị sau. Trải qua ngàn ngày khô tọa lĩnh hội người, rốt cục đem hai môn vô thượng huyền công rèn luyện hợp nhất, khai sáng từ xưa đến nay chưa hề có thông thiên đại đạo. Khoáng thế tuyệt học, Thái Hư Tàng Kiếm Chân Quyết nhập môn. Dĩ Thái Hư Tam Trọng Thiên là trải qua, Chu Thiên Kiếm Tàng là vĩ, lúc thành nội cảnh dựng đạo, phiêu dấu hóa kiếm vô thượng đạo cơ. Khoáng thế tuyệt học. Ha ha, khoái trăng a khoái trăng. Theo công đức lục biết, Thẩm Chu giang tươi cười cũng càng phát ra sán lạ, môn này ba hợp một tịch thế pháp rốt cục có thể làm cho hắn hài lòng. Đã như vậy, bắt đầu tu luyện. Bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, tu luyện Thái Hư Tàng Kiếm Chân Quyết. Tiêu hao 100.000 điểm thiện hạnh giá trị, trong cơ thể ngươi thái hư trúc cơ quận ẩm vang thành hình, võ thánh công xiềng ứng thanh mà đức, thiên địa chi môn bỗng nhiên mở rộng, ngươi đã tấn thăng thiên địa cảnh. Tiêu hao 500.000 điểm thiện hạnh giá trị, lấy toàn cơ điểm huyệt bí pháp kích hoạt quanh thân đại thiếu. Thoáng chốc bách khiếu cộng mình, kiếm vong tự thành, ngươi đã tấn thăng đến thiên địa cảnh ngũ trọng. Bước vào thiên địa cảnh sau, mỗi một nhỏ nặng chênh lệch đều là cực kỳ to lớn, điểm ấy từ ngọc hành cùng kiếm bảo các lao tổ trên thân hai người liền có thể nhìn ra. Cùng là thiên địa cảnh, một cái lục trọng, một cái bát trọng, nhưng kiếm bảo các lao tổ sức chiến đấu, cho Thẩm Chu cảm giác muốn so Ngọc Hành mạnh hơn một cái cấp bậc. Đương nhiên, loại lý luận này chỉ có thể đặt ở tu sĩ khác trên thân, Thẩm Chu ngoại trừ. Hắn dựng nên liền tiên địa cảnh, sớm đã siêu thoát thông thường phạm chủ, cho dù chỉ là mới vào nhất trọng tiên, chỉ bằng vào Thái Hư Tàng Kiếm chân quyết vô thượng huyền diệu, cũng đủ để chấn áp bình thường thiên địa cảnh đỉnh phong cường giả. Không có cách nào, môn này tịch thế pháp phẩm cấp, thật sự là siêu việt mặt khác tịch thế pháp nhiều lắm. Tiêu hao 700.000 điểm thiện hạnh giá trị sau, một phương siêu thoát ngoài tam giới hỗn độn độc tiên, tại ngươi đang điền ẩm văn mở. Quanh thân huyết nục vui mừng minh như sấm, chân nguyên trong cơ thể hóa thành ngập trời dòng lũ. Ngài đúc thành thể nội càn khôn, mênh mông trình độ đã bao trùm từ xưa đến nay tất cả ghi chép. Ngài đã tiến vào thiên địa cả nhật trọng đỉnh phong. Theo công đức lục dòng cuối cùng văn tự viết, cả tòa Nhật Nguyệt Tông đều đột nhiên kịch liệt rung động, thậm chí thổ nạp ở giữa đưa tới thiên địa của mình, lại để phạm vi ngàn dặm linh khí cũng vì đó sôi trào. Giờ này khắc này, cho dù không có đệ tứ thiên thai chỉ dựa vào thẩm chu cố này rèn luyện đến cực hạn nhục thân, hắn một cái thổ tức liền có thể để ngọc hành cái kia ngàn trượng pháp tướng hồi phi yên diệt. Trong chốc lát, một đạo làm cho chúng sinh run sợ uy áp kinh khủng từ Nhật Nguyệt Tông bảo khố phóng lên tận trời, kỳ thế chi thịnh, so sánh với thẩm chu mới bước lên trận thời điểm khí tức tăng vọt mấy chục lần. Bảo khố bên ngoài, chính yên lặng chờ đợi tiên su trưởng lão đột nhiên mở mắt, mặt mũi giàn mua trong nháy mắt huyết sắc tận hời, cái này đây là lão tổ khí tức. Hắn vội vàng vận khởi thần thức dò xét, lại tại tiếp xúc đạo khí tức kia sát na như bị sét đánh, đối phương phảng phất hoàng hoàng thiên uy, hắn đi điều tra, tựa như sâu kiến vọng đo thanh thiên, toàn bộ nguyên thần đều bị chấn động đến như muốn tán loạn. Vì thế như vậy tu sĩ, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Bắc vực, cũng không tìm tới một vị có thể cùng đối phương đánh đồng tồn tại. Bắc vực vạn năm chưa từng đi ra bực này thông thiên nhân vật tiên su trưởng lão đạo tâm run rẩy dữ dội, trong tay áo hai tay không bị khống chế co rút. Hẳn là vị này Nhật Nguyệt Tông lão tổ đã đột phá thiên địa cảnh, đến cảnh giới càng cao hơn sao? Chương 344, căn bản ca không được đầu chương 344. Căn bản ca không được đầu Nhật Nguyệt Tông bên trong, mấy bạn tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng hoang mang. Bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy dọa người bị áp, cho dù là vừa mới vị lao tổ kia giáng lâm thời điểm, cũng kém xa giờ phút này giống như làm cho người ngạt thở. Chẳng lẽ là lại xuất hiện một vị Nhật Nguyệt Tông bà ngoại tổ sao? Mặc dù hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống, nhưng bọn hắn đã vô ý thức quỳ rạp trên đất, bất kể như thế nào, trước cầu xin tha thứ luôn luôn không sai. Mà tại mọi người nhìn không thấy bảo khố chỗ sâu, thậm chí chính cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, lần này, hắn vĩnh viễn tấn thăng đến thiên địa cảnh đỉnh phong. Dĩ vãng chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ mảnh chó rốt cục không còn tồn tại, mà lại thẩm chu phát hiện, đồng dạng là thiên địa cảnh đỉnh phong, so với 2 lần trước tấn thăng, hắn lần này sức chiến đấu đơn giản tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Đây chính là tuyệt phẩm cùng chân phẩm ở giữa trên lệch a. Quả nhiên thẩm chu nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội trào lên linh lực, đem tam môn tịch thế pháp dung hội quán thông sau lại đột phá, quyết định này lại chính xác bất quá. Bảo khố bên ngoài, thiên su trưởng lão hô hấp dồn dập, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Mặc dù Ngọc Hành trưởng lão vẫn lạc làm hắn tiếc hận, nhưng nghĩ tới Nhật Nguyệt Tông sắp nên đón cường giả như vậy tọa chấn, nội tâm của hắn liền ức chế không nổi kích động. Có dạng này thông thiên triệt địa đại năng dẫn dắt, tông môn nói không chừng có thể uy chấn toàn bộ Bắc Câu Châu. Ngay tại hắn suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, bảo khố đột nhiên kịch liệt rung động, mái vòm phong vân đột biến. Một bóng người phá không mà ra, như là sao chổi bạch phá bầu trời, vững vàng rơi vào giữa quảng trường. Thiên su trưởng lão liền đội vàng không người hành lễ, thanh âm bởi vì hưng phấn mà có chút phát run, lão tổ thần uy cái thế, đợi một thời gian nhất định có thể để cho ta Nhật Nguyệt Tông tại Bắc Câu Châu độc chiếm vị trí đầu. Thẩm Chu chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có cùng cái này Thiên Su trưởng lão nói chuyện trời đất tâm tư, mà là bắt đầu dùng ý niệm câu thông Nguyễn Thiên Hà, người bên kia tình huống thế nào? Chuyện bên này đã toàn bộ làm xong, vậy kế tiếp chính là khởi hành thu hoạch một bên khác. Trong thức hải lập tức truyền đến Nguyễn Thiên Hà dồn dập đáp lại, "Bệ hạ, đại sự không ổn a." Ngay tại Thẩm Chu nhập chủ Nhật Nguyệt Tông thời khắc, bách độc cuộc chiến cuộc cũng lặng yên sinh biến. Trương Huyền Đình cùng Thanh Hoa Yêu Tôn thần thương khẩu chiến cuối cùng không giải quyết được gì, song phương đều thể thốt phủ nhận trong bức tranh thiếu niên là bọn hắn bên này người. Mắt thấy ngôn ngữ giao phong không có kết quả, Trương Huyền Đình quanh thân linh lực phun trào, sau lưng bẩm kia sáng chói Nhật Nguyệt pháp tướng đã vận sức chờ phát động, chỉ cần một ý niệm, liền có thể dẫn động vị thiên diệt địa thuật pháp. Khoan động thủ đã. Bách độc quật người cầm lái Thiên Phong Yêu Tôn đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại, trong thanh âm mang theo vài phần tăng thương, như coi là thật khai chiến, vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, hôm nay tất có cường giả vẫn lạc. Hắn nhìn chung quanh đám người, ngữ trọng tâm trường nói, chư vị tu hành đến nay, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, nếm tận bao nhiêu khổ sở, phương đến chứng như thế cảnh giới, chỉ sợ đều không muốn như vậy tiêu vong. Huống hồ, coi như các ngươi những này nhân tộc nhẫn tâm nhìn xem môn hạ đệ tử chịu chết, bản tọa cũng không nỡ giới trướng binh sĩ máu nhuộm xa trường a. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trương Huyền Đình lạnh giọng hỏi. Thiên Phong Yêu Tôn khỏe miệng khẽ nết, không bằng do chúng ta cường giả đỉnh cao luận bàn một phen, điểm đến là dừng, lấy thắng bại định càn khôn, như thế nào? Điểm đến là dừng. Các ngươi giết con của ta, điểm đến là dừng là được rồi. Trương Huyền Đình giận quá thành cười. Tự nhiên là có thuyết pháp khác. Thiên Phong Yêu Tôn thong dong nói, như chư vị thắng được, chúng ta cam nguyện thần phục, lập xuống huyết khế làm các ngươi linh sủng. Bắc Câu Châu riêng có nuôi dưỡng linh sủng chi phòng, cái gọi là linh sủng, nói trắng ra là kỳ thật chính là tự nguyện uy thuận yêu ma vào biên chế, cái kia tên tuổi tự nhiên là muốn tốt nghe điểm. Vậy nếu như chúng ta thua đâu? La Đảo trầm giọng truy vấn. Thiên Phong Yêu Tôn trong mắt tinh quang lóe lên, vậy liền xin mời chư vị nhường ra Bắc vực cương thổ, vật quy nguyên chủ. Trương Huyền Đỉnh cùng La Đảo mấy người trao đổi ánh mắt, nhất thời lâm vào trầm tư. Nếu có thể thu phục như vậy quy mô yêu ma để bản thân sử dụng, đúng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. So sánh với nhau, mất con thống khổ, tựa hồ cũng biến thành chẳng phải khó mà tiếp nhận. Nghĩ tới những thứ này, bọn hắn lập tức dùng thần niệm bắt đầu giao lưu. Các vị cảm thấy thế nào, phải chăng phải đáp ứng? Trương Huyền Đình thanh âm tại mọi người trong thức hải quanh quẩn, đây là liên quan đến toàn bộ Bắc vực tu sĩ đại sự, cho dù là Trương Huyền Đình cũng không dám đoán. "Tông chủ, việc này kỳ quặc, chỉ sợ có bẫy." Nhật Nguyệt Tông Thiên Hành trưởng lão dẫn đầu lên tiếng nhắc nhở. "Đúng là như thế." La Thiên Dực thì là nói ra, bất quá đơn thuần lấy mưu trí mà nói, yêu tộc từ trước đến nay không kịp ta nhân tộc, ta thực sự không cảm thấy bọn chúng có thể nghĩ ra cái gì tốt âm như quỷ kế tới Bắc Câu Châu, vốn là yêu ma coi yên vui, nhân tộc sơ đến lúc thực lực cũng không chiếm ưu, nhưng cuối cùng nhân tộc lại có thể chiếm cứ hơn phân nửa cơ vực, dựa vào là chính là bảy mưu nghị kế trí tuệ. Những cái kia đầu góc toàn cơ Bắc yêu ma, thường thường tại nhân tộc thiết kế tỉ mỉ mưu lược bên trong gãy kích chậm xa, lúc này mới đặt vững hôm nay cách cục. Như coi là thật toàn diện khai chiến, xem yêu ma kia quân trận chi thế, chúng ta chỉ sợ khó chiếm thượng phong. La đạo trầm ngâm nói, ánh mắt đảo qua nơi xa đen nghịt yêu ma đại quân. Hắn chỉnh trọng hỏi, "Trương tông chủ, tha thứ tại hạ nói thẳng, như cùng cái kia Thiên Phong yêu tôn giao thủ, ngài có thể có nắm chắc tất thắng?" Mười thanh tự tin. Trương Huyền Đình chém đinh chặt sắt đáp, những yêu ma này còn không biết được, hắn đã đột phá tới thiên địa cảnh đỉnh phong, đối đầu chỉ là Thiên Phong yêu tôn, căn bản không chút huyền niệm. Đã như vậy, vậy lão phu cho là không ngại thử một lần. La đảo trong mắt tinh quang chớp động. Trương Huyền Đình lâm vào trầm tư, La đảo nói rất đúng, trên mặt nổi đến xem, tiếp nhận Thiên Phong yêu tôn đề nghị, đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Nghĩ đến những này, Trương Huyền Đình nhìn thẳng Thiên Phong yêu tôn, dò hỏi, "Ngươi muốn như thế nào tỉ thí?" Thiên Phong yêu tôn nhếch miệng cười một tiếng, rất đơn giản, người ta đều ra năm chiêu, lấy chúng chiêu số lần luận thắng bại. Chỉ đơn giản như vậy. Trương Huyền Đình mì phong trao lên. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên Phong yêu tôn trả lời. Không thể không nói, đề nghị này nghe vào tương đương công bằng, để ở đây tu sĩ đều âm thầm kinh ngạc. Trương Huyền Đình trong lòng còi báo động đại tác, biết ở trong đó tất có kỳ quặc. Nhưng là lấy yêu tộc điểm này nông cạn nhu trí, lại có thể bố trí xuống cái gì tinh diệu bấy dập. Huống chi, hắn Trương Huyền Đình bây giờ đã đạt đến thiên địa cảnh đỉnh phong, càng có vài thức gáp đáy hòm đại thần thông đến nay không dùng, đảm nhiệm đối phương muôn vàn tính toán. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, cũng bất quá kiến càng lay cây thôi. Tốt, bản tọa ngược lại muốn xem, các ngươi những yêu ma này hôm nay muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Trương Huyền Đình lúc này đáp ứng. Đây là đang làm cái quỷ gì? Phía dưới trong quân trận, Nguyễn Thiên Hà nhướng mày, rõ ràng đều đã đại quân áp cảnh, lại nhất định phải làm cái gì tỉ thí? Thật muốn làm tỉ thí lời nói, vậy hắn còn như thế nào hoàn thành bệ hạ cho nhiệm vụ? Căn bản ca không được đầu a. Một bên Lâm Thanh Vũ lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dù sao chỉ nhìn một cách đơn thuần song phương quân dùng, thật muốn chém giết, nhân tộc bên này phần thắng cũng không tính cao. Nếu như có thể lấy cao thủ quyết đấu phân thắng thua, ngược lại nhiều hơn mấy phần quan lượng. Ý nghĩ này không chỉ hắn một người có, giờ phút này nhân tộc trong trận doanh, không ít tu sĩ đều tại âm thầm may mắn, không cần tự thân lên trận giết địch. Chương 345, Ma thần bố cục chương 345, Ma thần bố cục đã như vậy, vậy chúng ta liền tìm cái khoáng đạt chỗ đọ sức. Thiên Phong yêu tôn chấn tay háo thét dài, Chu thân yêu phong đột nhiên nổi lên, cái kia cựu tiêu vân ngoại, chính hợp ý ta. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã hóa thành một đạo lưu quang màu vàng xông thẳng lên trời. Trương Huyền Đình trong mắt hàn mang lóe lên, đạp không mà lên, đi theo. Mà đúng lúc này, còn lại tám đại yêu tôn cũng đều đi theo bay lên không, hiện lên vây kín chi thế đi theo tại Trương Huyền Đình hậu phương. Không đối, trông thấy còn lại yêu tôn tẩu vị, La Đào thầm nghĩ không tốt, những yêu nghiệt này chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội lấy nhiều đánh ít, tập sát Trương Huyền Đình. Cho dù Trương Huyền Đình tu vi thông thiên, như bị chín đại yêu tôn liên thủ giáp công, chỉ sợ cũng khó toàn thân trở ra. Chúng ta cũng đuổi theo. La Đào hô một tiếng, còn lại thiên địa cảnh tu sĩ cũng đều kịp phản ứng, như cực nhanh giống như truy theo, tuyệt đối không thể để cho Trương Huyền Đình ngã đạn. Trên bầu trời, mắt thấy một màn này Thiên Phong yêu tôn nét miệng lên một vòng quỷ quyệt độ cong, đây hết thảy cùng tên kia dự liệu vậy mà một phần không kém trong bất chi bất giác, hắn đã lơ lửng tại Ma Lan Giang ngay phía trên. Trong nước sông chảy xiết, mơ hồ có thể thấy được vô số đạo đường vân màu máu ngay tại dưới nước xen lẫn, cấu thành một cái bao trùm toàn bộ đại giang quỷ dị trận pháp. Ngay tại lúc này, Thiên Phong yêu tôn tay áo chấn động, một viên toàn thân hiện ra u lam huỳnh quang thanh đồng cổ kính những thanh bay ra. Không kính bên trên tuyên khắc lấy không thuộc về giới này vạn bẹo phù văn, mặt kính như là sóng nước dập dờn, thỉnh thoảng truyền ra làm cho người dùng mình nói nhỏ. Giới chi triệu khải, theo hắn quát to một tiếng. Cổ kính bỗng nhiên bắn ra chói mắt lên mang, mặt kính bắn ra ra cổ sáng thẳng sâu lòng sông, chỉ một thoáng toàn bộ Ma Lan Giang nước sông đều đọc lại. Trên mặt sông hiện ra một cái cự đại nịch ngũ mang tinh trận, mỗi cái trận nhãn đều ngưng tụ một đoàn vật mèo bóng đen, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Trương Huyền Đình bọn người vừa lộ ra vẻ kinh hãi, thân hình tựa như cùng trong hổ phách con muỗi giống như dừng tại giữa không trung, ngay cả phiêu động tay áo, phi dương sợi tóc đều như ngừng lại chỗ cũ, phảng phất thời gian tại thời khắc này bị sinh sinh cắt đứt. Không chỉ là bọn hắn, còn có bốn vị cách gần yêu tôn cũng bị cổ sáng soi sáng, đồng dạng không thể động đậy. Quả nhiên có hiệu quả. Thiên Phong yêu tôn cực kỳ hưng phấn, khoe miệng của hắn phun ra một ngụm lục huyết, khuôn mặt vặn bẹo như điên giống như cuồng, hai tay giơ cao, trong cổ hô lên một đoạn quái dị chú ngữ, run ma khắc vung rồi ma chú luôn vừa dứt, hắn đột nhiên đem ma kính giơ lên đỉnh đầu, mặt kính bỗng nhiên vặn bẹo thành một cái vòng xoáy đen kịt, như là vực sâu miệng lớn giống như mở ra, thu. Trương Huyền Đình các loại năm tên thiên địa cảnh trí cường giả, tính cả cái kia bốn vị yêu tôn, lại như khói bụi giống như bị sinh sinh rút ra như thế, đều nuốt vào trong kính. Đến lúc cuối cùng một bóng người bị ma kính thôn vẹn hầu như không còn. Thiên Phong yêu tôn căng cứng thân thể rốt cục thư giãn xuống tới, hắn phun ra một ngụm trọc khí, lập tức buộc phát ra một trận cuồng loạn cổ thiếu. Ha 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 ha! Thành, lập tức liền tiêu diệt năm vị thiên địa cảnh cường giả. Hắn cười đến toàn thân phát run, cái gọi là tỉ thí tự nhiên là ngụy trang, mục đích thật sự là đem Trương Huyền Đình bọn người đều dẫn tới trận pháp này phía trên đến. Mà bây giờ kế hoạch thành công, Cách đó không xa, không có bị ma kính soi sáng, may mắn tránh thoát một kiếp Thanh Hoa yêu tôn nơm nớp lo sợ mở miệng, cái kia bốn vị đồng tộc bọn hắn đi nơi nào? Dù sao được thu vào ma kính, không chỉ Trương Huyền Đình năm người, còn có bốn vị yêu tôn. Bọn hắn đi một thế giới khác, yên tâm, những cái kia nhân tộc hẳn phải chết không nghi ngờ, mà chúng ta đồng tộc sẽ tại nơi đó hưởng thụ vĩnh hằng hạnh phúc. Thiên Phong yêu tôn giải thích nói. Nghe thấy lời này, Thanh Hoa yêu tôn muốn nói lại rồi, cuối cùng chỉ là cúi thấp đầu, không có tiến hành chất vấn. Làm cùng Tiên Phong yêu tôn thân cận nhất yêu, Thanh Hoa yêu tôn so với ai khác đều rõ ràng, trận này bố cục phía sau có khác cao nhân chỉ điểm. Vị cường giả bí ẩn kia không chỉ có là Thiên Phong yêu tôn như kế tỉ mỉ toàn bộ kế sách, càng là không rõ chi tiết chuyển thụ như thế nào phỏng đoán lòng người, đem nhân tộc đỉnh tiêm tu sĩ từng bước một dẫn vào thiết kế tỉ mỉ bấy giờ. Tỉ như lúc trước bọn hắn cố ý xếp đặt ra vây quét Trương Huyền đỉnh tư thế, chính là xuất từ vị tồn tại thần bí kia chỉ điểm. Vị cao nhân kia lai lịch phi phàm, cũng không phải là Bắc Câu Châu bản thổ tu sĩ, thậm chí đều không thuộc về tứ đại bộ châu bất kỳ bên nào thế lực, mà là đến từ cái nào đó không biết dị giới vị diện. Thanh Hoa mặc dù không biết kỳ cụ thể lai lịch, nhưng từng nghe nói đối phương tự xưng là cái gì Sở La Môn Ma Thần. Không thể không nói, trước mắt đến xem, vị này ma thần kế hoạch đích thật là có hiệu quả, nhân tộc bị rắn rắn chắc chắc tính toán một chút. Thiên Phong yêu tôn gặp Thanh Hoa không hỏi tới nữa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế, liền ngay cả hắn cũng không rõ ràng bị mang đến người dị giới sẽ tao ngộ cỡ nào vận mệnh. Không có cách nào, vì hủy diệt nhân tộc, khó tránh khỏi có chỗ hy sinh. Hỗn đản, đột nhiên, một tiếng giống giận rung trời vang tận mây xanh, chỉ gặp Trương Huyền đỉnh xé rách hư không mà ra, quanh thân sát khí nghiêm nghị, trong mắt lửa giận cơ hồ phải hóa thành thực chất. Ngươi vậy mà thoát thân? Thiên Phong yêu tôn con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn qua tái hiện nhân gian đối thủ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ ma kính đã đem người này hoàn toàn thôn phệ. Xác thực, ma kính xác thực lấy đi Trương Huyền đỉnh một bộ chân thân, nhưng vị này nhân tộc thiên kiêu ẩn giấu đi một cái bí mật kinh thiên, hắn có được song sinh đạo thể tuyệt thế võ đạo thiên phú. Thiên phú này có thể để hắn đồng thời tồn tại hai bộ hoàn toàn độc lập bản thể, lại mỗi một bộ đều gánh chịu lấy hoàn chỉnh tu vi. Đây chính là hắn tốc độ tu luyện viễn siêu cùng thế hệ căn bản nguyên nhân, hai bộ thân thể có thể tăng tốc tốc độ tu luyện của hắn, lá bài tẩy này thiên phú, hắn một mực không có bại lộ, thậm chí là toàn bộ Nhật Nguyệt Tông đều chỉ có Ngọc Hành biết. Trong lúc nguy cấp, hắn quả quyết bỏ qua trong đó một bộ đạo thể, lấy bê sầu thoát xác kế sách chạy thoát. Thì ra là thế, Trương Huyền Đình trong mắt tinh quang lấp lóe, cảm ứng được một bộ khác đạo thể còn tại dị giới còn sống, tấm ma kính kia chân chính uy năng, đúng là có thể xuyên thẳng qua thế giới sao? Như thế pháp bảo, căn bản cũng không phải là những yêu ma này có thể có được, mà lại Thiên Phong yêu tôn vừa rồi sở niệm chú ngữ, nó vận luật cũng không phải là thuộc về tứ đại bộ châu. Cả sự kiện khắp nơi lộ ra kỳ quặc, lấy những yêu ma này ngu rốt đầu óc, tuyệt không có khả năng bố trí xuống như vậy tinh diệu cục, rõ ràng có cái gì vực ngoại thiên ma đang trợ giúp bọn chúng. Điểm này ngược lại là hoàn toàn không có dự liệu được a. Hừ, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì thoát thân, bây giờ nhân tộc thiên địa cảnh cường giả cũng còn sót lại ngươi một người mà thôi. Thiên Phong yêu tôn cười gần ngắm nhìn bốn phía, phe mình trừ hắn ra còn có bốn vị yêu tôn tọa trấn, năm đối một ưu thế tuyệt đối, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Các huynh đệ nghe lệnh. Thiên Phong yêu tôn vung tay hô to, thanh trấn cửu tiêu, đem những này không biết trời cao đất rộng nhân tộc tu sĩ đều tàn sát hầu như không còn. Chương 346, bệ hạ ta tận lực. Chương 346, bệ hạ ta tận lực. Thiên Phong yêu tôn ra lệnh một tiếng, yêu ma trận doanh lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm gào thét. Đến hàng vạn mà tính yêu ma hóa thành che khuất bầu trời hắc triều, lôi cuốn lấy thao thiên yêu khí hướng nhân tộc phòng tuyến cuốn tới. Nhân tộc trận địa bên trong, các tu sĩ mặt xám như tro. Thiên địa cảnh đại năng lại chỉ còn lại Trương tông chủ một người. Song toàn song, bốn vị tôn giả khoảnh khắc vẫn lạc, cái này còn như thế nào ngăn cản? Tâm tình tuyệt vọng ở trong đám người lan tràn, tận mắt nhìn thấy năm vị cường giả đỉnh cao trong nháy mắt hao tổn thứ tư, chỉ còn lại Trương Huyền đỉnh một người độc banh ra cục, cái này trầm trọng đả kích triệt để đánh tan các tu sĩ đấu trí. Nguyên bản liền ở thế yếu nhân tộc trận doanh, giờ phút này hoàn toàn quân tâm tan rã. Đao mệnh quan trọng, mau bỏ đi, cuộc chiến này căn bản không đánh được. Cứu mạng a! Tiếng la khóc, tiếng kêu rên liên tiếp, toàn bộ phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Trên chiến trường bày biện ra hỗn loạn tương bừng cảnh tượng, đa số tu sĩ sớm đã sợ vỡ mật, kêu khóc chạy từ phía, nhưng cũng có số ít tâm trí kiên định tu sĩ còn tại dục huyết phân chiến, bất quá cuối cùng khó sắn xu hướng suy tàn. Dù sao nhân tộc tu sĩ vốn là thực lực tổng hợp kém, thêm nữa sĩ khí sụp đổ, vừa mới giao phong liền hiện ra binh bại như núi đổ chi thế. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, những yêu ma này hiển nhiên trải qua tỉ mỉ huấn luyện, những cái kia da dày thịt béo cự yêu xung làm tiên phong, đặc biệt nhằm vào phòng ngự trận bản khởi xướng tấn công mạnh. Chỉ thấy chúng nó những nơi đi qua, nhân tộc bố trí tỉ mỉ công sự phòng ngự nhao nhao sụp đổ. Trên bầu trời chiến trường, vô số đạo sáng chói linh quang liên tiếp thiểm hiện, nhưng lại tại qua trong giây lát hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán, đây chính là từng cái phòng ngự đại trận lần lượt sụp đổ cảnh tượng. Cái này hoàn toàn không có ca đầu cơ hội a. Trông thấy một màn này, Nguyễn Thiên Hà cũng là bận chặt lông mày, vậy hạ còn để hắn tùy thời mà động, ngư ông đắc lợi. Kết quả song phương đánh nhau, nhân tộc bên này căn bản đụng một cái liền nát. Không thể không thừa nhận, yêu ma lần này bố cục sát thực tinh diệu tuyệt luân, trực tiếp nhất cử trọng thương Bắc vực tu sĩ đỉnh tiêm chiến lực. Mà lại bọn hắn sử dụng món kia thần bí pháp bảo cũng là uy lực kinh người, viễn siêu tưởng tượng. Thôi, nếu không cách nào ngư ông đắc lợi, vậy liền có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu. Nguyễn Thiên Hà trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội năm khí luân chuyển công toàn lực vận chuyển, song trưởng nổi lên sáng chói linh quang, lẻ loi một mình hướng phía yêu ma đại quân bay thẳng mà đi. Trận chiến dưới mặt đất trận tiếng hô giết rung trời, mà trên không trùng càng là phong vân biến sắc. Trương Huyền Đình độc chiến ngũ đại yêu tôn, tay trái pháp ấn ngưng tụ đại nhật chân hỏa, tay phải bấm niệm pháp quyết dẫn động thái âm hàn mang, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo hủy thiên diệt địa công kích. Nhưng mà năm vị yêu tôn phối hợp ăn ý, liên thủ bố trí xuống phòng ngự kết giới, đem Trương Huyền Đỉnh thế công đều hóa giải. Giao thủ ở giữa, Thiên Phong yêu tôn cũng cảm giác được Trương Huyền Đỉnh quanh thân lưu chuyển khí thế mênh mông, sợ hãi than nói, ngược lại là không nghĩ tới tu vi của ngươi vậy mà đã đạt đến thiên địa cảnh đỉnh phong. Chậc chậc, không hổ được vinh dự Bắc vực cái này mấy ngàn năm nay duy nhất nhân tộc thiên kiêu, tuổi còn trẻ liền đạt đến như vậy cảnh giới, thật sự là khoa trương a. Thiên Phong yêu tôn trong thanh âm xen lẫn chấn kinh cùng ghen ghét, nhưng là đáng tiếc, ngươi tôn này thiên kiêu, hôm nay nhất định phải chết tại chúng ta trong tay. Đáng chết. Trương Huyền Đỉnh cắn răng gầm nhẹ, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Như hắn song sinh đạo thể còn tại, hai bộ thiên địa cảnh đỉnh phong thân thể hợp lực, cho dù đối mặt ngũ đại yêu tôn vây công, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Đây chính là hắn Bắc vực thiên kiêu số một lực lượng. Nhưng hôm nay một bộ đạo thể thiếu thốn, chiến lực chợt giảm năm thành. Bất quá một lát giao phòng, hắn đã làm mình đầy thương tích, vai trái bị thiên phong độc cánh mở ra vết thương sâu tới xương, đùi phải bị thanh hoa giang độc xuyên qua, trước ngực càng bị độc kia con cóc tính ăn mòn nọc độc đốt đến máu thịt bé bét. Năm vị yêu tôn, tất cả đều là dùng độc hảo thủ. Trương Huyền Đỉnh tâm như rơi vào hầm băng, ánh mắt đảo qua phía dưới chiến trường, nhân tộc tu sĩ liên tục bại lui, thời nàng cấp đồng. Hắn cắn chặt hàm răng, thầm than một tiếng, đại thế đã mất. Hôm nay như lại ham chiến, hẳn là thập tử vô sinh. Đi, hắn quyết định thật nhanh, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng tây bắc phương hướng mau chóng bay đi. Vừa nghĩ đến đây, Trương Huyền Đỉnh lúc này hướng về một phương hướng bay đi. Người trốn không thoát. Thiên La yêu tôn tám cái mắt kép hàn quang lấp lóe, bén nhọn tiếng tê minh bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp nàng tám đầu chân nện ở trong hư không vạch ra huyền ảo quy tích, trong chớp mắt dệt thành một tấm che khuất bầu trời huyết sắc mạng nện, đem phương viên trăm dặm đều phong tỏa. Trọng thương trong người Trương Huyền Đỉnh thân hình chỉ trệ, lại như thú bị nhốt giống như bị mạng nện một mực trói buộc. Nguy rồi. Trương Huyền Đỉnh mất hết can đảm thời khắc, một vị hơi có vẻ lôi thôi lão giả lại là đột nhiên hiện ra tại bên cạnh hắn. Trương Huyền Đỉnh trong lòng giật mình, lấy hắn thiên địa cảnh đỉnh phong tu vi, lại hoàn toàn không có phát giác được đối phương là như thế nào cẩn thân. Các hạ là? Đi. Lão giả chỉ nói là, khô gầy như ưng chảo bàn tay đã chế trụ đầu vai của hắn, cảm nhận được trên người đối phương thuần chính nhân tộc khí tức, Trương Huyền Đỉnh cũng không có phản kháng. Lời còn chưa dứt, hai người thân ảnh bỗng nhiên hư hóa, Thiên La yêu tôn mạng nện ầm vang rơi xuống, lại chỉ xé nát tan ảnh. Chuyện gì xảy ra? Ngũ đại yêu tôn cùng nhau biến sắc. Lão giả kia tới vô ảnh đi vô tung, tại trước mắt bao người, như thanh phong mặc lá giống như lướt qua mạng nhện phong tỏa, đem người cứu đi. Hướng đông nam, Thanh Hoa yêu tôn trước hết nhất bắt được linh lực ba động, đối phương thuấn di thủ đoạn tựa hồ cũng không thể một mực sử dụng. Lúc này Trương Huyền Đỉnh hai người ngay tại không ngừng chạy trốn, tuyệt không thể thả hổ về rừng. Đuổi! Thiên Phong yêu tôn nghiêm nghị quát, nam đạo yêu khí phóng lên tận trời, theo đuổi không bỏ. Thời khắc này Trương Huyền Đỉnh tương đương kích động, không có nghĩ rằng vậy mà Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, hắn lại bị người khác cứu lại. Hắn vốn là muốn mở miệng hô đối phương một tiếng tiền bối, lại là phát hiện không hợp lý, bởi vì hắn phát giác được tu vi của đối phương vẹn vẹn võ thánh mà thôi. Hắn một cái thiên địa cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại bị võ thánh cứu, nói ra chỉ sợ đều sẽ bị người chế nhạo. Thân là võ thánh, lại có được như vậy thuấn di thủ đoạn, chắc là độc thuộc về bản nhân võ đạo thiên phú. Nghĩ tới những thứ này, Trương Huyền Đỉnh lúc này nói ra, làm không sai, nói cho bản tọa, ngươi là nhà nào võ thánh, về sau có thể tới ta Nhật Nguyệt Tông làm trưởng lão. Những chuyện này sau này hay nói, việc cấp bách hay là trước trốn đi. Nguyễn Tiên Hà thì là hồi đáp, cứu Trương Huyền Đỉnh đúng là hắn. Là một tên võ thánh, có thẩm chu ban thưởng cho thần thông của hắn, cho dù đối phó yêu ma đại quân, Nguyễn Thiên Hà cũng lộ ra ung dung không đội. Mà hắn tại chém giết những này cấp thấp yêu ma đồng thời, ánh mắt từ đầu đến cuối chú ý phía trên chiến cuộc, mắt thấy Trương Huyền Đỉnh mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn quyết định thật nhanh, thi triển di hình hoán ảnh xuất thủ cứu rút. Hắn biết, lấy hắn võ thánh cảnh giới tu vi, cho dù Trương Huyền Đỉnh bản thân bị trọng thương, hắn cũng khó có thể xử lý đối phương. Cân nhắc phía dưới, Nguyễn Thiên Hà liền lựa chọn trước đem Trương Huyền Đỉnh cứu ra, để tránh nó mệnh tang tay yêu ma. Mặc dù hắn ca không được Trương Huyền Đỉnh đầu, nhưng là hắn cũng tại tận lực tránh cho Trương Huyền Đỉnh bị yêu ma ca đầu. Mặc dù không biết vì cái gì bệ hạ đối với ca đầu như vậy si mê, nhưng là bệ hạ một đợt này ta tận lực a. Chương 347, nửa đường giết ra quái vật. Chương 347, nửa đường giết ra quái vật. Trương Huyền Đỉnh cũng không nói thêm gì nữa, cùng Nguyễn Thiên Hà cùng nhau cố gắng bỏ chạy. Nhưng mà trong lúc chạy trốn, Trương Huyền Đỉnh bỗng nhiên phát giác dị dạng, thân hình của hắn càng chậm chạp, thể nội linh lực vận chuyển vương hữu, giờ phút này hắn độn tốc mà ngay cả bên cạnh vị này cao tuổi võ thánh cũng không bằng. Ngay sau đó, hậu phương truyền đến Tiên Phong yêu tôn tiếng cười ấm lãnh, Trương Huyền Đỉnh mơ tưởng đào thoát. Người chúng ta năm vị yêu tôn kỳ độc, thân pháp xa xa không kịp dĩ vãng, bây giờ đã là nọ mạnh hết đà. Trương Huyền Đỉnh sắc mặt tái nhợt, trong lòng biết Thiên Phong yêu tôn lời nói không qua. Dựa theo này tình hình, bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Đã như vậy, ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm chuyển hướng Nguyễn Thiên Hà, lạnh giọng nói, "Đã ngươi đã cứu bản tọa một lần, không ngại lại cứu lần thứ hai. Bản tọa chính là Bắc vực tu sĩ hy vọng cuối cùng, tuyệt không thể ở đây vẫn lạc. Liên làm phiền ngươi vì bản tọa đoạn hậu." Lời còn chưa dứt, Trương Huyền Đỉnh đột nhiên một trường đánh về phía Nguyễn Thiên Hà ngực. Cùng bạo trưởng lực đem Nguyễn Thiên Hà cả người đánh bay, thẳng tắp hướng phía năm vị yêu tôn phương hướng rơi xuống. Người tên hỗn đản này, Nguyễn Thiên Hà chửi ầm lên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình hảo tâm cứu rút, đổi lấy đúng là như vậy lấy oán trả ơn. Quả nhiên là nông phu cứu rắn bị rắn cắn. Mặc dù hắn cứu Trương Huyền Đỉnh mục đích cũng không đơn thuần, nhưng hắn làm sao cũng là cứu được đối phương a. Ha ha, Trương Huyền Đỉnh, không hổ là ngươi a. Đối phương cứu được ngươi, ngươi lại còn lấy oán trả ơn sao? Thiên Phong yêu tôn thấy thế lên tiếng cùng thiếu, ân cứu mạng lại lấy oán trả ơn, đây chính là các ngươi nhân tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân nghĩa đạo đức. Trông thấy bị Trương Huyền Đình đẩy tới Nguyễn Thiên Hà, năm tên yêu tôn ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, bọn hắn sớm đã cảm giác được đến Nguyễn Thiên Hà khí tức, một tôn võ thánh thôi. Chỉ là bởi vì nắm giữ một cái tuấn di võ đạo thiên phú, mới có thể may mắn cứu Trương Huyền Đình. Chỉ là võ thánh, tại bọn hắn bất luận một vị nào yêu tôn trước mặt đều không chịu nổi một kích, tiện tay liền có thể nghiền chết. Điểm này Trương Huyền Đình đồng dạng lòng dạ biết rõ, một tên võ thánh căn bản ngăn không được năm tôn yêu vương, hắn không chút do dự thôi động bản mệnh tinh huyết, quanh thân giấy lên huyết sắc đột quang, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Bỏ chạy ở giữa, một viên tinh xảo trận bàn trong tay áo trượt xuống lòng bàn tay, vật này chính là Nhật Nguyệt Tông bí bảo, cùng những cái kia cổng kềnh truyền tống đại trận khác biệt, chuyên vì bảo mệnh mà chế, chỉ cần chớp mắt tụ lực, liền có thể đem người nắm giữ truyền tống về tông môn trụ sở. Sau lưng truyền đến Thiên Phong yêu tôn giận mắng, Trương Huyền Đình lại mắt điếc hai ngơ, vì tư lợi cái rắm, cái này gọi là bỏ tiểu nghĩa mà toàn đại thể. Dù sao hắn là Bắc vực cụ ẩn tộc duy nhất hy vọng, toàn bộ Bắc vực ai cũng có thể chết, chính là hắn không thể chết. Hắn là tại vì nhân tộc tồn tục suy nghĩ. Trương Huyền Đình không chút do dự, trực tiếp kích phát trận bàn, trận pháp truyền tống trong nháy mắt thành hình, đem hắn thân ảnh hoàn toàn bao khỏa. Thành, lần này nhất định có thể thoát thân. Một bên khác, Nguyễn Thiên Hà bị Trương Huyền Đình trưởng lực lôi cuốn lấy bay ngược mà ra, đối mặt năm vị yêu tôn uy áp căn bản không thể động đậy. Mà năm vị yêu tôn nhìn cũng không nhìn hắn một chút, chỉ là trong đó Thiên La yêu tôn hứng hở trong nháy mắt bắn ra một đạo u lục độc mang. Độc kia đâm những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị ăn mòn đến từ từ rung động. Khí tức tử vong đập vào mặt, Nguyễn Thiên Hà huyết dịch khắp người đều phảng phất ngưng kết, ngay tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này, một cỗ trước nay chưa có cầu sinh ý chí tại trong lồng ngực nổ tung, không thể ngồi mà chờ chết. Hắn nhất định phải liều chết đánh cược một lần, nhất định phải làm chút gì. Nghĩ tới đây, Nguyễn Thiên Hà lúc này gào thét một tiếng, "Bệ hạ cứu ta." Thiên La yêu tôn nghe được cái này âm thanh gào thét, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn giọng điểm ai. "Thú vị, con ngồi tại hướng một cái khác con ngồi cầu cứu." Mặc dù hắn không biết Nguyễn Thiên Hà kêu là ai, nhưng ở năm vị yêu tôn trước mặt, ai đến đều chẳng qua là nhiều thêm một đạo huyết thực thôi. Sau một khắc, u lục độc mang trong nháy mắt xuyên qua Nguyễn Thiên Hà lồng ngực, lại tại đâm vào sát na, dị biến nảy sinh. Một đạo quang luân sáng chói từ Nguyễn Thiên Hà quanh thân bắn ra, Thiên La yêu tôn con người đột nhiên co lại, hắn vệ hồn độc thứ hẳn là có thể trong nháy mắt đem đối phương cho hút khô mới đối. Vì cái gì trước mắt tôn này võ thánh vẫn hồng quang đầy mặt? Còn có chính là, đạo quang luân này là tình huống như thế nào? Ngay tại năm tôn yêu vương kinh nghi bất định thời khắc, trong quang hoa hiện ra một bóng người, một bộ trường bào màu đen theo gió dương nhẹ, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, đứng chắp tay. Thấy rõ ràng người tới đằng sau, Thanh Hoa yêu tôn hô hấp hơi dừng lại, thanh âm đột nhiên bén nhọn, là hắn, chính là hắn, chính là hắn giết độc địch. Còn lại bốn vị yêu tôn nghe vậy, quanh thân yêu khí trong nháy mắt bạo dũng, từng cái lập tức tức giận lên đầu. Kẻ cầm đầu này, vậy mà lấy loại phương thức quỷ dị này xuất hiện ở trong chiến trường. Trước đó cái kia Trương Huyền Đình còn lời thề son sắt nói thiếu niên này tu sĩ không phải người của bọn hắn, hiện tại đến xem, hoàn toàn là trần trụi mà làm mất mặt. Vậy hạ, Nguyễn Thiên Hà trông thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện, trong mắt lập tức bắn ra tuyệt sử phùng sinh cuồng hỉ, ổn, một đợt này triệt để ổn. Thẩm Chu ánh mắt thì là tại năm vị yêu tôn trên thân quét một vòng, trầm giọng hỏi, Trương Huyền Đình đâu? Trước khi tới đây, Nguyễn Thiên Hà đã thông qua thần niệm đem tình hình chiến đấu đều cáo chi, nhân tộc ngũ đại thiên địa cảnh cường giả còn sót lại Trương Huyền Đình một người sống tạm. Kể từ đó, Thẩm Chu tự nhiên không thể đem cuối cùng này một phần thiện hạnh giá trị thả chạy, nhất định phải do hắn tự mình ký nhận. Hắn hướng bên kia trốn chạy. Nguyễn Thiên Hà gấp chỉ phía đông bắc chân trời. Rất tốt. Thẩm Chu gật đầu, đột nhiên cầm một cái chế trụ Nguyễn Thiên Hà cổ tay, ngươi tiên tiến trong cơ thể ta tránh một chút đi. Lời còn chưa dứt, càng đem Nguyễn Thiên Hà sinh sinh theo nhập chính mình lồng ngực. Chỉ gặp nó thân thể như gợn nước giống như dập dờn, thoáng qua khôi phục như thường. Sau một khắc, Thẩm Chu thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng phía Trương Huyền Đỉnh chạy trốn phương hướng nhanh chóng đuổi theo. A, vừa lộ diện liền chạy, lại là cái không có can đảm bọn chuột nhắt. Thiên Phong yêu tôn nhe răng cười một tiếng, chúng ta đuổi. Không hiểu thấu đưa tới cửa ra hỏa, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Nhưng mà, năm đạo yêu ảnh phá không truy kích, lại tại trong chớp mắt bị bỏ lại khoảng cách, thiếu niên mặc áo đen kia thân hình như quỷ mị, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở bên mông chân trời. Đáng chết. Thanh Hoa yêu tôn không cam lòng dừng bước lại, tên này chạy trối chết bản sự ngược lại là nhất lưu. Lại một vị yêu tôn mặt tâm trầm, không chỉ có để tiểu tử này trượt, liền ngay cả trọng thương Trương Huyền Đình cũng không thể bắt lấy. Không sao. Thiên Phong yêu tôn mặc dù không có cam lòng, lại ngạo nghễ nói, trận chiến này đã là đại thắng. Bây giờ Bắc vực cụ gia tộc coi như có chút thực lực, cũng chỉ thừa hai cái này chó nhà có tang lời còn chưa dứt. Thanh Hoa yêu tôn lại là ánh mắt nhất ngưng, chờ chút. Tên kia vậy mà chính mình trở về. Chúng yêu tôn đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên, chỉ mỗi ngày bên cạnh thân ảnh màu đen kia đi mà quay lại, chính đạp trên hư không chậm rãi mà đến. Thiếu niên tấm kia tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt ngậm lấy ba phần lười biếng ý cười, khiến người ta sợ hãi chính là, hắn thon dài giữa năm ngón tay, thình lình dẫn theo Trương Huyền Đình đẫm máu thủ cấp. Tình huống như thế nào, đối phương chẳng lẽ cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là cố ý đuổi theo, đem Trương Huyền Đình giết đi. Chương 348, một nhà đoàn tụ chương 348, một nhà đoàn tụ Thẩm Chu lần theo Nguyễn Thiên Hà chỉ dẫn nhanh chóng đuổi theo. Năm vị kia yêu tôn giờ phút này khí thế chính thịnh, tự nhiên là sẽ không lựa chọn chạy trốn. Dưới mắt việc cấp bách là muốn trước giải quyết cái kia ngay tại chạy trốn Trương Huyền Đình. Thiên địa cảnh đỉnh phong Thẩm Chu tốc độ quả là nhanh qua trường, trong chớp mắt đã ở ngoài ngàn dặm, nơi xa, một đạo bị kim quang bao khỏa thân ảnh ngay tại dần dần hư hóa, chính là Trương Huyền Đình. Ngay tại trong chớp mắt này, hai người ánh mắt đống nhiên đụng vào nhau. Trương Huyền Đình con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt đầu tiên là hiện ra chấn kinh, lập tức liền chuyển hóa làm căm giận ngút trời. Là ngươi, độc địch yêu tôn. Trương Huyền Đình hai mắt xích hồng, âm thanh run rẩy. Cái này giết chết con trai mình ra hỏa một mực giấu đầu lộ đuôi, hiện tại chính mình rơi xuống hạ phong, hắn cũng dám xuất hiện ở trước mặt mình. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Trương Huyền Đình nắm chặt nắm đấm nổi gân xanh, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Mối thù giết con không đội trời chung, giờ phút này cửu nhân đang ở trước mắt, lại vẫn cứ là tại chính mình nhất chật vật thời khắc. Cái kia Thiên Phong yêu tôn còn nói ra hỏa không phải bọn hắn người bên kia, hiện tại hoàn toàn chính là trần trụi mà làm mất mặt. Truyền thống trận quang mang càng ngày càng thịnh, Trương Huyền Đình thân ảnh đã bắt đầu mơ hồ, lý trí của hắn cuối cùng vượt trên cửu hận, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Bác Vô Cụ ẩn tộc còn cần hắn lá cờ này. Hôm nay coi như số người gặp may. Trương Huyền Đình tại biến mất trước phát ra tối hậu thư, đợi bản tọa trở về, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, thế con ta trên trời có linh thiêng. A Thẩm Chu lại là nhếch miệng nở nụ cười, ở trước mặt hắn, gia hỏa này vậy mà muốn dùng truyền thống đào tẩu. Quả thực là để cho người ta cười đến rụng răng. Tại Trương Huyền Đình thân ảnh hoàn toàn biến mất trước đó, Thẩm Chu đột nhiên phát động di hình hóa ảnh. Nhật Nguyệt Tông trên quảng trường, mấy bạn đệ tử vẫn quỳ rạp trên đất, liền hô hấp đều cẩn thận. Thẳng đến Tiên Xu trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại trên bậc thang bạch ngọc, ngưng kết không khí mới thoáng buông lỏng. "Đều đứng lên đi, đã không sao." Tiên Xu trưởng lão thanh âm mang theo mọi bệnh. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, lúc này mới lần lượt đứng dậy. "Riêng phần mình đi làm việc đi." Tiên Xu trưởng lão cơ cơ tay áo, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Thương Cung. Ngay tại vừa rồi, vị kia thần bí Nhật Nguyệt Tông lão tổ lại ở ngay trước mặt hắn xé rách hư không mà đi, đồng thời không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, bực này thủ đoạn thông thiên, hắn ngay cả hỏi nhiều một câu tư cách đều không có. Nhìn qua dần dần tán đi các đệ tử, Thiên Xu trưởng lão lông mày vận thành bế tắc, bây giờ Nhật Nguyệt Tông mặc dù đã thay đổi chủ nhân nhưng là tiền nhiệm tông chủ Trương Huyền Đình chỉ là ra ngoài rồi, cũng không phải chết. Nếu là Trương Huyền Đình trở lại tông môn, hắn lại nên làm cái gì, là nên đứng ở đâu một phương đâu? Do dự ở giữa, trong đầu của hắn bỗng nhiên nổi lên, Thẩm Chu tại bảo khố lúc cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp. Thiên Xu trưởng lão lúc này toàn thân run lên, làm thuộc hạ kiêng kỵ nhất đung đưa không ngừng, cổ đầu tưởng sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Nhưng vào lúc này, giữa quảng trường trận pháp truyền tống đột nhiên bộc phát ra chói mắt hoa quang. Toàn này thượng cổ đại trận không chỉ có kết nối với Nhật Nguyệt Tông tại Bắc vực mà khác phân đà, càng cùng tiền nhiệm tông chủ mang theo người Huyền Thiên trận bản huyết mạch tương liên. Vậy đến người sẽ là? Hoa quang tán đi, pháp trận trung ương đình lình xuất hiện một cái tóc hai bù sù thân ảnh, cái kia tập biểu tượng tông chủ thân phận Huyền Kim pháp bảo đã phá toái, Trương Huyền Đình lại lấy như vậy chật vật chi tư quay về tông môn. Nhìn trước mắt quen thuộc tông môn cảnh tượng, Trương Huyền Đình thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức ngượng thiên trường cười, ha ha, ta Trương Huyền Đình lại trở về. Đám yêu ma kia còn muốn lấy bản tôn tính mệnh, người xin nói mộng. Tất cả giết không chết bản tôn, đều khiến cho bản tôn càng thêm cường đại. Thiên Xu trưởng lão thấy thế, sắc mặt đột biến, lúc này hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống Trương Huyền Đình phía trước. "Đứng lên đi." Trương Huyền Đình phất phất tay, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Ngươi nhanh đi đem Ngọc Hành tìm đến, ta có chuyện muốn nói." Bây giờ tại hao tổn bốn vị thiên địa cảnh tu sĩ tình huống dưới, Bắc vực ẩn tộc thực lực đã tổn hao nhiều, cho dù liên hợp kiếm bảo các cộng đồng khác yêu, chỉ sợ cũng khó mà bảo toàn tông môn cơ nghiệp. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ chỉ có thể xin giúp đỡ Bắc vực bên ngoài tu sĩ. Trương Huyền Đình chính suy tư kế hoạch tiếp theo, đột nhiên phát giác được Tiên Xu trưởng lão vẫn quỳ sát tại trước mặt, không nhúc nhích tí nào. "Ngu xuẩn, ta không phải đã nói không cho phép quỳ sao? Còn không mau đi đem Ngọc Hành tìm đến." Trương Huyền Đình nghiêm nghị quát lớn, hai đầu lông mày hiện lên một tia không kiên nhẫn. Có thể Tiên Xu trưởng lão vẫn không có đáp lại, chỉ là đem vùi đầu đến thấp hơn, thon gầy thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất tại thừa nhận một loại nào đó vô hình uy áp. "Tiên Xu, người lỗ thai được sao?" Trương Huyền Đình ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một tia dị dạng, hắn mới từ bên bờ sinh tử thoát hiểm, lão già này dám như vậy lãnh đạo. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh đột nhiên từ sau lưng của hắn truyền đến, có khả năng hay không hắn quỷ chính là ta. Thanh âm này gần trong gang tấc, Trương Huyền Đình toàn thân lông tơ dựng thẳng, cả kinh suýt nữa hồn phi phách tán. Hắn bản năng vận chuyển toàn thân linh lực, cũng không quay đầu lại hướng sau lưng oanh ra một đạo nhật luân. Ánh sáng lóng ánh vòng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ quảng trường, linh lực ba động cuồng bạo đem bốn phía màn che phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà, cái kia ẩn chứa uy lực kinh khủng nhật luân đánh vào trên người đối phương, lại như là châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Thiếu niên trước mắt bộ dáng độc địch yêu tôn đứng chắc tay, tay áo chưa loạn, phản phất vừa rồi cái kia đủ để đánh nát sơn nhạc một kích bất quá là thành phong quất vào mặt. Trông thấy đối phương xuất hiện, Trương Huyền Đình dùng mình, người này lại lặng yên không một tiếng động đi theo hắn về tới trong tông môn. Hắn căn bản là không có chút nào phát giác được a. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào, kết quả chính là về thành sao? Thẩm Chu nhẹ phủi ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu tức, sớm biết ta liền ở tại chỗ chờ ngươi, cũng không cần dạy vào một cái vừa đi vừa về a. Ngay tại Trương Huyền Đình truyền tống thành công một khắc này, Thẩm Chu thi triển di hình hoán ảnh đồng dạng bước vào trong trận pháp truyền tống, theo đối phương cùng đi đến nơi này, người tại nói hiệu nói vượn cái gì? Trương Huyền Đình quát lên một tiếng lớn, thân hình như điện nhanh lùi lại mười trượng, mặc dù không biết ngươi là thế nào tới, nhưng là lẻ loi một mình xông ta Nhật Nguyệt Tông, chính là muốn chết. Thiên Xu, theo ta cùng một chỗ đối phó hắn. Tiếp lấy, Trương Huyền Đình lại chiều tông cửa chỗ sâu gầm thét, Ngọc Hành, nhanh trí quảng trận trợ trận. Tiếng gầm tại toàn bộ Nhật Nguyệt Tông quanh quẩn, lại là một chút đáp lại đều không có. Không chỉ có nhà mình thê tử bóng dáng hoàn toàn không có, liền ngay cả gần trong gang tấc Thiên Xu trưởng lão, giờ phút này vẫn như pho tượng bị sắt bất động, cái chán cơ hồ áp vào trên tấm đá xanh. Ngọc Hành, Trương Huyền Đình nội tâm sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, lại hô một cú họng. ngươi gọi rách cổ họng cũng không ai để ý đến ngươi. Thẩm Chu khép cười một tiếng, ngươi bị đạo lữ kia đã trước một bước đi trên hoàng tuyển lộ bồi lệnh lang. Ngươi. Trương Huyền Đình như bị sét đánh, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Xu trưởng lão, lúc này mới giật mình đối phương quỳ lệ phương hướng rõ ràng là hướng phía Thẩm Chu. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại trong đầu hắn nổ tung, Ngọc Hành mất tích, Thiên Xu khác thường, chẳng lẽ trước mắt tên sát tinh này sớm đã huyết tẩy qua Nhật Nguyệt Tông? Chương 349, ngươi mới là yêu quái. Chương 349, ngươi mới là yêu quái. Thẩm Chu tiếp xuống câu nói này, cũng làm cho Trương Huyền Đình trong lòng suy đoán đạt được tán khốc xác minh. Yên tâm, rất nhanh ngươi liền có thể cùng bọn hắn dưới đất gặp nhau. Trương Huyền Đình đã muốn rách cả mí mắt, ngươi cái này đáng chết, nhưng mà lời còn chưa dứt, Ngọc Từ giống như bàn tay đã như quỷ mị giống như chụp lên hắn đỉnh đầu, chỉ một thoáng, phá vỡ núi đảo hải giống như kình đạo ầm vang chút xuống. Làm sao lại nhanh như vậy? Trương Huyền Đình kinh sợ còn ngưng kết ở trên mặt, thân thể lại trước một bước cảm nhận được tai họa ngập đầu. Hắn chỉ cảm thấy thức hải chấn động, trước mắt kim tinh lập loé, cả người như là cắt đứt quan hệ con diều giống như bay ngược mà ra, tại trên cột cung điện xô ra cái nhìn thấy mà giật mình hình người cái hố nhỏ. Thiên Xu trưởng lao huyết dịch khắp người phảng phất ngưng kết, ngây ra như phỗng nhìn qua trong chớp mắt này phát sinh hết thảy. Mặc dù không rõ vì sao lão tổ sẽ cùng tông chủ đồng thời hiện thân, nhưng trước mắt trận này nghiền ép thức trà đạp, lại hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn, Trương Huyền Đình căn bản cũng không phải là lão tổ đối thủ. Trương Huyền Đình khó khăn từ vỡ vụn cột cung điện trong hố nhỏ chống lên thân thể, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo không cao lớn lắm thân ảnh, con ngươi kịch liệt rung động. Thiếu niên quanh thân lưu chuyển uy thế như vực sâu biển lớn, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Trương Huyền Đình hầu kết nhấp nô, môi khô khốc gian nan gạt ra mấy chữ: Thiên địa cảnh đỉnh phong. Hiện tại Trương Huyền Đình rốt cục phát hiện đối phương căn bản không phải yêu quái gì, mà là một tôn tu vi cùng hắn tương đương tu sĩ. Trương Huyền Đình tâm thần đều chấn, đối phương cái kia đập vào mặt uy áp không chỉ có nghiền ép lấy hắn thời khắc này thân thể bị trọng thương, càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, cho dù tại hắn thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng kém xa đối phương 1-2 phần 10. Trương Huyền Đình chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, tại đây tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, hắn thậm chí ngay cả dễ rủa suy nghĩ đều khó mà dâng lên. Suy nghĩ chưa làm rõ, trước mắt tàn ảnh lóe lên, Thẩm Chu đã như quỷ mị giống như lại lần nữa tới gần. Cái kia bàn tay thon dài, lại một lần ấn vào đỉnh đầu của hắn, thời gian có hạn, liền không gãy mải người răng rác. Cốt nhục tách rời giòn vang bên trong, Trương Huyền Đình đầu lâu bị sinh sinh bắn xuống. Thẩm Chu nhấc chân một cái quét ngang, cô kia không đầu thân thể lập tức bạo liệt thành huyết vụ đầy trời. Chém giết Bắc vực đệ nhất ma môn tông chủ một bộ thân thể, thiện hạnh giá trị 1,000,000 để Trương Huyền Đình một nhà đoàn tụ, thiện hạnh giá trị 1,000,000 ân, chém giết một bộ thân thể là có ý gì? Lời này ngược lại để Thẩm Chu có chút ngoài ý muốn, cái này tuân ra tới thiện hạnh giá trị cũng coi như phong phú, xem ra cũng không phải là phân thân loại bọn này. Chẳng lẽ nói Trương Huyền Đình không chỉ một bộ thân thể, cái kia mặt khác thân thể ở nơi nào? Thiên Xu trưởng lão ở một bên thấy á khẩu không trả lời được, nhà mình vị này đã từng uy trấn Bắc Phương tiền nhiệm tông chủ, lại bị giết nhẹ nhõm như vậy. Đơn giản như giết gà, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến lao tổ thậm chí cũng không có đụng tới bất luận thần thông nào. Đang lúc Thiên Xu trưởng lão suy nghĩ quần quật lúc, đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người. Hắn bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng, phía sau lưng chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, cơ hồ là bản năng đầu giảm xuống đất, âm thanh run rẩy đến đổi giọng, "Già lão tổ." Một tiếng này lão tổ kêu so dĩ vãng đều muốn thành khẩn rất nhiều. Thẩm Chu hứng hở khoát tay áo, phản phất chỉ là phân phó một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, cực kỳ chiếu khán tốt bản tọa Nhật Nguyệt Tông. Tính toán, trước không muốn Trương Huyền Đình sự tình, bách độc quật bên kia còn có 4 cái yêu tôn trở lấy hắn thu đâu. Tuân mệnh. Thiên Xu trưởng lão khàn giọng trả lời. Thẩm Chu lúc này đối với mình phát động thời không hồi tố đảo ngược thời gian, trạng thái thân thể của hắn cùng vị trí đều đem trở lại 5 phút đồng hồ trước đó. Sau một khắc, Thẩm Chu thân ảnh như ảo ảnh từ Nhật Nguyệt Tông trung tiêu tán, qua trong giây lát lại xuất hiện tại bách độc quật bên ngoài. Hắn lần nữa hướng phía 5 vị yêu tôn vị trí cất bước mà đi. Thế là, khi hắn dẫn theo Trương Huyền Đình thủ cấp, lại lần nữa xuất hiện tại 5 vị yêu tôn trước mặt lúc, cả phiến thiên địa đều lâm vào tĩnh mịch. 5 vị yêu tôn con ngươi đồng thời co vào, bọn hắn nhận ra gương mặt kia, bách độc quật sinh tử đại địch, bác vực kinh diễm nhất nhân tộc thiên tiêu, giờ phút này chính trừng lớn lấy trống rông hai mắt, còn chưa khô cạn máu tươi thuận Thẩm Chu khe hở nhỏ xuống. Được chưa, xem ra bọn hắn là thật là sai trách Trương Huyền Đình. Trương Huyền Đình cùng người trước mắt hiển nhiên cũng không phải là cùng đường, nếu không cũng sẽ không rơi vào đầu một nơi thân một mèo hạ trạng. Hắn vậy mà giết Trương Huyền Đình, vậy hắn thực lực thanh giáp yêu tôn lân giáp có chút rung động, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu kinh hoàng. Đội cái gì? Thiên Phong yêu tôn hừ lạnh một tiếng, quanh thân cuốn lên cương phòng, Trương Huyền Đình đã sớm bị chúng ta chọc thương, người này bất quá nhặt được một cái đầu người thôi. Lời nói này như là thuốc can thần, 4 vị yêu tôn trong mắt hung quang tái hiện, đúng vậy à, bọn hắn ngũ đại yêu tôn tề tụ, sao lại e ngại một cái sẽ chỉ dậu đổ bìm leo hạng giá áo túi cơm. Đối phương chỉ là ca đầu cậu mà thôi, không có gì phải sợ. Thẩm Chu đem các yêu ma phản ứng thu hết vào mắt, khóe môi câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Hy vọng các ngươi có thể cống hiến đầy đủ thiện hạnh giá trị. Lời còn chưa dứt, hắn năm ngón tay buông lỏng, Trương Huyền Đình đầu lâu ứng thanh rơi xuống. Cùng lúc đó, Thẩm Chu thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh, lôi cuốn lấy lăng lệ sát khí phá không mà đi. Thanh giáp yêu tôn con ngươi đột nhiên co lại, còn chưa kịp thôi động yêu lực, Thẩm Chu nắm đấm đã như sao băng giống như đánh vào bụng của hắn. Oanh! Trong nổ rung trời, thanh giáp yêu tôn thân thể tại chỗ nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng gặp trong bụi mù đột nhiên thoát ra một đầu như núi cao thanh lân cự tích, gãy đuôi chỗ phun tung tóe miêu tả màu xanh lá yêu huyết, toàn bộ thân hình bị cuồng bạo quyền phong nhấc lên không trung. Cái này rõ ràng là thanh giáp yêu tôn bản tướng chân thân, thời khắc mấu chốt, nó tự động kích phát đoạn bĩ cầu sinh thần thông, lấy gây mất cái đôi đại giới, đổi lấy chính mình mạng sống. Thời khắc này thanh giáp yêu tôn toàn thân lân phiến dựng thẳng, yêu đồng bên trong tràn đầy khó có thể tin, phải biết gãy đuôi thần thông chỉ có tại gặp chí mạng trọng thương lúc mới có thể phát động a. Lại bị đối phương một quyền liền đánh tới. Thanh giáp yêu tôn thở dốc còn chưa bình phục, thậm chu thân ảnh đã như quỷ mị giống như lại lần nữa lấn đến gần. Quyền thứ hai quyền phong xé rách không khí, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang đập xuống. Tốc độ quá nhanh. Thanh Lân cự tích mắt dọc đột nhiên co lại thành tuyến, cứu ta. Ngăn lại hắn. Kỳ thật không cần cái này âm thanh gào thét, còn lại bốn vị yêu tôn sớm đã bạo khởi xuất thủ, Thiên Phong yêu tôn liệt không chảo, Thanh Hoa yêu tôn phần tâm động, Thiên La yêu tôn thiên quân võng, Bạch Cốt yêu tôn tang hồn đình, đều đánh vào Thẩm Chu trên lưng. Oanh! 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 Khói bụi bạo khởi ở giữa, thiếu niên lại ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Hắn tùy ý những cái kia đủ để phá vỡ núi đoạn nhạc thần thông ở trên lưng nổ tung, chỉ là hờ hững đem năm đấm lần lượt đánh tới hướng cự tích. Mỗi một quyền rơi xuống, đều nương theo lấy lân giáp bạo liệt giòn vàng cùng yếu huyết phun tung tóe chầm đủ. Cho ăn, đồ hỗn trướng. Nhìn bên này, Thiên Phong yêu tôn muốn rách cả mí mắt, gặp công kích vô dụng, hắn chỉ có thể khàn cả giọng gào thét, ý đồ gây nên Thẩm Chu chú ý, từ đó là thanh giáp yêu tôn đổi lấy cơ hội sống sót. Nhưng mà, đó căn bản không có chút nào chứng dụng, Thẩm Chu thế công không có bất kỳ cái gì cải biến, bốn vị yêu tôn cứ như vậy trơ mắt nhìn thanh giáp yêu tôn bị Thẩm Chu ngạnh sinh sinh đánh thành thịt băm. Khi thật sớm tại quyền thứ hai thời điểm, thanh giáp yêu tôn liền đã bị Thẩm Chu triệt để đánh chết, đến tiếp sau như mưa to chút xuống quyền ảnh, cùng nói là bổ đao, không bằng nói là thuần túy vì phát tiết. Chương 350, sinh khí là có lý do. Chương 350, sinh khí là có lý do. Chém giết yêu tôn cấp yêu ma, thiện hạnh giá trị 500000. Thẩm Chu nhìn chằm chằm công đức lục nổi lên hiện văn tự màu vàng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn không có cách nào không phát tiết, dù sao hắn chế định lần này kế hoạch, vốn nên là không chê vào đâu được mới đối. Ngay từ đầu tiến hành cũng rất thuận lợi, đầu tiên là lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang kiếm bảo cát, lại lấy tiến công chớp nhoáng công phá Nhật Nguyệt Tông, thuận lợi lấy được hai bộ tịch thế pháp, nhẹ nhõm đột phá tới thiên địa cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là ai biết, tại trọng yếu nhất trước mắt gây ra rủi ro, bọn yêu quái này nhất định phải bày âm mưu quỷ kế gì, đem bốn tên thiên địa cảnh tu sĩ, liên đối năm tên yêu tôn, tất cả đều cùng nhau như thế. Đây chính là dòng dã chín đầu cá lớn a. Con vịt đã đun sôi đều có thể bay, quả thực là để Thẩm Chu tức nghiến răng ngứa a. Hiện tại phải nên là phát tiết thời điểm. Trước hết giết một cái giải hạ giận, cứ như vậy đem thanh giáp yêu tôn sống sờ sờ đánh thành nụ tương. Thẩm Chu ánh mắt lạnh như băng tại còn thừa bốn vị yêu tôn trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, phản phất tại chợ bán thức ăn chọn lựa đợi làm thịt cá sống. Gia hỏa này, vậy mà ngay trước chúng ta mặt, ngạnh sinh sinh giết chết thanh giáp bạch cốt yêu tôn. Thanh âm giống thoát hơi ống bệ giống như run rẩy. Thanh Hoa yêu tôn thì là cố gắng chấn định, vội cái gì? Chúng ta đều là thiên hạ chí độc đồ vật, luận thần thông lực phá hoại, đích thật là không bằng mặt khác yêu tinh, nhưng luận độc tính chi liệt không sai. Thiên Phong yêu tôn tiếp lời nói, xương độc tại quanh thân quần quận, chỉ cần lại chống đỡ một lát, độc tố lúc phát tác hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy là nói như vậy, có thể chúng yêu tôn trong lòng đều đang đánh trống, bọn hắn rõ ràng trông thấy, những cái kia đủ để ăn mòn sơn nhạc nọc độc rơi vào Thẩm Chu trên thân, căn bản ngay cả cái dấu đỏ đều không có lưu lại. Quái vật này, thật sẽ bị độc chết sao? Chúng yêu chính nghĩ như vậy, đột nhiên, toàn bộ thương khung đều theo Thẩm Chu lửa giận run rẩy đứng lên, đại địa tùy theo phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Oanh, hai vòng quang luân sáng chói từ hắn phía sau từ từ bay lên, súng lục xích viêm sáng rực như đại nhật lăng không, phải vòng thanh huy sáng trong giống như hạo nguyệt khi chiếu. Cái này Nhật Nguyệt Đồng Huy dị tượng, lại so Trương Huyền Đỉnh uy thế còn muốn bàng bạc mấy chục lần. Bốn tên yêu tôn hãi nhiên thất sắc, đến lúc này, bọn hắn mới rốt cục cảm nhận được Thẩm Chu trên người tán phát ra nặng nề uy áp. Chỉ là sau một khắc, bọn hắn đã cảm thấy đầu vai phảng phất đè ép 100. Không 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 thần sơn, đầu gối không bị khống chế đánh tới hướng mặt đất, đem cứng rắn tầng nham thạch đều xô ra giống mạng nhện vết rách. Con người đột nhiên co vào đồng thời, thân thể liền bị một cỗ mênh mông bàng bạc áp lực khủng bố tại chỗ nghiền áp xuống, trùng điệp đập xuống trên mặt đất. Càng đáng sợ chính là, toàn bộ đại địa tại dưới cỗ uy áp này bắt đầu sụp đổ. Không cần thi triển bất luận thần thông nào, vẹn vẹn pháp tướng tràn ra ngoài khí tức, liền khiến cái này hoành hành một phương yêu tôn như là con kiến hôi phụ phục run rẩy. Vừa rồi còn khí diễm phách lối liệp sát giả, giờ phút này lại thành trên tất gỗ đợi làm thịt kẻ yếu. Sao lại thế, lại là cái thiên địa cảnh đỉnh phong nhân tộc tu sĩ? Bốn tên yêu tôn toàn thân yêu huyết cũng vì đó ngưng kết, trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ tán phát khí tức, lại so cái kia Trương Huyền Đỉnh còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần. Rõ ràng là cùng một cái cảnh giới a. Bá, bóng đen như điện, Thẩm Chu thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong không khí chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, nhanh đến mức ngay cả yêu tôn cấp thị lực đều khó mà bắt. Bạch cốt yêu tôn đột cảm giác phía sau lưng phát lạnh, bản năng hiện ra chân thân, đúng là chỉ như ngọn núi nhỏ độc tiềm. Nó toàn thân che kín chảy mủ đối độc, mỗi cái nốt sần đều hiện ra u lục độc quang. Đây chính là nó bạch cốt danh hào tồn tại, phàm là dính vào nốt sần bên trong nửa giọt nọc độc, tuy là kim cương thân thể cũng muốn hóa thành bạch cốt âm u. Nhưng mà Thẩm Chu ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, tùy ý những nọc độc kia rơi xuống nước tại trên áo bào. Hắn cánh tay phải cơ bắp đột nhiên kéo căng, năm ngón tay thu nạp thành quyền, quyền phong chỗ lại ngưng ra một vòng mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy. Anh. Quyền ra như rồng, không khí bị ngạnh sinh sinh đánh nổ. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung, bạch cốt yêu tôn cái kia che kín túi độc thân thể liền giống bị tự truy đánh trúng bình uống, trong nháy mắt che kín giống mạng nện vết dạng. Phúc. Một ngụm màu xanh sống yêu huyết phun ra xa ba trượng. Bạch cốt yêu tôn có thể rõ ràng nghe thấy chính mình xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh tiếng vang, loại kia siêu việt cảnh giới tuyệt đối áp chế, để hắn ngay cả dễ rủa suy nghĩ đều không sinh ra đến. Bạch Cốt Yêu Tôn tiếng nói không lưu loát không gì sánh được, đúng là nhiều hơn một vòng cực kỳ rõ ràng giọng nghẹn nào, tha tha mạng a đại nhân, Bạch Cốt thanh âm đã vặn bẹo biến hình, mang theo chưa bao giờ có giọng nghẹn nào, nhỏ nguyện lời còn chưa dứt, đầy trời quyền ảnh đã như mưa to mưa như chút nước, Bạch Cốt Yêu Tôn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại cơn cuồng phong này như mưa rào hành kích bên dưới hóa thành huyết vụ đầy trời. Liên tiếp giết chết hai vị yêu tôn, Thẩm Chu chỉ là tùy ý lắc lắc cổ tay, lần nữa chọn lựa mục tiêu kế tiếp. Đại nhân tha mạng, vạn sự dễ thương lượng a. Sống chết trước mắt, ba yêu rốt cuộc không lo được mặt mũi, nhao nhao hiện ra nguyên hình. Thanh Hoa Yêu Tôn hóa thành 10 trượng thanh lân cự mãng, màu đỏ tươi mắt rắn bên trong chiếu đến thiếu niên bóng dáng, toàn thân run lên. Hoang đường, đơn giản hoang đường đến cực điểm. Trong cơ thể nàng yêu lực điên cuồng vận chuyển, tại pháp tướng uy áp bên dưới, giờ phút này lại là ngay cả nâng lên đầu rắn đều làm không được. Liền xem như muốn chạy trốn đều không có biện pháp. Dưới mắt sắp chết đến nơi, vị này xà yêu nhưng như cũng có chút không thể nào hiểu được. Thiếu niên mặc áo đen này đến tột cùng là từ cái nào địa phương quỷ quái xuất hiện? Hắn thi triển ra Nhật Nguyệt pháp tướng, đã nói lên là Nhật Nguyệt tông người, nhưng vì cái gì ngay cả Nhật Nguyệt tông tông chủ đều chết tại trong tay hắn? Vốn cho là trận chiến đấu này là nhân tộc cùng yêu tộc đấu tranh, ai biết lại có một tên không phân tốt xấu, không quan tâm, hai bên đều giết lung tung. Ta nguyện vì thượng tiên linh sủng, cầu ngài mở một mặt lưới. Thanh Hoa Yêu Tôn khàn cả giọng hô hào, thời khắc này cầu xin tha thứ lại không là lúc trước lá mặt lá trái, hoàn toàn là phát ra từ thực tình. Tại hạ cũng là, mong rằng thượng tiên lưu ta một mạng. Tiểu yêu nguyện cả đời phụng dưỡng thượng tiên. Cam là quyền mã, sông pha khói lửa không chối tử. Thiên La Yêu Tôn cũng nói theo, hắn hóa thành nện khổng lồ tám cái chân run rẩy, trong thanh âm chỉ có sợ hãi thật sâu. Nhưng mà, phốc phốc, huyết nhục bạo liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay tại Thiên La Yêu Tôn cầu xin tha thứ sát na, Thẩm Chu liền lại là mấy quyền, đem Thanh Hoa Yêu Tôn đánh thành thịt nát. Ngươi muốn vì ta sông pha khói lửa? Thẩm Chu khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn xem Thiên La Yêu Tôn trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, vậy nhưng quá tuyệt vời, ta cũng là nghĩ như vậy, đợi lát nữa ta liền đốt một toa mỹ vị viên thịt canh. Lời còn chưa dứt, Thiên La Yêu Tôn còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một nắm đấm thép tại trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Vâng. Quyền phong chỗ đến, yêu khu từng khúc vỡ vụn, như giấy mỏng giống như bị hoành thành một miệng, trở thành một cục thịt hoàn. Chém giết yêu tôn cấp yêu ma, thiện hạnh giá trị 70000. Chém giết yêu tôn cấp yêu ma, thiện hạnh giá trị 50000. Chương 351, quan tam mao sự. Chương 351, quan tam mao sự. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi bỗng nhiên nồng đậm mấy lần, phản phất ngay cả thương khung đều bị nhuộm thành huyết sắc. Trong nháy mắt, năm vị yêu tôn đã có 4 vị chết bởi Thẩm Chu thủ hạ, trong đó 3 vị bị đánh thành biến thịt, 1 vị bị đánh thành huyết vụ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thẩm Chu không quá muốn ăn con cóc kia, thàn lằn, rán, nghệ, hắn đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Trước mắt, cũng liền chỉ còn lại có cuối cùng Thiên Phong Yêu Tôn. Lúc này Thiên Phong Yêu Tôn cũng lộ ra bản thể, chính là một cái dữ tợn buồn nôn cự hình nhân cánh trùng, Thẩm Chu nhíu mày, loại côn trùng này nhất định cũng chỉ có thể là huyết vụ mệnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta mưu đồ lâu như vậy mà liền dạng này bị ngươi cho. Lúc này Thiên Phong Yêu Tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm, nội tâm đã tuôn ra một loại cảm giác bất lực, rõ ràng bố cục hơn ngàn năm, rõ ràng đều đã đem bắt vực mạnh nhất Trương Huyền Đỉnh đuổi đến như chó nhà có tang. Kết quả không hiểu thấu toát ra một cái chưa từng thấy qua ra hỏa, không có dấu hiệu nào liền vỡ vụn bọn hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy. Quá không hợp lý, hoàn toàn một chút cửa hàng đều không có. Bắt vực khi nào ra nhân vật bực này? Vì sao trước đây nửa điểm phong thanh đều chưa từng nghe nói? Bây giờ bách độc của Yêu Tôn chỉ còn lại có hắn một cái, đã là triệt triệt để tử cục. Thẩm Chu lười nhác nói nhảm, Thiên Phong Yêu Tôn chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái thon dài bàn tay đã như kìm sắt giống như chế trụ đầu của hắn. Vâng, như bài sơn đảo hải cự lực chút xuống, ẩn cánh trùng thân thể cao lớn bị ngạnh sinh sinh ấn vào mặt đất, cứng rắn núi đá lập tức dạn nước ra. Ít nói lời vô ích. Thẩm Chu thanh âm lạnh lẽo như băng, ta hỏi, người đáp. Từ Nguyễn Tiên Hà nơi đó hắn đã biết được, trước mắt yêu vật này chính là hại hắn tổn thất thiện hạnh đáng giá kẻ cầm đầu, hôm nay nhất định phải hỏi thăm cha ra manh mối. Cái kia 4 vị thiên địa cảnh tu sĩ cùng 5 tên yêu tôn đều được đưa đi nơi nào? Bọn hắn đều bị mang đến một thế giới khác. Thiên Phong Yêu Tôn chán nản nói, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, giống như kêu cái gì tỏa thành trên trời giống như. Thẩm Chu trên tay lực đạo đống nhiên tăng thêm. Ta thật không rõ ràng. Thiên Phong Yêu Tôn thống khổ dãy rủa lấy, đều là nghe người thần bí kia nói mắt thấy sắp chết đến nơi, Thiên Phong Yêu Tôn cũng làm sắp hết thể nói thẳng ra, làm bách độc quật thủ lĩnh, Thiên Phong một mực dẫn đầu yêu ma nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi tích xúc đầy đủ lực lượng liền muốn cùng nhân tộc quyết chiến. Nguyên bản thời cơ chưa tới, nhưng ngay lúc trước đây không lâu, một cái tự xưng A Mông giá hỏa tìm tới Thiên Phong Yêu Tôn. Trên người đối phương mang theo hoàn toàn không thuộc về thế giới này khí tức, đồng thời có chút kiêu ngạo biểu thị chính mình chính là một tôn ma thần, đến từ chưa từng nghe nói qua Sở La Môn. Chính là vị này A Mông, không chỉ có vì bọn họ mưu đồ toàn cục, càng ban thưởng một mặt có thể sẽ rách thế giới ma kính. Dựa vào tấm ma kính kia, Thiên Phong Yêu Tôn đem 4 vị thiên địa cảnh tu sĩ cùng 5 vị yêu tôn mang đến A Mông thế giới. Về phần những người kia hạ chẳng, Thiên Phong Yêu Tôn chán nản lắc đầu, hắn chưa bao giờ đặt chân qua thế giới kia, tự nhiên không thể nào biết được. Thẩm Chu ánh mắt chớp lên, đã sáng tỏ tiền căn hậu quả. Hắn chậm rãi đưa tay, Thiên Phong Yêu Tôn hiểu ý, thông minh đem tấm ma kính kia dâng lên. Thẩm Chu không lo lắng bị Thiên Phong Yêu Tôn dùng ma kính ám toán, thời không hồi tố di hình hoán ảnh CD đều đã chuyển tốt, bất luận cái gì tính toán đều khó có khả năng thành công. Thẩm Chu lòng bàn tay vuốt ve mặt kính, một cỗ quen thuộc dị giới khí tức đập vào mặt. Khí tức này cùng ban đầu ở Vĩnh Đống Thâm Viên phong ấn viêm ma không có sai biệt. Lại là ma thần. Thẩm Chu như có điều suy nghĩ, xem ra những này tự xưng ma thần gia hỏa rất có thể đến từ cùng một thế giới. Suy nghĩ bay xa, hắn không khỏi nghĩ lên hạ giới giáo hoàng hầu hạ thiên đường. Những này thế giới khác nhìn như độc lập tồn tại, nhưng lại thông qua phương thức nào đó lẫn nhau liên thông, đến mức thường xuyên xuất hiện bực ngoại thiên ma xâm lấn sự kiện. Thứ này nên như thế nào sử dụng? Thẩm Chu tiếp tục hỏi thăm. Ngâm sướng chú ngữ, hướng bên trong rót vào lực lượng kích phát là được. Thiên Phong yêu tôn hồi đáp, bất quá tấm ma kính này chỉ có thể sử dụng một lần, sự thật xác thực như vậy. Thẩm Chu trông thấy, ma kính mặt kính đã hiện đầy vết rách, xem ra chỉ là cái hàng dùng một lần. Khá là đáng tiếc a, không có khả năng thuận dây lưới rết đi qua. Lấy lại bình tĩnh, Thẩm Chu lại hỏi, cái kia A Mông hiện tại ở đâu mà? Thiên Phong yêu tôn trên mặt hiện ra nụ cười khổ sở, sớm đã rời đi loại tồn tại kia, sao lại ở lâu cái này bắc vực nơi chật hẹp nhỏ bé? Thanh âm của hắn đột nhiên run rẩy lên, tên kia quá mạnh, ta tu hành mấy ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Nói đến chỗ này, vị này yêu tộc đại năng lại không tự chủ được run rẩy đứng lên, cặp kia yêu đồng trung lưu lộ ra sợ hãi, thậm chí so đối mặt tử vong lúc còn mãnh liệt hơn. Lại là bày mưu tính kế, lại là cho ngươi bà bối, cái này A Mông thật đúng là cái đại thiện nhân á. Thẩm Chu thì là trêu chọc một câu. Thiên Phong yêu tôn xúc giác dựng thẳng lên, phát ra như kim loại thanh âm rung động, đại thiện nhân. A hắn quét ra miệng to như chậu máu, lộ ra nụ cười dữ tợn, cái kia vực ngoại thiên ma đương nhiên không có ý tốt. Hắn bất quá là muốn cho chúng ta phương thế giới này sinh vật tự giết lẫn nhau, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Nói đến chỗ này, vị này yêu tộc đại năng đột nhiên giống giận, có thể thì tính sao? Thanh âm của hắn tại giữa sơn cốc quanh quẩn, ta yêu tộc bị các ngươi nhân tộc nô dịch ngàn năm. Bắc Câu Châu mỗi một tấc đất đều thẩm thấu lấy tộc ta tiền bối máu tươi. Thiên Phong yêu tôn trong mắt dọc giấy lên hỏa diễm màu máu, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu, ta muốn tranh một hơi, không phải muốn chứng minh ta không tầm thường, ta là muốn nói cho các ngươi biết nhân tộc, ta yêu tộc mất đi đồ vật, nhất định phải cầm về. Cái này Bắc vực, thậm chí là toàn bộ Bắc Câu Châu đã từng đều là lãnh địa của chúng ta, là các ngươi nhân tộc cái sau vượt cái trước, chiếm lĩnh nơi này. Ta muốn bắt về thuộc về chúng ta đồ vật, cái này có lỗi gì? Tiếng nói ở giữa, Thiên Phong yêu tôn trừng lớn yêu đồng nhìn về phía thiếu niên, muốn từ trên mặt đối phương trông thấy dao động cùng hổ thẹn biểu lộ. Nhưng mà đáp lại hắn, là một cái lôi cuốn lấy tinh thần chi lực trọng quyền. Vâng. Quyền phong cùng mặt nạ đụng nhau trầm đục rung khắp sân cốc, Thiên Phong yêu tôn trong nháy mắt bị nện nát nửa cái đầu. Thẩm Chu lắc lắc cổ tay, khóe môi câu lên nghiền ngẫm đường cong, ha ha, ngươi nói những này liên quan ta cái dám, cũng không phải ta làm. Dù sao hắn là hạ giới người phi thăng, thượng giới này nhân tộc làm sự tình, cùng hắn căn bản không liên quan gì, cái này ẩn cánh trùng cùng hắn tố khổ có truy dụng. Hắn chỉ là đang nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm lời thiện hạnh giá trị mà thôi, hắn lại có cái gì sai? Tính toán, nên hỏi cũng đều không sai biệt lắm, hiện tại là thời điểm đem đối phương chuyển hóa làm ấm áp con số. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong chốc lát, Thẩm Chu quanh thân chân khí bạo dũng, quyền phong hóa thành đầy trời tàn ảnh, Thiên Phong yêu tôn thân thể tại quyền phong bên trong vặn vẹo biến hình, cuối cùng ầm vang nổ tung. Chém giết bách độc quật yêu ma đứng đầu, thiện hạnh giá trị 120000. Chương 352, cái này vô cùng hợp lý. Chương 352, cái này vô cùng hợp lý. Bách độc quật bên ngoài, thời nàng cấp động. Đã từng trùng trùng điệp điệp hơn vạn nhân tộc tu sĩ đại quân, bây giờ chỉ còn lại có không đủ ngàn người, lưng tựa dốc đứng vách núi, kết thành sau cùng vòng phòng ngự. Bọn hắn toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, có cụt tay cụt chân, có kinh mạch hủy hết, lại vẫn gắt gao nắm chặt trong tay tàn phá binh khí, không chịu ngã xuống. Trên thực tế đào binh so người chết trận càng nhiều, những cái kia thấy tình thế không ổn, sớm bỏ chạy tu sĩ, ngược lại có thể sống tạm xuống tới, mà lưu tại nơi này tử chiến, lại nhất định thập tử vô sinh. Sớm biết như vậy, chúng ta cũng nên trốn, một người tu sĩ khục lấy máu, thanh âm khàn giọng. Đúng vậy a, lưu tại nơi này đều là đồ đần, một người khác cười thảm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hối hận, sợ hãi, không cam lòng, đủ loại cảm xúc tại còn sót lại tu sĩ trong lòng lan tràn. Bớt nói nhiều lời, kết trận. Quát to một tiếng nổ vang, nói chuyện chính là Lâm Thanh Vũ, vị tu sĩ trẻ tuổi này cũng là bởi vì nhất thời nhiệt huyết lên não, lựa chọn lưu tại nơi này. Giờ phút này hắn toàn thân nhuốm máu, chiến bào phá toái, đồng dạng hối hận và phần, nhưng là bây giờ nói những này đã trễ rồi. Nghe thấy Lâm Thanh Vũ lời nói, các tu sĩ cũng đều cưỡng đề tinh thần, cấp tốc di động, dựa theo đặc biệt phương vị đứng vững, linh lực lẫn nhau cấu kết hình thành một đạo màu xanh nhạt phòng hộ bình chướng. Đây là bọn hắn sau cùng tẩy bảo, cũng là hy vọng cuối cùng. Cùng một thời gian, đại địa bắt đầu rung động, nơi xa khói bụi cuộn cuộn, Lâm Thanh Vũ nheo mắt lại, nhìn thấy chân trời bên trên xuất hiện một vệt đen, đó là đến hàng vạn mà tính yêu tộc đại quân ngay tại tới gần, các loại hình thù kỳ quái cao giai yêu ma, bọn chúng tản ra uy áp để không khí đều trở nên sền sệt. Ông trời ơi, một tên nữ tu trẻ tuổi cầm kiếm tay run rẩy kịch liệt, mũi kiếm chậm rãi chống đỡ hướng mình cổ họng. Bọn hắn kết phòng ngự trận pháp tại yêu ma này quân đội trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, cùng bị yêu ma ăn sống nuốt tươi, còn không bằng tự vẫn tới thông khoái. Bao quát Lâm Thanh Vũ ở bên trong còn lại các tu sĩ cũng đều toàn thân run rẩy, nội tâm bất ổn, liên đối phòng ngự trận pháp cũng bắt đầu tán loạn. Ngay tại lúc giờ khắc này, trời sáng lên. Vâng. Hai vòng nguy nga pháp tướng từ cựu thiên giáng lâm. Một ngày, một tháng. Huy hoàng đại nhật, sáng trong hàn nguyệt, nhật nguyệt đồng huy, chiếu phá sơn hà. Cái kia, đó là cái gì? Yêu ma trong đại quân, có ma tướng hoảng sợ gào thét. Nhưng đã chậm, nhật nguyệt chi quang về xuống, chỗ chiếu chỗ, yêu ma như tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tăng dã. Không, một đầu trăm trượng cự mãng điên cuồng vặn vẹo thân thể, lại tại trong quang mang vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Trốn. Mau trốn, có điều yêu vô cánh muốn bay, có thể hai cánh vừa chạm đến hào quang, tựa như trang giấy giống như thiêu đốt hầu như không còn. Thiên phạt giáng lâm, vạn yêu tịch diệt. Vẹn vẹn giữa một hơi, nguyên bản che khuất bầu trời yêu ma đại quân, hôi phi yên diệt. Hô, Thẩm Chu khẽ nhả một hơi, mây gió đất trời tùy theo lắng lại. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt đạm mạc, sau lưng hai vòng pháp tướng chậm rãi thu liễm, cuối cùng quy về thể nội. Bách độc quật bên ngoài yên lặng như tờ, không có yêu ma, không có gào thét, thậm chí ngay cả yêu khí đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có đầy đất phế tích, còn sót lại tu sĩ cùng cái kia như thần như ma bóng lưng. Yêu ma đại quân nghe vào rất dọa người, nhưng ở Thẩm Chu trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích. Nếu là cái kia năm tôn yêu tôn còn tại, bọn chúng từ bên cạnh phụ trợ, có lẽ còn có thể nhấc lên điểm sóng gió, nhưng là xung làm quân chủ lực, ngay cả để hắn nghiêm túc tư cách đều không có. Chém giết yêu ma đại quân, thiện hạnh giá trị 80000 hơn bạn yêu ma, mới vẹn vẹn chỉ có một vị yêu tôn giá tiền à, xem ra hay là giết cao vị giả tương đối có lợi à. Thẩm Chu thầm nghĩ lấy, ngực có chút chập trùng, không thể không nói, chém giết yêu ma đại quân, so với hắn giết 5 vị yêu tôn tiêu hao còn muốn càng lớn. Không có cách nào, số lượng này thật sự là có chút nhiều lắm, không phải vận dụng đại quy mô sát chiêu mới được. Lâm Thanh Vũ hô hấp cơ hồ đình trệ, cảnh tượng trước mắt để đầu góc của hắn trống rỗng. Mặc dù sớm biết vị này Thẩm tiền bối thực lực phi phàm, nhưng tưởng tượng cùng tận mắt nhìn thấy, đơn giản như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác. Ngoan ngoãn phía sau hắn may mắn còn sống sót các tu sĩ càng là mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra. Có người gắt gao bóp lấy bắp đùi của mình, sợ đây là sắp chết trước ảo giác. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại sống chết trước mắt này, lại sẽ bị dạng này một vị lạ lẫm cường giả cứu, mà lại mạnh đến mức như vậy không nói đạo lý. Thẩm Chu đứng lơ lửng trên không, áo bào đen tại trong cương phong tung bay. Hắn trong mắt đảo qua phía dưới bọn này vết thương chồng chất lại vẫn thẳng tắp sống lưng tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Có thể tại yêu ma đại quân trước mặt tử chiến không lùi, không sai. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, bản tọa chính là Nhật Nguyệt Tông lão tổ. Liền xông các ngươi phần này cốt khí, có thể nhập tông môn ta, là đệ tử nội môn. Nhật Nguyệt Tông lão tổ. Lâm Thanh Vũ sững sờ, vị này Thẩm tiền bối làm sao lắc mình biến hóa thành Nhật Nguyệt Tông lão tổ a? Cái này hợp lý sao? Có thể vừa rồi vầng kia uy hoàng đại nhật cùng sáng trong minh nguyệt sen lẫn pháp tướng, rõ ràng chính là Nhật Nguyệt Tông chí cao truyền thừa biểu tượng. Không giả được. Ẩn sông hằng bên trong. Mặc kệ, lợi hại như vậy cường giả, làm sao có thể lừa bọn họ đâu. Nhật Nguyệt Tông đệ tử nội môn. Đây chính là vô số bắc vực tu sĩ tha thiết ước mơ thân phận A. Bái kiến lao tổ. Lâm Thanh Vũ dẫn đầu quỳ dạp trên đất, cái trán kể sắt băng lánh mặt đất. Sau lưng đám người cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao đầu dạp xuống đất, như núi kêu biển gầm tiếng gầm tại trong hẻm núi quanh quần, tạ lao tổ ân điển. Thẩm Chu khẽ bước cằm, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía bách độc quật phương hướng mau chóng bay đi. Vượt qua ma làn giang trong nháy mắt, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ gặp trời quang mây tạnh ở giữa, kỳ phong đứng vững, linh truyền thác nước tô điểm trong đó, tường vân lượn lờ. Thế này sao lại là cái gì yêu ma xảo huyệt, rõ ràng là một chỗ động thiên phúc địa. Ở vẫn rất tốt, Thẩm Chu cảm thụ được nơi đây không chút nào kém hơn Nhật Nguyệt Tông linh khí nồng nặc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thời khắc này bách độc quật bên trong, chỉ còn lại có một chút người già trẻ em, những thanh niên trai tráng kia yêu ma sớm đã lao tới chiến trường, giờ phút này gặp một vị nhân tộc đại năng đứng lơ lửng trên không, một đám nhỏ yếu yêu ma lập tức mặt như màu đất, run lẩy bẩy. Người nhân tộc làm sao tu sĩ tới? Hẳn là tiền tuyến bại. Cái này sao có thể, ai trong xì xào bàn tán lộ ra tuyệt vọng, nhân tộc tu sĩ đi tới bách độc quật, cái này cũng liền mang ý nghĩa, sự phản công của bọn họ kế hoạch thất bại sau đó, bọn hắn sẽ đứng trước xưa nay chưa từng có thanh toán. Chương 353, để Nhật Nguyệt Tông lần nữa vĩ đại. Chương 353, để Nhật Nguyệt Tông lần nữa vĩ đại. Thẩm Chu ánh mắt lãnh đạm đảo qua phía dưới run lẩy bẩy yêu ma, tay phải hướng nơi ngực sờ mó, liền đem Nguyễn Thiên Hà móc ra. Những dư nghiệt này, liền giao cho ngươi xử trí. Thẩm Chu ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trưởng thành yêu ma, một tên cũng không để lại. Về phần những cái kia u mê vô tri con non khỏe miệng của hắn khẽ nết, ngược lại là có thể lưu lại, vì ta đại hạ bồi dưỡng linh sủng. Thẩm Chu ôm nuôi sủng vật tâm thái, mà muốn dưỡng tốt sủng vật, liền phải từ bé con nắm lên. Yêu ma ấu tể linh trí chưa mở, còn không biết cái gì là huyết hải thâm cửu, chính là thuần dưỡng thời cơ tốt nhất, nuôi lớn sau cũng sẽ càng thêm chung với nhân tộc. Thuộc hạ minh bạch. Nguyễn Thiên Hà cung kính những thanh, bệ hạ có thể thông dong như vậy an bài hắn giải quyết tốt hậu quả, chắc hẳn Trương Huyền Đỉnh cùng năm vị kia yêu tôn đã toàn bộ đền tội. Chậc chậc, không hổ là nhà mình bệ hạ a. Nội tâm cảm khái một phen đằng sau, Nguyễn Thiên Hà hóa thành một đạo cầu vồng màu máu, hướng phía bách độc quật lao xuống mà đi. Thẩm Chu đem ánh mắt thu hồi, về sau nơi này liền không thể gọi là bách độc quật, có thể đổi tên cứ gọi là đại hạ bồi dưỡng linh sủng căn cứ, hoặc là gọi Nhật Nguyệt Tông bồi dưỡng linh sủng căn cứ, dù sao đều một cái ý tứ. Tâm niệm vừa động, Thẩm Chu đưa tay thăm dò vào thể nội không gian, lại đem hấp hối kiếm bảo các La Tiêu túm đi ra. Thời khắc này La Tiêu mình đầy thương tích, hơi thở mong manh, lại vẫn treo cuối cùng một hơi. Người La Tiêu mở ra đục ngầu hai mắt, thấy rõ Thẩm Chu khuôn mặt sau, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà trong dự đoán sát chiêu cũng không đến, Thẩm Chu chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một đạo ôn hòa linh lực liền bao phủ La Tiêu toàn thân. Mặc dù phi thăng thượng giới sau chưa tu tập đường chính chính trị liệu thần thông, nhưng lấy ngày khắc tháng cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ dựa vào ở hạ giới lúc nắm giữ chữa trị thủ đoạn, cũng đủ để cho một cái võ thánh thương thế cấp tốc khép lại. La Tiêu, Thẩm Chu thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, phụ thân ngươi cùng bảo đệ đều là mất mạng tại yêu ma miệng, về phần ngươi kiếm bảo các lão tổ hắn hơi chút dừng lại, cũng chết ở tay ta. La Tiêu như bị sét đánh, cả người cứng tại nguyên địa. Nhà mình lao tổ vậy mà chết tại trong tay đối phương, hắn liều mạng hồn phi phách tán nguy hiểm đưa tin cảnh báo, nguyên lai tưởng rằng lao tổ nhất định có thể đem Thẩm Chu nghiền xương thành tro, nhưng chưa từng nghĩ. Càng làm hắn hơn sợ vỡ mật chính là, phụ thân cùng nhị đệ vậy mà lại chết bị yêu ma giết chết, xuất chinh lần này vốn nên 10 phần chắc 9 mới đúng a. La Tiêu không hoài nghi chút nào Thẩm Chu lời nói tính chân thực, lấy đối phương cho thấy thông thiên tu vi, nếu muốn lấy tính mệnh của hắn bất quá trong nháy mắt, không cần lập bực này hoang luôn. Hiện tại Thẩm Chu thanh âm đem hắn kéo về hiện thực, ngươi chính là kiếm bảo các tân nhiệm các chủ, vị trí này, ngươi muốn hay là không muốn? La Tiêu đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt chấn kinh trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế, thượng tiên ngài muốn dịu ta thượng vị. Không sai. Thẩm Chu nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là kiếm bảo các chi chủ. Đương nhiên, hết thảy cần nghe ta hiệu lệnh. Cái này La Tiêu cũng coi là có chút con trí tuệ cùng đẳng phách, chính là hám lợi đen lòng một chút, loại này mẹ nhà hắn gánh sắc, một ngày nào đó cần phải. Thuộc hạ nguyện vì thượng tiên ra sức châu ngựa. La Tiêu lúc này quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Chính như Thẩm Chu sở liệu, nghe nói có thể leo lên các chủ vị trí, cái gì lao tổ vẫn lạc, cha đệ chết thảm, hết thảy bị hắn ném đến tận cửu tiêu bên ngoại. Trong cặp mắt kia lấp lóe, đều là quyền dục được như ý của hỉ. Thẩm Chu nhếch miệng lên cười lạnh, rất tốt hắn tùy ý phất phất tay, hiện tại hành động, đi chợ Nguyễn Thiên Hà tiêu diệt nơi đây yêu ma. Thuộc hạ lĩnh mệnh. La Tiêu ôm quyền đứng thanh, tại Vĩnh Đống Thâm Viên lúc, hắn đã cùng Nguyễn Thiên Hà từng có gặp mặt một lần. Giờ phút này thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang rơi thẳng xuống, không kịp chờ đợi muốn tại vị này tân chủ tử trước mặt biểu hiện một phen. Trận này quét sạch Bắc vực nhân yêu đại chiến, cuối cùng lấy nhân tộc thắng thảm chấm dứt. Nhân tộc tu sĩ mới vừa cùng yêu tộc giao phong, liền lộ ra tan tác chi tướng, người sợ chết giống như thủy triều lùi bước, tử chiến người cũng lần lượt ngã xuống. Đợi cho ánh tà dương đỏ quạt như máu lúc, có thể nói rõ trận này huyết chiến chân tướng người sống sót, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá căn cứ giả sử ghi chép, chiến sự ngay từ đầu, nhân tộc ngay từ đầu liền lâm vào tuyệt cảnh, mấy bị tiên địa cảnh đại năng liên tiếp vỡ lạc, pháp bảo vỡ nát, linh quang ẩm diệt, trên bầu trời chiến trường huyết vân cuộn cuộn, gào thét không dứt. Trong lúc nguy cấp, Nhật Nguyệt Tông chủ Trương Huyền Đỉnh tóc dài đẫm máu, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, xin mời lao tổ xuất quan. Chỉ một thoáng, Nhật Nguyệt Tông cấm địa phương hướng chuyển đến kinh thiên động địa vang mình, vị kia bế quan không biết bao nhiêu năm tháng Nhật Nguyệt Tông lão tổ, rốt cục phá quan mà ra. Nhưng gặp một đạo cầu vồng nối đến mặt trời mà đến, lão tổ đơn thương độc mã giết vào bách độc quật yêu trận, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có ba đầu yêu tôn hình thần câu diện. Đáng tiếc cuối cùng trễ nửa bước, khi lão tổ giết tới hạch tâm chiến trường lúc, chính trông thấy cho yêu Trương Huyền Đỉnh bị giết cuối cùng một màn. Vị này vạn năm đại năng tại chỗ tròn mắt tận đức, lúc này đem tham chiến tất cả yêu ma tàn sát hầu như không còn, ngay cả quy hàng người cũng không dung tha. Nghe nói sau khi chiến đấu còn có người tận mắt nhìn thấy, Nhật Nguyệt Tông lão tổ ôm tôn nhi Trương Huyền Đỉnh tàn phá thi thể, ngồi một mình đỉnh núi, phương viên trăm dặm đều là yêu thi chồng chất kinh quan. Tóm lại, nhờ vào vị lão tổ này hoành không xuất thế, nhân tộc mới rốt cục trong cuộc chiến tranh này chuyển bại thành thắng. Tin tức này truyền về Nhật Nguyệt Tông hôm đó Ngọc Hành chân nhân ngay tại đan phòng vi phu quân luyện chế đang dược, nghe nói Trương Huyền Đỉnh chiến tử tin tức, vị này xưa nay ôn luyện tiên tử lại một cách lạ kỳ bình tĩnh, nàng cẩn thận trang điểm, thay đổi đại hôn lúc áo cưới, cuối cùng tại cung phụng lịch đại tổ sư từ đường trước mỉm cười tự tuyệt. Việc này truyền ra sau, bác vực tu sĩ đều thổn thức, tu tiên giới bao nhiêu đạo lữ đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, như vậy sống chết có nhau chân tình, trăm năm khó gặp. Về phần vị kia nhất chiến kinh thiên hạ Nhật Nguyệt Tông lão tổ, lai lịch của nó rất nhanh trở thành bắc vực tất cả tu sĩ bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Nguyên lai vị đại năng này tại mấy trăm năm trước đã đạt đến thiên địa cảnh đỉnh phong, lại bởi vì chán ghét hư danh, quanh năm ẩn vào hậu sơn cấm địa tiềm tu. Nếu không có lần này nhân tộc tồn vong thời khắc, chỉ sợ đến nay không người biết được Nhật Nguyệt Tông lại tàng lấy như vậy kình thiên ngọc trụ. Trận chiến này ở trong, nhân tộc cao tầng chiến lược hao tổn hơn phân nửa, rơi vào đường cùng. Nhật Nguyệt Tông lão tổ lúc này từ bỏ tiếp tục bế quan, lựa chọn một lần nữa đảm nhiệm Nhật Nguyệt Tông tông chủ, để Nhật Nguyệt Tông lần nữa vĩ đại. Chỉ có thể nói giả sử không hổ là giả sử, có thể nói là lại giả lại phân, trở lên nội dung đều là do Thẩm Chu tự mình biên soạn, cũng do Nguyễn Thiên Hà, La Tiêu bọn người tiến hành có tổ chức có kỷ luật truyền bá. Làm một cái kẻ ngoại lai, Thẩm Chu biết rõ rời nhà đi ra ngoài, thân phận đều là chính mình cho, bởi vậy cố ý cho mình một cái Nhật Nguyệt Tông lão tổ thân phận, để hắn có thể tốt hơn dung nhập Bắc vực đại gia đình này. Trước mắt xem ra, dung nhập rất thành công, Bắc vực tu sĩ đối với bộ lý do thoái thác này phần lớn tin tưởng không nghi ngờ, hiện tại toàn bộ Bắc vực đều truyền tụng hắn Nhật Nguyệt Tông lão tổ công tích vĩ đại. Hắn kẻ ngoại lai này liền trở thành Bắc vực cụ ẩn tộc truyền miệng cứu thế anh hùng. Chương 354, thời không hồi tố thăng cấp. Chương 354, thời không hồi tố thăng cấp. Nhật Nguyệt Tông trong đại điện, Thẩm Chu ngồi ngay ngắn huyền kim trên bảo tọa, người khoác biểu tượng vị trí tông chủ huyền kim pháp bảo. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn xuống trong điện đám người, quanh thân tản ra không giận tự uy khí thế. Thiên Xu trưởng lão đứng ở trong điện, râu bạc khẽ run, thanh âm trầm ổn mà trầm trọng báo cáo, lần này nhân yêu đại chiến, tông ta tổn thất nặng nề. Bốn vị tiên địa cảnh đại tu sĩ đều là đã vất lạc. Tiên nhiệm tông chủ Trương Huyền Đình, lấy thế lôi đỉnh vạn quân độc chiến tam đại yêu tôn, cuối cùng kiệt lực mà chết, Thiên Hành trưởng lão làm yểm hộ đệ tử rút lui, tự bạo nguyên thần ngăn địch, còn có Thiên Xu trưởng lão kể rõ Trương Huyền Đình đám người anh hùng sự tích, tiếp lấy, thanh âm đều nghẹn ngào, nhất làm cho người đau lòng, là Ngọc Hành trưởng lão, nàng lựa chọn tự tử, đi theo phu quân mà đi từ xưa đa tình không dư hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ đứng tại. Trong đội ngũ Nguyên Thiên Hà gắt gao cắn môi, sợ một cái sơ sẩy liền sẽ cười ra tiếng. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn cảm giác đến đây hết thảy hoang đường giống như cái hoang đường động, hắn tin tưởng nhớ kỹ, hơn 10 ngày trước, cùng bệ hạ tại Thiên Hương cắt cách ra thời điểm, bệ hạ vẫn chỉ là cái mới tới Bắc vực, đưa mắt không quen người xứ khác. Chỗ nào nghĩ đến, gặp lại bệ hạ thời điểm, đối phương không ngờ lắc mình biến hóa, thành cái này Bắc vực đệ nhất tông môn lão tổ. Liên đối hắn tại Bắc vực địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, hôn thành Nhật Nguyệt Tông trưởng lão. Kịch bản đơn giản phát triển quá nhanh. Nguyễn Thiên Hà cảm thán một phen, bụng trộm dò xét những người khác, Thiên Xu trưởng lão bộ kia đau lòng nhức óc bộ dáng, để mọi người tại đây đều tinh thần chán nản, mấy cái chấp sự đang túi đầu gật lệ, nhưng khóe miệng lại tại mất tự nhiên run rẩy. Bọn hắn đều là tận mắt chứng kiến lão tổ diệt sát Ngọc Hành trưởng lão một màn này, cái gì tự tử chuyện ma quỷ, lừa gạt một chút đệ tử mới nhập môn còn tạm được. Đương nhiên, những sự tình này tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, tại cái này Nhật Nguyệt Tông, có chút chân tướng chỉ sợ so bách độc quật những độc vật kia còn muốn chí mạng a. Trên cao tọa, Thẩm Chu đầu ngón tay khẽ chọc lan can, đợi Thiên Xu trưởng lão bẩm báo hoàn tất, mới thâm thẳm thở dài, "Ai, Tôn Nhi ta Trương Huyền Đình, còn có chư vị trưởng lão, hoàn toàn chính xác đều là thẳng thắn cương nghị hảo kiệt, truyền ta làm cho, sau 3 ngày cử hành truy điệu đại điện." Lão tổ Thánh Minh, lẽ ra nên như vậy. Trong điện lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Thẩm Chu khẽ bước cằm, lời nói xoay chuyển, giải quyết tốt hậu quả công việc an bài đến như thế nào. Thiên Xu trưởng lão lúc này nói ra, "Hồi bẩm lão tổ, Lâm Trận bỏ chạy những đệ tử kia, đã theo tông quy xử trí về phần bách độc quật." Thiên Xu thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, đã điều động 2 tên võ thánh tọa trấn, cải thành tông ta Nam Cương phân đàn. Những cái kia yêu ma ấu tệ, hiện tại cũng đều rất khéo léo. Thẩm Chu thỏa mãn gật gật đầu, có quyền thế chính là tốt, những việc vật này đã mất cần hắn tự thân đi làm. "Rất tốt." Tan họp đi, ống tay áo của hắn nhẹ phẩy, hội nghị liền tại mọi người trong ánh mắt kính sợ hạ màn kết thúc. Đám người sau khi đi, Thẩm Chu cũng bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống dự định, bác vực tại dưới cố gắng của hắn, cũng coi là quay về bình tĩnh. Bây giờ Kiếm Bảo Các cùng Nhật Nguyệt Tông cái này hai đại bắc vực bá chủ đều là tại trong trưởng khống của hắn, nói hắn Thẩm Chu là bắc vực chi chủ cũng không đủ. Bất quá Thẩm Chu bước chân cũng không thể dừng bước nơi này, những ngày này hắn đem Nhật Nguyệt Tông bảo khố lục xem hầu như không còn, lại phát hiện Tịch Thế Pháp đã là trong tông môn thượng thừa nhất tấn thăng pháp môn. Muốn tiếp tục cố gắng thăng cấp, không thể chỉ ở tại bắc vực, a dù sao căn cứ trước đó tình báo, bắc vực bất quá là Bắc Câu Châu biên thủy một góc, nơi chật hẹp nhỏ bé thôi, nghĩ đến tại Bắc Câu Châu địa phương khác, nhất định có đột phá thiên địa cảnh tuyệt thế công pháp. Bất quá tại mở bản đồ mới trước đó, Thẩm Chu quyết định về trước hạ giới một chuyến. Thượng giới tài nguyên đầy đủ trình độ, đã để hắn khắc sâu cảm nhận được cùng hạ giới cách biệt một trời. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, bây giờ hắn đã tại thượng giới đứng bước chân, bực này cơ duyên tự nhiên vẫn là phải kêu lên 3 năm hảo hữu, cùng một chỗ hưởng thụ. Tu sĩ tầm thường cần đạt đến võ thánh chi cảnh, mới có thể phá toái hư không, phi thăng thượng giới, nhưng đối với Thẩm Chu mà nói lại không phải việc khó. Dù sao trong cơ thể hắn thế nhưng là có vĩnh đống thâm viên tại, nó nội bộ không gian đặc biệt lớn, dung nạp hơn 1000 người đều không nói chơi. Đơn giản chính là một cái lén qua thần khí. Ngay tại Thẩm Chu trầm tư thời khắc, trong đầu công đức lục đột nhiên kim quang đại thịnh, sáng chói mạ vàng văn tự như du long giống như bốn lượn hiện hiện, người mỹ danh đã đạt tới giai đoạn thứ 9, danh chấn bát phương, ngài Nhật Nguyệt Tông lão tổ uy danh đã vang vọng bát vực, ngàn vạn tu sĩ đều là tại truyền tụng ngươi chi tôn hiệu. Ngươi có thể thăng cấp một hạng ngươi võ đạo tiên phú. Thẩm Chu khẽ miệng khẽ nhếch, đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, tỉ mỉ bệnh thân phận, không chỉ có là vì tại thượng giới đứng bước gót chân, càng là vì mỹ danh thăng cấp. Hắn tâm niệm khẽ động, tăng lên đệ tứ thiên hai. Công đức lục ánh sáng lưu chuyển, văn tự mới sôi nổi mà ra. Đệ tứ thiên thai đẳng cấp tăng lên đến giai thứ 9, ngươi có thể từ phía dưới trong thần thông lựa chọn một hạng thần thông tiến hành tiến lên giai. Chuyện tống hư nhược thật không hồi tố quen thuộc lựa chọn lần nữa bày ở trước mặt. Thẩm Chu lần trước lựa chọn đem tiềm hiện tiến giai thành di hình hóa ảnh sau, có thể nói là thực lực tăng gọn. Lần này chọn cái nào đây? Thẩm Chu hơi suy nghĩ một chút, trước mắt ba loại năng lực này, hắn dùng nhiều nhất hay là thời không hồi tố? Không có cách nào, cái đồ chơi này thật sự là dùng quá tốt, liền tuyển thời không hồi tố tiến giai, hắn quả quyết làm ra quyết định. Với anh, trong chốc lát, công đức lục bộ phát ra trước nay chưa có sáng chói kim mang, trang sách phần phật lật qua lật lại ở giữa, toàn bộ não hải cũng vì đó rung động, phảng phất tại chứng kiến một loại nào đó siêu việt thiên đạo pháp tắc thủy biến. A, vẫn rất sẽ tạo thế. Thẩm Chu cười nhẹ lắc đầu. Đợi kim quang dần dần liễm, trên trang sách hiện ra văn tự mới, thời không hồi tố đã tiến giai thành thời không hồi tố. Ân, làm sao tấn thăng danh tự không thay đổi? Sẽ không bị an hoa hồng đi? Còn đang nghi hoặc, công đức lục tiếp tục hiện nội dung mới tăng thần thông, lưu đương chủ động hiệu quả, có thể đem trước mắt thời không tiết điểm neo định bảo tồn. Tương lai có thể tùy thời đọc đến nên lưu đương, quay về neo định thời gian khác, ngươi trước mắt chỉ có được một cái lưu đương. Thẩm Chu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm công đức lục đổi mới hiện hiện văn tự, con ngươi kịch liệt co bảo, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ, cái này mới tăng lưu đương công năng đơn. Giản có thể xưng nghịch tiên cải mệnh thần kỹ. Nếu như nói trước đó quay lại là có hạn độ đi lại, vậy bây giờ chính là chân chính nắm giữ lưu đương quyền năng. Không có tâm bệnh, hoàn toàn không có tâm bệnh, dù sao hắn nhưng là cao quý người chơi, cơ sở nhất trò chơi công năng làm sao cũng phải có a. Lưu đương phối hợp vốn có quay lại, tương đương với đồng thời có được hai cái nghịch chuyển thời không thần thông, một cái dùng để thường ngày vi mô, một cái làm trung cực bảo hiểm, phối trí này đơn giản xa hoa làm cho người khác giận sôi. Chậc chậc, thật sự là diễn đều không diễn, liền ngay cả Thẩm Chu đều muốn cảm khái chính mình một câu, hoàn toàn là tinh khiết bại bích đá. Chương 355, hạ giới mang hảo huynh đệ. Chương 355, hạ giới mang hảo huynh đệ. Hạ giới, Đông Đại Lục vùng cực nam trên hải vực. Một tòa đảo hoang ở trong màn đêm như ẩn như hiện, sóng biển nuốt đá ngầm, phát ra trầm muộn mênh mông. Giang giác, chói mắt ngân xà vạch phá thương khung. Cùng bạo lôi đỉnh đem trọn tòa hoang đảo chiếu rọi đến trắng bệnh, sóng xung kích quét ngang mà qua, mặt đất vỡ ra giống mạng nhện khe rãnh. Thể như sơn nhạc xích diễm thiên mã tê minh lấy nhanh lùi lại, yêu vụ bước lên ở giữa, huyền hóa thành một tên bắp thịt quần quần xích phát tử hán. Người đầu này lưỡng cơ dương, cũng không phải đối thủ của ta. Dâu đỏ yêu hoàng quét ra miệng to như chậu máu, nhìn chằm chằm cách đó không xa Nguyễn Triều An, vừa cười vừa nói, vị này dâu đỏ yêu hoàng cũng không sốt ruột trực tiếp xâm lấn Đông Đại Lục. Hắn giờ phút này, yêu hoàng chi cảnh đã đạt đến viên mãn, chỉ đợi cuối cùng một đạo gông cùng xiềng xích xông phá, liền có thể triệt để bước vào yêu tôn cảnh giới. Đến lúc đó, trước mắt cái này khu khu nửa bước võ thánh, bất quá sâu kiến ngươi. Xích Diệm yêu mã từng bước ép sát, Nguyễn Triều An cưỡng chế quần quần khí huyết, âm thầm cười khổ. Nguyên lai tưởng rằng từ bệ hạ cùng sư tôn phá không mà đi sau, hạ giới này lại không người có thể cùng hắn tranh phong, lại không muốn lại sẽ lâm vào khốn cảnh như vậy. Hắn nửa bước võ thánh chi cảnh, dốc hết toàn lực, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đầu này yêu nghiệt của nhau. Nói ra thật xấu hổ, đầu này yêu mã vẫn là hắn dẫn tới. Bệ hạ trước khi phi thăng, từng căn dặn hắn xuôi nam dò xét một cái tên là Vô Tướng Cốt Hải địa phương. Hắn nghỉ vào tu vi cái thế, không những chưa ẩn nấp hành tung, ngược lại gióng trống thua chiêng xâm nhập mảnh kia cấm kỵ chi địa. Bây giờ nghĩ đến, sao mà cuồng vọng? Chính là phần này cuồng vọng, đưa tới trước mắt đầu này Xích Diễm yêu mã chú ý yêu man này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng lần theo khí tức của hắn một đường truy tung đến Đông Đại Lục. Bây giờ Đông Tây hai lục có thể sẽ bởi vì hắn nhất thời ngạo mạn, tạo thành khó có thể tưởng tượng sinh linh đổ thán. A may mà đầu này yêu mã trời sinh tính tham lam, nuốt một mình suy nghĩ vượt trên hết thảy, chưa từng đem đồ vật đại lục tin tức truyền về Vô Tướng Cốt Hải. Nếu không giờ phút này vây giết hắn, chỉ sợ cũng không chỉ một đầu này hung vật. Nguyễn Triều An chậm rãi điều tức, trên mặt lại bất động thanh sắc, khuyên ngươi một câu, hiện tại rút đi còn kịp. Ta bất quá là cái dò đường binh sĩ, đợi ta nhân tộc cường giả chân chính giáng lâm, ngươi ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. A Xích Phát cự hán nghe vậy, giống như là nghe được cái gì hoang đường trò cười, ngươi coi ta là ngu xuẩn? Mỗi lần đều chỉ có một mình ngươi tới đối phó ta, ngươi còn nói với ta ngươi nhân tộc cường giả như mây. Đương nhiên, lời tuy như vậy, dâu đỏ yêu hoàng không chút nào không dám kinh thường. Thời khắc này nó liền chiếm cứ tại Đông Đại Lục biên giới trên đảo hoang, chậm đợi đột phá yêu tôn chi cảnh một khắc này tái phát động xâm lấn. Nếu như trong thời gian này thật có nhân tộc cường giả hiện thân, lấy nó bây giờ tu vi, thoát thân bỏ chạy cũng không phải là việc khó. A, tin hay không, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nguyễn Triều An khỏe miệng nổi lên một tia giọng niệm ai, quay người liền đi, bất quá trong nháy mắt, thân ảnh đã biến mất tại yêu hoàng ánh mắt bên ngoài. Nhìn qua thân ảnh đi xa kia, dâu đỏ yêu hoàng cưỡng chế truy kích xúc động. Cái này nói không chừng là dụ địch xâm nhập như kế, nhân tộc xưa nay quỷ kế đa đoan, đại hắn đột phá tới yêu tôn cảnh giới, đảm nhiệm nhân tộc có muôn vàn tính toán cũng không làm gì được. Không thể nóng đội có thể rời đi địa phương quỷ quái kia, tìm được chỗ này tràn đầy nhân tộc tu sĩ nơi tốt đã là trời ban cơ duyên, chờ lâu chút thời gian lại có làm sao. Không cần thiết bởi vì xúc động nhất thời hỏng đại sự, dâu đỏ yêu hoàng không ngừng khuyên bảo chính mình, cường tự bình phục nỗi lòng, đang muốn trở về nơi dừng chân đảo hoang nghỉ ngơi. Đột nhiên, phần gáy một trận thấu xương hàn ý không hiểu dâng lên. Ngẩng đầu ngóng nhìn thời khắc, làm một tên yêu hoàng, thị lực của nó lại cũng không tính quá tốt, bất quá dù vậy, cũng có thể trông thấy cái kia nơi nghỉ lại trên không, vậy mà đứng yên lấy một vị huyền y thiếu niên. Cặp kia trong suốt như mực đôi mắt, giống như thương ưng giống như sắc bén địa tỏa định lấy nó. Rõ ràng chưa tiết mảy may khí tức, lại làm nó như lâm họa trời đất sụt chi cảnh, khí tở không thông cảm giác tuyệt vọng như bài sơn đảo hải đánh tới. Yêu hoàng cổ họng nhấp nô, căn bản nhà không ra nửa cái âm tiết, trên khuôn mặt kinh hãi đã đậm đến tan không ra. Thân hồn của nó bắt đầu kịch liệt rung động, như muốn vỡ vụn. Đây là nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất tuyệt đối nghiền ép. Nó thậm chí không thể phát giác đối phương là khi nào hiện thân. Không phải, nguyên lai Nguyễn Triều An trước đó lời nói kia nói là sự thật à? Vậy mà thật bực này thông thiên đại năng tọa trấn nơi đây. Suy nghĩ chưa xác định, trong chốc lát, giống như thiên sơn áp đỉnh uy thế ầm vang giáng lâm. Suy, yêu hoàng thân thể trong nháy mắt liền sụp đổ, như cắt bụi giống như tuôn rơi bay xuống, bao phủ hoàn toàn tại trong hải dương, ngay cả nửa tiếng gào thét đều không thể lưu lại. Không có nghĩ rằng hạ giới này vậy mà toát ra như thế một cái chuẩn yêu tôn, hẳn là hạ giới phó bản thăng cấp. Hà Thẩm Chu nói một mình một câu, lúc này mới hứng hờ rời đi ánh mắt, toàn bộ hải vực cũng một lần nữa trở nên yên lắng, phảng phất vừa rồi kinh thiên uy áp chưa từng tồn tại. Giữa thiên địa, duy dư một mảnh trong suốt an bình. Rời đi hải vực sau, Nguyễn Triều An cưỡi gió mà đi, cuối cùng tại bờ biển thành chân chấn phủ Ti Nha môn chậm rãi rơi xuống. Bây giờ đại hạ đã triệt để chinh phục đồ vật đại lục, bởi vậy đại lục mỗi cái thành chấn đều mở có chấn phủ Ti Nha môn. Cho dù là cái này vắng vẻ bờ biển thành nhỏ cũng là như thế. Mạc Thiên Hành, Cao Thượng hai người sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, gặp hắn trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi, "Nguyễn tiền bối, tình huống lần này như thế nào?" "Không được a," đánh không lại, Nguyễn Triều An lắc đầu, thở dài một tiếng, sắc mặt tương đương nặng nề. Chuyện này thật đúng là khó giải quyết. Mạc Thiên Hành hai người thấy thế, cũng không khỏi đến nhíu mày nhăn trán, không có nghĩ rằng bệ hạ sau khi đi, liền gặp như thế một cái trước đây chưa từng gặp cường đại yêu ma. Bọn hắn những này đại tông sư tại con yêu ma này trước mặt căn bản không đáng chú ý, cũng chỉ có nửa bước võ thánh Nguyễn Triều An mới có thể miễn cưỡng cùng đối phương đánh một chút lôi đài. "Đúng rồi, bệ hạ bên kia vẫn là không có tin tức sao?" Cao Thượng lại hỏi. "Không có tin tức," Nguyễn Triều An lắc đầu nói, "có lẽ thượng giới thế cục vạn phần hung hiểm, cho dù là lấy bệ hạ thực lực, cũng khó có thể bước ra đi." Kỳ thật, trước khi đi bệ hạ từng ban cho hắn một kiện tên là chân thị thủ vệ bảo vật, cũng dặn dò hắn như gặp nạn cảnh, chỉ cần đem vật này đặt nơi xảy ra chuyện, bệ hạ liền có thể đem hết thảy thu hết vào mắt, cũng chạy đến trợ giúp. Bởi vậy, tại cái kia dâu đỏ yêu hoàng chiếm cư trên đảo hoang, Nguyễn Triều An sớm đã âm thầm bày ra một viên chân thị thủ vệ. Nhưng mà, đến nay nhưng vẫn không đạt được bệ hạ bất kỳ đáp lại nào. Mạc Thiên Hành trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, cũng có thể là bệ hạ bị giới hạn thiên địa pháp tắc, không cách nào hạ giới trợ giúp, cho dù biết được tình huống nơi này, cũng bất lực. A Mạc Thiên Hành tương đối rõ ràng bệ hạ bản tính. Cái kia nhìn như hờ hững thần minh chi tư bên dưới, kỳ thực cất giấu đối với thương sinh lo lắng. Mặt ngoài mặc dù luôn là một bộ bệ nghệ chúng sinh cao ngạo bộ dáng, trong lòng nhưng thủy chung mang một viên chân thành chi tâm. Nếu như đối phương biết được hạ giới phát sinh biến cố, tất nhiên sẽ liều lĩnh trở về. Hiện tại chưa có trở về, hoặc là không có nhận được tin tức, hoặc là chính là không có tìm tới hạ giới phương pháp. Chương 356, cái gì? Thành tông chủ. Chương 356, cái gì? Thành tông chủ. Nguyễn Triều An gật gật đầu, tán thành Mạc Thiên Hành nói lời nói này. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn những này đóng giữ phàm giới đám lao giả này thực sự không còn dùng được, không những không cách nào là thánh thượng phân ưu giải cực khổ, bây giờ ngược lại thành bệ hạ gánh vác. Giờ này khắc này, Nguyễn Triều An thật sự là mất hết can đảm, nếu như thật làm cho con ngựa kia yêu đặt chân phía Đông Đại Lục, hắn nhất định sẽ rơi xuống vạn cổ đều danh. Thánh thượng cái kia thiên thu sự nghiệp to lớn. Không đối, không có lâu như vậy, hẳn là thánh thượng cái kia kinh doanh nửa năm có thừa hành đồ bá nghiệp, liền muốn tan thành mây khói. Ngay tại Nguyễn Triều An nội tâm hiện ra một tia lúc tuyệt vọng, một sợi gió nhẹ không có dấu hiệu nào phất qua đình viện. Trong viện ba người thần sắc cùng nhau ngưng tụ, tiếp theo trên mặt hiện đầy mê vong cùng kinh hãi. Bởi vì một tấm bọn hắn khắc trong tâm khảm thanh giật khuôn mặt, cứ như vậy không hề có điểm báo trước xâm nhập ba người ánh mắt. Ba người chỉ là kinh ngạc nhìn chăm chú vị kia đột nhiên hiện hiện ở bên cạnh Huyền Y thiếu niên, cơ hồ đem hắn sau lưng tùy hành Nguyễn Thiên Hành như không có gì. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đều không cần lo lắng, thất kia tìm đường chết tiểu mã đã bị ta đoán sửa lại. Thẩm Chu đầu tiên phá vỡ phần này đi lặng, tại trong sân thạch án bên cạnh thản nhiên ngồi xuống, sau lưng Nguyễn Thiên Hà thấy thế, vội vàng tiến lên, tay chân lanh lẹ vì hắn rót một chén trà nóng. Nguyễn Triều An lúc trước bố trí chân thị thủ vệ sát thực đã có hiệu quả, Thẩm Chu đã sớm biết được cái kia dâu đỏ yêu hoàng tình huống. Bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì chuyện này trong mắt hắn, căn bản xa xa không có đạt tới nguy cấp hoàn cảnh. Các loại con ngựa kia yêu lúc nào chính thức tiến công phía Đông Đại Lục, hắn lại chuyển tống xuống tới đem đối phương thu thập, đều hoàn toàn tới kịp. Chỉ là Thẩm Chu không nghĩ tới, con ngựa kia yêu so với hắn còn muốn có kiên nhẫn rất nhiều, hắn đều tại thượng giới nhất thống Bắc vực, ngựa này yêu vẫn như cũ án binh bất động, cho nên Thẩm Chu lần này quay về hạ giới, liền thuận đường đem nghiệt xúc kia cùng nhau thanh trừ. Nghe nói Thẩm Chu hời hợt giống như nói ra giết chết dâu đỏ yêu hoàng hành động vĩ đại, Nguyễn Triều An ba người tâm thần đều chấn, ngước nhìn cái kia đạo giống như thần linh thanh tuyển thân ảnh, liền không tự giác nằm rạp người lễ bái. Bái kiến bệ hạ. Quả nhiên, vô luận cỡ nào khó giải quyết khốn cục, chỉ cần vị này xuất thủ, luôn có thể lấy nhất ngang ngược tư thái nghiền nát hết thảy trở ngại. Lần này cũng thế. Thánh thượng, ngài không phải thân ở thượng giới a? Mạc Thiên Hành hơi có vẻ không lưu loát ngẩng đầu lên đến. Trong chốc lát, hắn liền từ vị hoàng đế trẻ tuổi này trên thân cảm ứng được một cỗ bàng bạc vô địch như thế, cỗ khí thế kia so sánh với một bên Nguyễn Thiên Hà, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Mạc Thiên Hành ba người giờ phút này đã không cách nào ước đoán Thẩm Chu tu vi đến tột cùng đạt đến cỡ nào hoàn cảnh. Thánh thượng đã ở thượng giới đặt vững căn cơ. Nhằm vào hắn nghi vấn, tùy hành đến đây Nguyễn Thiên Hà mỉm cười giải thích nói, hiện nay bệ hạ đã quét ngang thượng giới Bắc vực toàn cảnh, trở thành Bắc vực đệ nhất đại tông Nhật Nguyệt Tông tông chủ. Hôm nay mới có hơi trống không thời gian, đặc biệt đến hạ giới nhìn một chút. Nguyễn Thiên Hà lời nói ở giữa, cũng không khỏi là nhà mình thánh thượng thần thông quảng đại mà thật sâu tin phục. Phải biết, trên giới giữa lương giới, xưa nay chỉ có võ thánh đạt đến hóa cảnh, phá giới phi thăng thời khắc, mới có thể mở ra một đầu ngắn ngủi thông lộ. Thượng giới những cái kia không rõ lai lịch tà ma ngoại đạo, ngấp nghé hạ giới lâu vậy, đều từ đầu đến cuối phi tiêu phương pháp, chỉ có thể mượn võ thánh phi thăng cơ hội xâm lấn hạ giới. Nhưng hôm nay, nhà mình thánh thượng có thể như vậy hời hợt đi tới đi lui lương giới, xem lượng giới hàng rào như không, tới lui tự nhiên, đơn giản tựa như về nhà thăm người thân giống như tùy ý theo Nguyễn Thiên Hà lời nói vang lên, toàn bộ sân nhỏ phảng phất bị một đạo kinh lôi bổ trúng. Mạc Thiên Hành ba người chỉ cảm thấy trong nao anh minh, phảng phất bị vô hình cự truy hung hăng đánh, trong lúc nhất thời, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Không đúng sao bệ hạ phi thăng thượng giới mới không đến thời gian một tháng đi, làm sao lại thành một tông chi chủ? Hay là cái gì đệ nhất đại tông đầu năm nay tông chủ tốt như vậy làm sao? Chuyện này nghe tới đơn giản như là cho đùa, chỉ khi nào nhớ tới là nhà mình thánh thượng cách làm, nhưng lại cảm thấy thuận lý thành trương, chẳng có gì lạ. Mạc Thiên Hành giờ phút này chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, lúc trước bọn hắn còn âm thầm phỏng đoán, bệ hạ tại thượng giới có lẽ gặp phải khốn cảnh, nhất thời khó mà thoát thân. Bây giờ nghĩ lại, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Thế mà dùng cân nhắc phàm tục thiên kiêu tiêu chuẩn, đi ước đoán trước mắt vị này hoành ép vạn cổ tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn hắn vị thánh thượng này, cho dù tại cái kia mênh mông vô ngần thượng giới, cũng nhất định là nhất không giảng đạo lý tồn tại a. Chậc chậc, chỉ có thể nói bệ hạ cái này lập nghiệp năng lực quá mạnh a. Nguyễn Triều An cảm khái một tiếng, nửa năm nhanh thông viêm quốc, một tháng thống nhất đồ vật đại lục, bây giờ phi thăng thượng giới không đủ thắng dư, không ngờ chấp trưởng một phương tông môn. Bất quá nghĩ lại, thánh thượng cái này lập nghiệp phương thức cũng là phần độc nhất, từ trước tới giờ không dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chuyên chọn có săn thế lực ra tay. Thuộc về loại kia hàng xóm đồn lương ta đồn đường, hàng xóm chính là ta kho lương loại hình. Tiếp lấy, Nguyễn Triều An ánh mắt hơi đổi, mang theo vài phần ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía nhà mình sư tôn Nguyễn Thiên Hành. Tinh tế cảm giác phía dưới, hắn lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, à, sư tôn, thánh thượng đều đột phá đến như vậy cảnh giới, ngài cái này tu vi làm sao còn tại dậm chân tại chỗ a? Nghe thấy lời này, nguyên bản còn một mặt mỉm cười Nguyễn Thiên Hành, lập tức tức giận đến râu ria thẳng bề lên, một gương mặt mo đỏ bừng lên, ngươi câm miệng cho ta, nghiệt đồ. Cho dù Thẩm Chu ở bên, hắn cũng nhịn không được hùng hùng hổ hổ đứng lên. Thật là hết chuyện để nói. Còn cái gì ta dậm chân tại chỗ vậy, ta hỏi ngươi, khoảng cách ta phi thăng thượng giới đến bây giờ, mới đi qua thời gian bao lâu a? Ân, trả lời ta. Tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới một tháng được không? Chút điểm thời gian này, tu vi của ta lấy cái gì tăng lên a? Trả lời ta. Căn bản không khả năng sẽ có tiến triển được không? Thật sự cho rằng ai cũng có thể giống bệ hạ như thế yêu người ta, tu luyện cùng ăn cơm uống nước một dạng. Thẩm Chu gặp Nguyễn Thiên Hành một bộ tùy thời đỏ ấm bộ dáng, ho nhẹ hai tiếng, đặt chén trà xuống, đem mọi người phiêu tán suy nghĩ một lần nữa thu nạp trở về, thượng giới sự tình tạm thời không đề cập tới, ngày sau có rất nhiều cơ hội nói chuyện. Chúng ta trước tiên nói một chút hạ giới chuyện quan trọng. Hắn lần này giáng lâm, cũng không phải là vì ôn chuyện hoặc khoe khoang, mà là có khác sự việc cần giải quyết. Thứ nhất, chính là mang theo một nhóm người lén qua thượng giới, để bọn hắn có thể hưởng thụ càng có ưu thế ướt át tu hành tài nguyên. Thứ hai, chính là ở hạ giới đổ vật đại lục từng cái thành thị tạo dựng cỡ lớn truyền thống trận, dùng cái này tiện lợi dân chúng sinh hoạt, đẩy mạnh lẫn nhau văn hóa kinh tế giao lưu. Thứ ba, chính là cái kia vô tướng quốc hải. Trước mắt đến xem, cái này điểm thứ ba không thể nghi ngờ là cấp bách nhất, gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Dù sao yêu ma đều giết tới cửa nhà, không ưu tiên xử lý không được. Đem cái kia vô tướng quốc hải tình huống cùng ta tinh tế nói tới đi. Thẩm Chu ánh mắt chuyển hướng Nguyễn Triều An. Là Nguyễn Triều An không dám thất lễ, lập tức êm thai tự thuật, thuộc hạ cũng không thể xác định đến địa phương có phải là hay không cái kia vô tướng quốc hải. Thuộc hạ dọc theo hải dương một đường hướng nam, phi hành ước chừng 7-8 ngày dáng vẻ, tìm kiếm thật lâu, vừa rồi đến một mảnh bao phủ tại trong sương mù dày đặc khu vực. Mê vụ kia rất là quỷ dị, che khuất bầu trời, dù cho bằng vào ta nửa bước võ thánh tu vi, thần thức cũng khó có thể xuyên thủng quá xa khoảng cách. Ta chính là ở mảnh này trong sương mù tao ngộ đầu kia yêu mã, bởi vì ta chưa từng tận lực thu liễm khí tức, rất nhanh liền bị đối phương để mắt tới nói đến đây chỗ. Nguyễn Triều An không khỏi cảm thấy hổ thẹn, thánh thượng mệnh hắn tiến đến dò xét vô tướng quốc hải, kết quả gặp phải con thứ nhất yêu ma liền đánh không lại, chỉ có thể vội vàng rút về. Không chỉ có không thể điều tra đến bất kỳ tin tức có giá trị, ngược lại còn tại trêu chọc một cọc yêu hoạn, kém chút ủ thành đại họa, thật là chịu tội khó thoát. Chương 357, địa kiếm đưa ra cảnh cáo. Chương 357, địa kiếm đưa ra cảnh cáo. Mong rằng bệ hạ thứ tội. Nói xong, Nguyễn Triều An lần nữa túi người dập đầu, hướng Thẩm Chu thỉnh tội. Không quan hệ, Thẩm Chu đưa tay ra hiệu, việc này không trách ngươi, ngươi đã hết lực mà vì. Xem ra tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, dù sao dựa theo lẽ thường, hạ giới phàm là có võ giả tu vi đạt đến võ thánh chi cảnh, liền sẽ phá vỡ hư không, phi thăng thượng giới. Nói một cách khác, chỉ cần tu vi đạt tới võ thánh cấp bậc, lẽ ra đều không thể không phi thăng, không cách nào ngưng lại ở hạ giới mới đối. Hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như vậy. Liền lấy thất kia yêu mã tới nói, nó chiến lực mặc dù không kịp chân chính võ thánh, nhưng cũng không khác nhau lắm. Mà lại, từ Nguyễn Triều An miêu tả đến xem, cái kia yêu mã tựa hồ vẫn chỉ là chiếm cứ tại vô tướng cốt hải khu vực bên ngoài. Như vậy, ở vào khu vực hạch tâm yêu ma, lại nên kinh khủng bực nào tồn tại? Hẳn là một khi tu vi đạt tới võ thánh cảnh liền sẽ cưỡng chế phi thăng thiên đạo quy tắc, đối với nhân tộc tu sĩ có hiệu lực, mà yêu ma lại không nhận này hạ. Thẩm Chu phòng đoán lấy, lập tức lắc đầu, tính toán, cùng nghĩa biển vông, không bằng tự mình tiến về, tìm hiểu ngọn ngành. Hắn lúc này nói ra, việc này không nên chậm trễ, Nguyễn Triều An, ngươi liền mang ta đi cái này vô tướng cốt hải nhìn xem tình huống đi. Khoe miệng của hắn phát họa ra một vòng ý cười, thoáng hoạt động bên dưới cân cốt, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái, thuận tiện để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên địa cảnh cường giả tốc độ. Thiên địa cảnh, đám người nghe được cái này mới lạ thuyết pháp, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái gọi là thiên địa cảnh, chính là siêu việt võ thánh cảnh giới cao hơn. Nguyễn Tiên Hà lúc này giải thích nói, trước mắt bệ hạ đã đạt đến thiên địa cảnh đỉnh phong. Nói đến đây, hắn lần nữa nhịn không được thở dài, bệ hạ có thể nói là tương đương khẳng khái, trước tiên liền đem nối thẳng thiên địa cảnh tịch thế pháp, Thái Hư Tàng Kiếm chân quyết cùng hắn chia sẻ. Nhưng là làm sao hắn tư chất không được, trước đó đại nhật đốt tháng chân kinh cũng chỉ là học chút gia lông, nơi nào còn có thời gian học tập mới. Nguyễn Triều An ba người mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, võ thánh cảnh giới càng cao hơn a. Đợt này vừa học đến đồ vật mới a, mặc dù cảnh giới này đối bọn hắn mà nói còn xa không thể chạm, bất quá bọn hắn cũng thực không nghĩ tới, lần đầu tiên nghe nói thiên địa cảnh tên, bệ hạ vậy mà liền đã đạt đến trong đó đỉnh phong, quả thực là làm người kinh thán không thôi a. Ước chừng nửa nén hương thời gian qua đi, mênh mông bắt ngát trên mặt biển, Thẩm Chu chắp hai tay sau lưng, ngạo nghệ sừng sững tại một mảnh đậm đặc mê vụ trước đó. Mê vụ kia quần quần không chừng, bên trên thông thiên, bên dưới triệt địa, giống như một đạo nhìn không thấy giới hạn tường cao, ngăn cách ánh mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó hình như có vô số ứ ảnh hỗn áo. Âm lãnh ở mức khí tức đập vào mặt, mang theo một cỗ mục nát hương vị, làm cho người bỗng cảm giác khó chịu. Thẩm Chu từ trước đến nay lôi lệ phong hành, quyết định dò xét vô tướng cốt hải đằng sau, liền trước tiên mang theo Nguyễn Triều An khởi hành khởi hành. Đến nơi đây sau, cảnh tượng trước mắt cũng ân chứng Nguyễn Triều An lời nói không loa, tại Thẩm Chu trước mặt, trừ cái này vô tận lồng ngụ, không còn gì khác, giống như một cái do mê vụ cấu trúc mà thành thế giới, kiềm chế mà thần bí, để cho người ta không khỏi lòng sinh cảnh giác. Ngươi tới hẳn là nơi này đi. Thẩm Chu mở miệng hỏi thăm. Bên cạnh, sắc mặt trắng bệnh Nguyễn Triều An chính kiệt lực từ choáng váng bên trong khôi phục lại, hắn đè xuống đau nhức sọ não, tầm mắt mơ hồ không rõ, căn bản không cách nào phân chia phía trước tình hình. Thiên địa cảnh đỉnh phong tốc độ phi hành, thật sự là hắn là đầy đủ cảm nhận được. Chỉ là bị mang theo bay lên tư vị, lại cũng không làm sao dễ chịu, nói thật, hắn có chút say máy bay. Cho dù có nửa bước võ thánh cường kiện thân thể, hai chân vẫn như cũ chuẩn dạng, hai thai oanh minh rung động, thật sự là hơi có mất trọng lượng cảm giác. Vậy hạ ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ chuyến này sông có chút mơ hồ, lại nói một nửa ngừng, bởi vì Nguyễn Triều An phát giác được, chính mình đã đi vào một phương nồng vụ tràn ngập chi địa. Không sai, chính là nơi này. Nguyễn Triều ạ tắc lập ngựa thanh tỉnh lại, vội vàng trả lời, đồng thời cũng ở trong lòng sợ hai thán phục thánh thượng tốc độ kinh người kia. Hắn đến nơi này, thế nhưng là dòng dã tốn mất 7-8 ngày a. Vậy hạ mang theo hắn, đã vậy còn quá nhanh liền đã tới. Kiềm chế lại nội tâm sợ hai thán phục, Nguyễn Triều An lại tiếp tục nói, ta lúc đầu vừa mới bước vào trong sương mù này, liền bị con ngựa kia yêu để mắt tới, chỉ có thể vội vàng rút lui, căn bản không có tới kịp cẩn thận điều tra nơi này. Cái kia tốt, chúng ta lần này liền lại vào xem xét, theo sát ta. Nói xong, Thẩm Chu dẫn đầu bước vào trong sương mù, Nguyễn Triều An nhắm mắt theo đuôi theo sát phía sau. Hai người trong mê vụ ghé qua, đưa thân vào trong đó, Thẩm Chu chợt cảm thấy nơi đây thật có kỳ vật. Trung quanh mê vụ trở ngại ánh mắt còn tại thứ yếu, mà ngay cả thần niệm đều bị trên diện rộng hạn chế, cho dù hắn đã là thiên địa cảnh đỉnh phong tu vi, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Không thích hợp à, hạ giới này làm sao không hiểu thấu toát ra như thế một cái địa phương quỷ quái. Đưa ngươi nửa bước võ thánh khí tức phát ra lúc này, Thẩm Chu chú ý tới Nguyễn Triều An đang tận lực thu liễm khí tức, lập tức mở miệng nhắc nhở. A. Nguyễn Triều An sững sờ, nói ra, "Vậy hạ, ta nhìn ngài cũng đang một mực áp chế khí tức a, hắn gặp Thẩm Chu thu liễm khí tức, liền cũng đi theo bắt trước. Huống chi nơi đây hung hiểm khó lường, thu liễm khí tức tổng không có chỗ xấu, lần trước hắn vốn nhờ này bị thiệt lớn." Thẩm Chu lườm Nguyễn Triều An một chút, thản nhiên nói, "Ta nếu không áp chế khí tức, trong sương mù yêu ma ha không nghe hơi mà chạy." Nghe thấy lời này, Nguyễn Triều An vô ý thức gật đầu, có đạo lý, chờ một chút, cái kia để hắn thả ra khí tức là có ý gì? Thì ra là để hắn làm mồi nhử, hấp dẫn những mê vụ này bên trong yêu ma tới a. Được chưa? Ngược lại là hoàn toàn chính xác, phù hợp bệ hạ tác phong trước sau như một. Nguyễn Triều An trong nháy mắt lĩnh ngộ Thẩm Chu dụ ý, lựa chọn làm theo, ngay sau đó không giữ lại chút nào phóng xuất ra tự thân khí tức, thậm chí so với lần trước còn muốn không bị cản trở. Theo hắn nửa bước võ thánh khí tức giống như thủy triều phun trào, trung quanh mê vụ cũng theo đó sôi trào lên, huyết thực, tươi mới nhân tộc huyết thực. Rất lâu không có người được thứ mùi này. Nhân tộc khí tức, thật là khiến người hoài niệm. Các loại thanh âm huyên náo tại trong sương mù dày đặc quanh quẩn, sương mù kịch liệt quay cuồng, tựa hồ có đồ vật gì chính hướng phía bên này điên cuồng tới. Bệ hạ, có cái gì đến đây? Nguyễn Triều An lên tiếng nhắc nhở, hắn chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy nồng mụ của quận, nhưng là cái kia đập vào mặt nồng đậm yêu khí, lại là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Đương nhiên, hoàn toàn không cần Nguyễn Triều An nhắc nhở, bởi vì Thẩm Chu thấy nhất thanh nhị sở. Thanh dược yêu hoàng huyết trảo yêu hoàng vệ hồn yêu hoàng ba cái đỏ tươi danh tự tại mảnh nồng mụ này bên trong đặc biệt bắt mắt. Lập tức tới ba cái yêu hoàng. Thẩm Chu cổ tay khẽ đảo, địa kiếm bỗng nhiên hiện hiện ở lòng bàn tay, tại ba tôn yêu ma sắp tới gần thời khắc, hắn gọn gàng bung ra ba kiếm, trong nháy mắt đem nó toàn bộ chém giết. Chém giết thanh dược yêu hoàng, thiện hạnh giá trị 1500000, chém giết huyết trảo yêu hoàng, thiện hạnh giá trị 1700000, chém giết vệ hồn yêu hoàng, thiện hạnh giá trị 14000, vì không sợ hai hoa tử, Thẩm Chu không có sử dụng bất luận thần thông nào, đồng dạng không có tiết lộ nửa điểm khí tức, tinh khiết bằng nhục thân lực lượng, nhẹ nhõm đem nó toàn bộ giết. Dù sao lấy hắn thiên địa cảnh đỉnh phong thực lực, giết yêu hoàng cùng giết một con gà thật không có cái gì khác nhau. Xem ra nơi này quả thật là chỗ tốt, ra Thẩm Chu cầm kiếm mà đứng, trong lòng thầm than. Không nghĩ tới mê vụ này bên ngoài vậy mà tất cả đều là yêu hoàng loại cấp bậc này yêu ma, mà lại từng cái như là quỷ chết đói đầu thai bình thường, gặp người liền hướng bên trên nào. Nơi này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ngay tại Thẩm Chu thời khắc nghi hoặc, lại bỗng nhiên cảm giác được trong tay địa kiếm tại có chút rung động. Nó đang phát ra vù vù, không ngừng hướng Thẩm Chu truyền lại một cái tin tức, trốn, mau trốn. Chương 358, tỷ lệ sai số kéo căng. Chương 358, tỷ lệ sai số kéo căng, mau trốn. Địa kiếm truyền lại ra tin tức để Thẩm Chu trong lòng run lên, mảnh mê vụ chi địa này xác thực lộ ra khó nói nên lời quỷ dị, nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, địa kiếm lại sẽ phát ra như vậy ngay thẳng cảnh cáo. Phải biết, từ Quảng Hán cung lên, địa kiếm liền theo hắn một đường đẫm máu chém giết, chưa từng lùi bước. Bây giờ, Thẩm Chu đã là thiên địa cảnh đỉnh phong tu vi, phóng nhãn thiên hạ cũng coi như một phương cường giả, lại vẫn cần chạy chối chết. Địa kiếm tuy không sức tưởng tượng thần thông, nhưng này chịu nặng thân kiếm lại so bất luận cái gì thần binh cũng có thể dựa vào, vô luận là phách sơn đoạn nhạc, hay là đập nát địch nhân đỉnh đầu. Thanh này cục gạch chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Đáng sợ nhất là, đến nay không người có thể tại địa kiếm bên trên lưu lại nửa đường vết cắt, cái đồ chơi này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Vậy bây giờ, cái này không đơn giản tồn tại đều hung hăng gọi hắn trốn, vậy hắn trốn không trốn? Chết đều không trốn. Dù sao tay hắn nắm nhiều như vậy bảo mệnh át chủ bài, căn bản cũng không có trốn tất yếu à, phía trước tuy là cửu u luyện ngục, hắn Thẩm Chu cũng muốn đạp bằng cho địa kiếm nhìn xem. Nếu quả như thật đạp bất bình cũng không quan hệ, cùng lắm thì trực tiếp mở lại. An tâm chớ đội, ta có chừng mực. Thẩm Chu bấm tay gảy nhẹ thân kiếm. Trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, theo ta lâu như vậy, còn không tin thủ đoạn của ta. Địa kiếm cũng cảm nhận được Thẩm Chu trong giọng nói phân lượng, rung động dần dần lắng lại, trên thân kiếm pha tạp huyết văn nổi lên ánh sáng nhạt, giống như là tại đáp lại. Trấn an được địa kiếm sau, Thẩm Chu quay đầu đối với Nguyễn Triều An nói bảo trì loại trạng thái này, tiếp tục tiến lên. Tuân mệnh. Nguyễn Triều An nuốt ngụm nước bọt. Những cái kia như giỏi trong xương yêu khí tại bệ hạ mở miệng trong nháy mắt tan thành mây khói, theo lý thuyết, tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón màn xương bên trong, tu sĩ tầm thường chỉ sợ ngay cả tự vệ cũng khó khăn, bệ hạ lại như đi bộ nhàn nhã. Mỗi lần xuất thủ đều tình chuẩn xé rách đánh tới yêu ma của họ. Hắn tức thời rụt cổ một cái, đem chính mình triệt để biến thành mồi nhử nên có bộ dáng, ngoan ngoãn nghe lời liền xong việc. Mảnh nông vụ này phản phất có được sinh mệnh, khi thì mỏng manh khi thì sền sệt, tiếp xuống một đoạn lộ trình, Thẩm Chu gài bẫy hiệu quả giảm bất không ít, chậm chạp không có yêu ma mắc câu. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là nồng đậm sương mù, cho dù là Thẩm Chu đều không rõ ràng tình huống chung quanh, điều này không khỏi làm hắn có chút nhíu mày. Bệ hạ, ngay lúc này, Nguyễn Triều An đột nhiên ý thức được cái gì, hắn dừng bước lại, thanh âm tăng lên, chúng ta là không phải nên ngừng. Lại hướng phía trước lời nói, vạn nhất tìm không thấy đường trở về, hắn lúc này mới giật mình chính mình sớm đã mất phương hướng, bốn phía nồng vụ như tường, ngay cả đường dưới chân đều khó mà phân biệt. Bất quá đây cũng là hắn tu vi nông cạn quan hệ, chắc hẳn bệ hạ hẳn là không có vấn đề. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Thẩm Chu mở miệng nói ra, không cần lo lắng. Nguyễn Triều An vừa muốn thở phào, lại nghe đối phương ung dung bồi thêm một câu, chúng ta đã lạc đường. Nguyễn Triều An, ngắn ngủi trầm mặc sau, Nguyễn Triều An đột nhiên ôm quyền cao giọng nói, không hổ là bệ hạ. Cho dù thân hám lạc đường, vẫn như cũ như vậy ung dung không đổi, thật là Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi. Thẩm Chu bật cười, đưa tay vô vô bả vai hắn, cũng không hổ là ngươi, sống chết trước mắt còn có thể đem mông ngựa đập đến như vậy nước chảy mây trôi. Không sai, cho dù là Thẩm Chu cũng đã không phân rõ đông nam tây bắc, bất quá mặc kệ nó, hắn cái này một thân phối trí, tỷ lệ sai số thế nhưng là kéo căng. Lạc đường là chuyện nhỏ, tiếp tục đi lên phía trước đi. Thẩm Chu liền nói ra. Nguyễn Triều An khỏe mắt kéo ra, cái này có thể là chuyện nhỏ sao? Được chưa? Hai người tiếp tục tiến lên, bất quá nói là hướng phía trước, kỳ thật chính là tùy ý chọn một cái phương hướng, từ tiến vào mê vụ đến bây giờ, hai người đã không xác định bọn họ có phải hay không tại chiều cùng một cái phương hướng đi tới. Cũng may lúc này, lại có cái chữ đỏ lần nữa tại Thẩm Chu trong tầm mắt hiện hiện, Thanh Minh yêu hoàng lại có một tôn vật sống vậy, nhưng quá tốt rồi. Nhân tộc. Nhân tộc làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh Minh yêu hoàng thanh âm tại trong sương mù dày đặc nổ tung, mang theo khó có thể tin rung động. Trong chốc lát, bàng bạc yêu khí phóng lên tận trời, quay đến bốn phía mê vụ kịch liệt cuộn cuộn. Bá, một cái che kín thanh lân vây cá trạng lợi chảo phá sương mù mà ra, hung hăng chế trụ Thẩm Chu cánh tay. Nhưng ngoài ý liệu là, lợi chảo kia cũng không hạ tử thủ, ngược lại dũng động giam cầm loại yêu lực. Nói, ngươi là thế nào tiến đến? Yêu hoàng trong thanh âm lộ ra điên cuồng đội vàng, lợi chảo không tự giác nắm chặt, mang ta ra ngoài. Mau dẫn ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thẩm Chu đuôi lông mày chau lên. Thú vị. So với lúc trước những cái kia chỉ muốn thôn vệ nhân tộc yêu ma, vị này yêu hoàng tựa hồ càng muốn thực sự rời đi nơi này. Đáng tiếc. Thẩm Chu cổ tay nhẹ lật, đảo khách thành chủ sát na, vàng bạc linh lực như xiềng xích giống như quấn quanh mà lên. Theo anh trầm đục, toàn bộ nồng vụ bị nạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng, một cái sau lưng mọc lên hai cánh hắc ngư tinh bị bắt đi ra, mang cá kịch liệt lúc khép mở, trong đồng tử thẳng đứng tràn đầy kinh hãi. Ngươi đến cùng là hắc ngư tinh làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường yêu hoàng, lại bị người tiện tay nhấn một cái liền không thể động đậy. Thẩm Chu không cho nó nói nhảm cơ hội, nói thẳng, nơi này là chỗ nào? Không có khả năng lại một đường mãng đi qua, ngay cả địa kiếm đều đưa ra cảnh cáo, nói rõ nơi này quả thật có chút môn đạo, hay là tìm bản địa yêu hỏi một chút tình huống. Không, vô tướng cốt hải hắc ngư tinh quay hàng cổ động, thanh âm phát run. Xem ra không có tìm nhầm địa phương. Vậy những thứ này sương mù là chuyện gì xảy ra? Thẩm Chu tiếp tục hỏi. Không biết, ta lúc sinh ra đời cứ như vậy. Hắc ngư tinh liều mạng vặn bẹo thân thể, ta tại địa phương quỷ quái này sống 800 năm, cho tới bây giờ liền không có gặp qua sương mù tán, 800 năm. Một bên Nguyễn Triều An đột nhiên nghẹn nào, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu này bay nhảy hắc ngư, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, 3000 năm. Hắn khổ tu 3000 năm mới đạt tới bây giờ cảnh giới, làm sao cái đồ chơi này 800 năm tu vi liền đã sắp vượt qua hắn? Hắn nhân tộc thiên kiêu còn không bằng một đầu biết bay cá gớm mới. Nguyễn Triều An lập tức có chút buồn bực, không sánh bằng bệ hạ còn chưa tính, hiện tại ngay cả đầu hắc ngư đều muốn cưỡi đến trên đầu của hắn. Chương 359, lại một cái hoàng long. Chương 359, lại một cái hoàng long. 800 năm, chậc chậc, tại cái này vô tướng cốt hải tu luyện, tựa hồ so sánh với giới còn nhanh hơn 3 phần a. Thẩm Chu thầm nghĩ lấy, kỳ thật hắn mới vào mê vụ lúc liền đã nhận ra, nơi đây linh khí đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mỗi một lần hô hấp cũng giống như tại nuốt linh đan. Ngươi vì cái gì muốn rời đi nơi này? Thẩm Chu lại hỏi. Ngươi biết cái gì? Hắc Ngư Tinh đột nhiên nổi giận, lân phiến nổ lên, địa phương quỷ quái này, sinh ra chính là mù. Thần thức dương không ra, ngũ giác phong hơn phân nửa. Thanh âm của nó bên trong tràn ngập điên cuồng, 800 năm. Dòng dã 800 năm chưa thấy qua sắc trời, có thể nhìn thấy chỉ có xương trắng, ai nguyện ý ở chỗ này chủng địa phương quỷ quái a? Thẩm Chu lúc này mới chú ý tới, cái này yêu hoàng con ngươi từ đầu đến cuối không cách nào tập trung, con mắt che tầng đục ngầu hôi hế, nhìn qua không quá thông minh á tử. Truy cứu nguyên nhân, là bởi vì sinh hoạt tại đồng vụ này bên trong, thị lực của nó cũng không như ngoại giới sinh vật cường đại như vậy. Trước đó Thẩm Chu giết chết đầu kia mã yêu tựa hồ cũng là như thế. Huống chi hắc ngư tinh muốn nói lại thôi. Huống chi cái gì? Huống chi ở lại đây càng lâu, liền càng sẽ bị lạc tâm trí. Hắc ngư tinh tiếng nói đột nhiên trở nên khàn giọng, tan rã con ngươi điên cuồng rung động, phàm là tại mảnh địa giới này sống qua 1500 trở, đều sẽ biến thành du đãng hoạt thi, cuối cùng không hiểu biến mất tại mảnh này biển xương. Ngươi nói ai, ai mẹ hắn muốn trở thành loại kia quỷ đồ vật? Ta nghe thấy hắc ngư tinh lời nói, Thẩm Chu mắt sắc trầm xuống, không có nghĩ rằng cái này vô tướng cốt hải vậy mà cổ quái đến nước này. Giữa thiên địa không hiểu sương mù, linh khí nồng nặc, còn có sống càng dài, liền càng sẽ bị lạc tâm trí. Hắc ngư tinh giảng thuật một dãy chuyện này, để Thẩm Chu đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn tâm thần khẽ động, bắt đầu nếm thử thu nạp cái này vô tướng cốt hải linh khí. Ngay sau đó, đã lâu phần mềm diệt vi rút đột nhiên bắn ra nhắc nhở, ngươi nếm thử thu nạp một sợi linh khí, nhưng lại phát hiện thiên địa này chi khí tựa hồ cũng không thuần túy, xen lẫn một loại nào đó thần dị lực lượng, ngươi là có hay không muốn sử dụng thiện hạnh giá trị thanh trừ cỗ này thần dị lực lượng. Trông thấy một chuyến này nhắc nhở, Thẩm Chu híp híp mắt, là hắn biết tình huống nơi này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Còn nhớ ký hàng nhắc nhở này lần đầu xuất hiện, hay là tại hắn lần thứ nhất thu nạp linh khí thời điểm, khi đó hắn hay là cái đệ ngũ cảnh dưa sinh viên. Chính là từ công đức lục nhắc nhở bên trong đã nhận ra cổ quái, sau đó lại từ sủng vũ hầu nơi đó biết được linh khí hạ độc sự tình, cuối cùng truy bản Tố Nguyên, mới bắt được địa mạch chỗ sâu đầu kia quái phá hoàng long. Hiện tại, quen thuộc một màn lại lần nữa diễn ra. Khó trách địa kiếm cảnh báo, cái này vô tướng cốt hải chỗ sâu, chỉ sợ cất giấu một cái cùng hoàng long không sai biệt lắm kình bạo tồn tại. A Thẩm Chu ý thức được vấn đề khó giải quyết trình độ. An nghỉ tại lớn hạ quốc độ phía dưới đầu kia hoàng long, Cho tới bây giờ, lấy Thẩm Chu thiên địa cảnh đỉnh phong tu vi, hắn đều không cảm thấy chính mình có thể làm sao được nó, càng đừng đề cập đem đối phương triệt để hủy thi diệt tích. Cũng may đối phương chỉ là một bộ thi thể, Viêm Thái Tổ đoạt xá âm như cũng bị thất bại, cho đến trước mắt chỉ có thể thành thành thật thật nằm dưới đất chỗ sâu, không nổi lên được sóng gió. Như vậy, cái này vô tướng cốt hải bên trong tồn tại lại là cái gì? Như loại này chỉ dựa vào tự thân tồn tại liền có thể ô nhiễm một phương thiên địa linh khí đồ chơi, tất cả đều xem thường không được à? Nếu là đối phương cùng Hoàng Long không giống với, hay là nhảy nhót tương mừng, vậy thì càng đạp mã kinh khủng. Bất quá, Thẩm Chu cho là khả năng này không lớn, nếu thật như vậy, hạ giới này cách cục sớm đã cải biến, cũng không tới phiên hắn ở đây xưng bá. Nhưng bất kể như thế nào, Thẩm Chu hiện tại đột nhiên cảm giác, hạ giới này có vẻ như so sánh với giới nguy hiểm hơn a. Có thể hay không mang ta ra ngoài? Ta muốn rời khỏi nơi này. Đang lúc Thẩm Chu suy tư lúc, Hắc Ngư Tinh vội vàng cầu khẩn. Mảnh mê vụ này tựa như mê cung, vây cuốn trong đó sinh vật, chỉ sợ vĩnh thế đều không thể thoát thân. Con ngựa kia yêu năng may mắn chạy ra vô tướng cốt hải, cũng là một đường lần theo Nguyễn Triều An ký tức, có thể xưng kỳ tích. Năm đó Viêm Thái Tổ cùng hắn đồng bọn rùa đen tinh năng thoát đi nơi đây, chắc hẳn cũng hao phí sức chín châu hai hổ. Đối với Hắc Ngư Tinh tình cầu, Thẩm Chu cũng không có đáp lại, mà là hỏi ngược lại, ngươi có thể hay không mang ta xâm nhập trong đó? Đi vào trong. Hắc Ngư Tinh mắt cá trừng tròn xoe, địa phương bị quái này trừ xương mù hay là xương mù, đi vào muốn chết sao? Có thể trả là không thể. Thẩm Chu không có giải thích, chỉ là truy vấn. Không có khả năng, làm không được. Hắc Ngư Tinh bất đắc dĩ nói, mảnh khu vực này tất cả đều là mê vụ, ta ở chỗ này sống lâu như vậy, cũng căn bản tìm không thấy khu vực hạch tâm lợi còn chưa dứt. Thẩm Chu đột nhiên cảm thấy tay bên trong địa kiếm lần nữa rung động, thân kiếm dựng đứng, mũi kiếm chỉ hướng một cái phương hướng. Thẩm Chu minh bạch địa kiếm ý đồ. Thanh kiếm này không nhận đồng vụ ảnh hưởng, có thể chỉ dẫn hắn tiến về vô tướng cốt hải chỗ sâu. Địa kiếm quả nhiên là hắn đắc lực đồng bạn. Tại hiểu rõ Thẩm Chu tâm ý sau, nó không còn khuyên can, mà là bắt đầu cho hắn chỉ đường. Nhớ tới lần trước đối phó Viêm Thái Tổ lúc, nếu không có địa kiếm tương trợ, chính mình chỉ sợ đến nay còn bị phong ấn tại cố kia bất hủ thân rồng bên trong. Thẩm Chu khỏe miệng khẽ nhếch, lao hỏa kế, lại cần nhờ ngươi. Có địa kiếm làm dẫn đường, Thẩm Chu cũng đã mất đi cùng Hắc Ngư Tinh nói chuyện với nhau hứng thú, năm ngón tay một nắm, liền kết thúc tính mạng của nó. Bệ hạ, chúng ta sau đó nên như thế nào? Một bên Nguyễn Triều An lên tiếng hỏi thăm. Từ Thẩm Chu cùng Hắc Ngư Tinh trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng phát giác được nơi đây tuyệt không phải đất lành. Tiếp tục đi tới. Thẩm Chu trầm giọng nói, còn có, phương thức tác chiến cải biến, từ giờ trở đi, tận khả năng thu liễm khí tức dù cho biết nơi này ẩn giấu tồn tại kinh khủng, nhưng thăm dò vẫn là bắt buộc phải làm. Giờ phút này, Thẩm Chu đã cải biến mục tiêu, vô tướng cốt hải yêu ma, tạm thời không nóng lòng chu sát. Hắn thiện hạnh giá trị còn đầy đủ sử dụng, chỉ là thiếu khuyết đột phá bên dưới nhất cảnh giới pháp môn. Bởi vậy việc cấp bách là tra ra nơi đây tình huống. Tuân mệnh Nguyễn Triều An nghe vậy, lập tức thu liễm khí tức. Sau một khắc, Thẩm Chu bắt lấy Nguyễn Triều An, lần nữa thôi động tiên địa cảnh tốc độ, hướng phía địa kiếm chỉ phương hướng mau chóng bay đi. Vô tướng cốt hải phạm vi bao la, Thẩm Chu hết tốc độ tiến về phía trước, trọn vẹn bay vút 6 ngày, chung quanh cảnh tượng mới rốt cục xuất hiện biến hóa. Một mực bao phủ đồng vụ dần dần tiêu tán, cuối cùng tại một vùng khu vực hoàn toàn biến mất. Thẩm Chu rời đi mê vụ khu vực, nhưng hiện ra tại trước mắt hắn, lại là càng thêm vị dị cảnh tượng. Đó là một cái cự đại động vật, không nhìn thấy bờ, cùng lúc trước đồng vụ một dạng rộng lớn. Ly kỳ chính là, động vật này cũng không phải là ở vào trên lục địa, mà là vắt ngang tại trong không gian, phản phất mảnh thế giới này bị xé nứt ra một cái cự đại vết thương. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, trong động vật hắc ám, lít nha lít nhít yêu ma ngọ nguậy, mùi hôi khí tức đập vào mặt. Trăm mục nát yêu vương lợi xương yêu hoàng cự trùng yêu tôn. Từng cái màu đỏ tươi danh tự hiện lên ở Thẩm Chu trước mắt, mỗi một vị đều là đủ để họa loạn một phương tồn tại. Vậy hạ nhìn trước mắt một màn này, Nguyễn Triều An thanh âm đang phát run, chúng ta thật muốn đi vào. Nhìn qua trong động quật quần quần yêu ma triều dâng, liền liền thân trải qua bách chiến Thẩm Chu cũng không nhịn được trầm mặc. Chiến trận này, sát thực cực kỳ kinh người. Sau đó, liền do ta một người xử lý đi, ngươi đi trước trong cơ thể ta không gian tránh một chút. Lời còn chưa dứt, Thẩm Chu tay áo vung lên, Nguyễn Triều An còn chưa tới kịp mở miệng, liền bị một cô nhu hòa lực lượng cuốn vào trong đó. Mà Thẩm Chu bản nhân thì là tiếp tục hướng phía mảnh này động quật bay đi. Đi vào tới, tự nhiên muốn xem rõ ngọn ngành mới cam tâm á chương 360, trong huyệt động chương 360, trong huyệt động Thẩm Chu hít sâu một hơi, cho dù trải qua yêu ma đại quân tẩy lễ, cũng đều bị trước mắt một màn này rung động đến. Dù sao yêu ma đại quân tuy nhiều, nhưng cuối cùng đều là một chút con tốt nhỏ, mà trước mắt những yêu ma này, thứ đẳng nhất đều là yêu vương tồn tại, cùng thượng giới yêu ma đại quân căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Thẩm Chu cổ họng nhấp nô, cưỡng chế trong lồng ngực quần quần chiến ý, giết cái thiên hôn địa ám. Không, hiện tại còn không phải thời điểm. Trước mắt những yêu ma này, tùy tiện một đầu ném đến bên ngoài đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, mà giờ khắc này, bọn chúng lít nha lít nhít chen ở trong huy động, chỉ là bên ngoài du đãng yêu tôn liền có vài chục đầu, càng đừng đề cập hang động chỗ sâu ẩn nút tồn tại kinh khủng. Cho dù Thẩm Chu là thiên địa cảnh đỉnh phong, cho dù hắn chiến lược viễn siêu cùng giai, có thể đối mặt đội hình như vậy, liều mạng xuống dưới, cuối cùng cũng bất quá là chật vật thoát thân thôi. Cứ như vậy số lượng, chỉ sợ là toàn bộ Bắc vực tu sĩ tề tụ, cũng phải bị cái này thao thiên yêu khí ép làm một bịt. Chỉ có thể bên cạnh giết bên cạnh hướng bên trong bật lên. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng hang động chỗ sâu, mũi kiếm vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xé rách cản đường yêu ma. Nhưng mà, quỷ dị chính là, những cái kia hung sát ngập trời yêu vương, yêu tôn, lại đối với hắn tồn tại không phản ứng chút nào. Bọn chúng đi lại tập tễnh, như là bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, dọc theo vách đá chậm rãi bò sát, trống rỗng trong đồng tử không có một tia thần thái. Thẩm Chu thăm dò tính tới gần một đầu yêu tôn, thậm chí đưa tay tại nó trước mắt lung lay, đối phương lại giống như chưa tỉnh, chỉ là cơ giới di chuyển thân thể, hướng phía hang động chỗ sâu nhúc nhích. Không chỉ có như vậy, bên ngoài hang động trong sương mù, vẫn có yêu ma liên tục không ngừng leo ra, như là nhận một loại nào đó triệu hoán, hướng phía hang động phương hướng tụ đến. Thẩm Chu đột nhiên nhớ tới Hắc Ngư Tinh cảnh cáo, đợi đến lâu, liền sẽ hóa thành hoạt thi, từ đây biến mất không còn tăm tích trước mắt những hành thi này đi thịt giống như yêu ma, bất chính ấn chứng lời nói kia. Bọn chúng sớm đã đánh mất thần trí, chỉ là bị một loại nào đó lực lượng bị dị dẫn dắt, liên tục không ngừng bò vào mảnh hắc ám này vực sâu, cuối cùng triệt để chôn vùi trong đó. Đã như vậy, ngược lại để Thẩm Chu nhẹ nhõm không ít, hắn cũng không có phản ứng những yêu ma này, trực tiếp lướt vào hang động chỗ sâu. Âm phong gào thét, từ lòng đất dâng lên mà ra, lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý cùng thê lương rít lên, tại trong động quật tàn phá bừa bãi quanh quẩn. Thẩm Chu cao mày, trong lòng không khỏi vì đó bị kín một tầng che lấp, phản phất có một loại nào đó khó nói lên lời cảm giác đè nén đang lặng lẽ sinh sôi. Hang động sâu thẳm như không đáy chi huyền, lấy Thẩm Chu cực tốc bay lượn hồi lâu, lại vẫn không thấy cuối cùng. Bốn phía yêu ma số lượng không chút nào giảm, ngược lại chủng loại càng quỷ quật ly kỳ. Đột nhiên, một đạo khô héo thân ảnh xâm nhập Thẩm Chu tầm mắt, Hoàng Phong Điêu Thánh. Đó là một cái tương tự con trồn yêu ma, toàn thân quấn quanh lấy làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố, Thẩm Chu con ngươi đột nhiên co lại, quái vật này cảnh giới bị áp, lại ẩn ẩn áp đảo hắn vị này thiên địa cảnh trên đỉnh phong. Yêu Thánh, như thế tồn tại, Thẩm Chu chưa từng nghe thấy. Nhưng chỉ bằng khí tức phán đoán, nó tuyệt đối so với yêu tôn cường hành mấy lần. Chỉ có như vậy một tôn đủ để quét ngang bắc vực tồn tại kinh khủng, giờ phút này lại cùng mắt khác yêu ma mở dạng, hóa thành hành thi, hoàng ung dung hướng lấy huyệt động kia chỗ sâu đi đến. Thẩm Chu lâm vào trầm mặc, không phải anh em, đôi này à? Con trồn này mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng đặt ở thượng giới đều là một tôn kinh thiên ma đầu đi. Đến cùng phương nào mới là thượng giới a? Hắn ra đời tân thủ thôn, làm sao có vẻ như cất giấu một đống lớn quan đáy bậc a? Cưỡng chế quần quận hoang đường cảm giác, Thẩm Chu nín hơi lướt qua tôn kia Hoàng Phong yêu thánh. Càng đi chỗ sâu, doa người cảnh tượng càng phát ra không hợp thói thường. Tốt năm tốt ba yêu thánh như là đi chợ hưng dần, đờ đẫn chen tại yêu hoàng trong đội ngũ. Có tôn cựu thủ ma giao thậm chí bị chen lấn lảo đảo một chút, 18 con trống rông con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vết đá, rất giống bị rút hồn con rối giật dây. Trông thấy một màn này, Thẩm Chu mỗi một bước đều kéo căng thần kinh, quanh thân linh lực như nước chảy ở trong kinh mạch trào lên, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát nguy cơ. Thời gian tại trong tĩnh mịch chậm chạp chảy xuôi. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên vênh lại thân hình. Phía trước hang động vẫn như cũ bị nhúc nhích yêu ma lấp đầy, nhìn như không có chút nào dị dạng. Nhưng một loại nào đó bản năng cảnh giác như là thép ngội đâm vào cốt tủy, không có khả năng lại hướng phía trước. Thẩm Chu nín hơi dán bám vào trên vách đá, thần thức như mạng nhện hướng sâu trong bóng tối lan tràn. Thời khắc này hắc ám phảng phất có thực thể, đậm đặc đến có thể thôn vệ hết thể tiếng vang. Không biết qua bao lâu, thần thức của hắn rốt cục chạm đến một cỗ rời rạc khí tức, chính là nó. Sợi khí tức kia như độc xà thổ tín, Thẩm Chu linh đài trong nháy mắt còi báo động đại tác. Không chờ hắn phản ứng, một cỗ xâm nhiên hàn ý đã trèo lên lưng, bá. Phảng phất có trôi vô hình chát đao gác ở trên cổ, lưỡi đao lạnh buốt xúc cảm chân thực làm cho người khác ngạt thở. Thẩm Chu không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ cùng tổn thương, nhưng hắn lại là sắc mặt giật mình, bởi vì tầm mắt phía dưới, huyết điều bên trên màu đỏ tươi số lượng nhảy lên đến trước mắt, 150. 000 HP cứ như vậy trống không tan biến mất mất rồi. Còn tốt hiện tại Thẩm Chu đã tấn thăng đến tiên địa cảnh đỉnh phong, HP giá trị đi tới 3 triệu chi cự, 150. 000 cũng không tính là gì. Tiết ra ngoài khí tức liền có uy lực bực này, cũng chính là ta có thể thí sự không có ngày kháng, nếu là Nguyễn Thiên Hà, chỉ sợ bẹn bẹn thần hồn này trùng kích, cũng đủ để cho hắn nổi điên. Thẩm Chu thán phục một tiếng. Hắn không gì sánh được vững tin, tại mảnh hắc ám này chỗ sâu, chính nhận nút lấy cái nào đó khó nói lên lời tồn tại kinh khủng. Vẹn vẹn nó trong lúc vô tình tiêu tán một sợi khí tức, liền có thể đối với võ thánh tạo thành chí mạng thương hại. Bất quá loại này kinh khủng ý hiếp chẳng những không có để Thẩm Chu lùi bước, ngược lại đốt lên trong huyết dịch của hắn sôi trào chiến ý. Hắn giờ phút này, tựa như một cái phát hiện đại lục mới nhà thám hiểm, đối mặt không biết sợ hãi cùng hưng phấn xen lẫn thành kỳ dị khoái cảm. Không có nửa phần do dự, Thẩm Chu nắm chặt địa kiếm, tiếp tục hướng về vực sâu rào bước tiến lên. Thời gian dài dằng dặc đi qua, cuối cùng đã tới một đoạn thời khắc. Khi hắc ám bị triệt để xé mở trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt để Thẩm Chu hô hấp vì đó cứng lại, đó là một tấm vắt ngang ngàn mét to lớn mặt người. Hôi bại trên da che kín nhăm nheo, như là khô cạn lòng sông dạn nứt ra vô số khe rãnh. Nửa mở đục ngầu trong con ngươi ngưng kết lấy vĩnh hằng mục nát khí tức, cả tấm gương mặt bày biện ra một loại làm cho người dùng mình thi cương trạng thái. Không hề nghi ngờ, đây là một tấm thiết thiết thực thực mặt chết. Mà như vậy dương mặt chết, lúc này chính đại miệng mở rộng, những cái kia biến thành hoạt thi các yêu ma, thì là như là thành kính tín đồ giống như xếp thành hàng dài. Ngoan ngoãn bỏ vào tấm tiết như lỗ đen trong miệng lớn, thật đúng là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng à, làm sao như thế lời đâu. Thẩm Chu ngẩng đầu lên, ý đồ thấy rõ tấm này gương mặt khổng lồ đỉnh đầu danh tự. Nhưng này dương màu cho tàn khuôn mặt thực sự quá mức khổng lồ, vẹn vẹn nửa gương mặt liền chất đầy toàn bộ động vật không gian. Cho dù cuối cùng ánh mắt, trong tầm mắt y nguyên chỉ có thể nhìn thấy những cái tiết như là khe danh giống như làn da nhăn nheo. Chương 361, lần này thật sự là đã đến thép tấm. Chương 361, lần này thật sự là đã đến thép tấm. Thật mẹ hắn không hợp thói thường. Thẩm Chu gắt một cái. Riêng là gương mặt này liền có mấy ngàn mét chi cự, nếu là hoàn chỉnh thân thể, chỉ sợ không thể so với đầu kia hoàng long nhỏ bao nhiêu. Càng quỷ dị chính là, thứ này trạng thái cùng hoàng long không có sai biệt, rõ ràng chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả con mắt đều ngưng kết thành vận đục màu hổ phách, lại như cũ có thể vặn bẹo hoàn cảnh xung quanh, để những yêu ma kia giống chiều thánh giống như tự động như thế. giống như vậy sau khi chết đều khoa trương như vậy ra hỏa, khi còn sống lại sẽ có kinh khủng bực nào. Hiện nay hạ giới xuất hiện một đầu tử long còn có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tiếp gặp được cái thứ hai người chết liền tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đông đại lục chôn một cái, nơi này cũng lấp một cái kia phía tây đại lục có thể hay không cũng có. Chỉ là Thẩm Chu không có phát giác được. Thế giới này đến tột cùng còn ẩn núp lấy bao nhiêu dạng này thi thể? Hạ giới này sẽ không phải là cái gì thượng cổ thần ma bãi tha ma đi. Thẩm Chu ngừng thở, bước chân thả cực nhẹ. Cho dù trước mắt tấm này gương mặt khổng lồ nhìn như đều chết hết, hắn vẫn không dám có chút chủ quan, đem khí tức thu liệm đến cực hạn, như đồng du đi tại trên lưới đao bằng dáng. Khi hắn chân chính đứng ở khuôn mặt chết kia trước mặt lúc, mới rõ ràng cảm nhận được chênh lệch của song phương. Vẹn vẹn thi thể tự nhiên tiêu tán khí tức hủy diệt, liền ép tới hắn toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt, cơ bắp không bị khống chế run rẩy. Ta một kích toàn lực có thể cọ phá cái chết của hắn ra à? Ý nghĩ này vừa lên, dị biến nảy sinh. Tấm kia nguyên bản tĩnh mịch gương mặt khổng lồ đột nhiên, không, nói chính xác, là nó như lô đen khoang miệng đột nhiên sinh ra kinh khủng hấp lực. Toàn bộ động vật không khí đều tại rít lên bên trong bị rút thành chân không, vách đá băng liệt đá vụn giống đường đậu giống như tuôn rơi bay bảo. Thao, chết còn như thế khẩu khí lớn. Thẩm Chu căn bản không còn kịp suy tư nữa bộ thi thể này vì sao đột nhiên sát chết vùng dậy cả người tựa như trong gió bao lá cây giống như bị cuốn hướng tấm kia miệng lớn. Trung quanh những yêu ma kia hoặc thì giờ phút này cũng đều giống sủi cảo vào nồi một dạng không có lực phản kháng chút nào đất bị nuốt hết. Thẩm Chu mày nhăn lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía động vật lối đi ra, không chút do dự phát động di hình hóa ảnh. Bá, thân hình trong nháy mắt thiểm hiện đến mấy ngàn thước có hơn, nhưng hắn không dám chút nào dừng lại, ngay sau đó lần thứ hai, lần thứ ba liên tục phát động. Trong chớp mắt, Thẩm Chu đã thoát ra cực xa khoảng cách, tấm kia kinh khủng gương mặt khổng lồ sớm đã biến mất tại trong tầm mắt. Nhưng mà, làm sao có thể? Cái kia cố quỷ dị hấp lực lại như giỏi trong xương, vẫn như cũ gắt gao tập trung vào hắn. Càng đáng sợ chính là, Thẩm Chu rõ ràng cảm giác được, trong cõi u minh tựa hồ có một đôi đục ngầu mắt người chết, chính cách hư không lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Cỏ, một bộ ăn chắc bộ dáng của ta a. Thẩm Chu đột nhiên dừng bước, trong mắt bắn ra dọa người hung quang. Nếu trốn không thoát, vậy liền không trốn. Chanh, trong tay địa kiếm phát ra đinh thai nhức góc bù bù, phản phất tại đáp lại chủ nhân chiến ý. Thẩm Chu không còn chống cự, tùy ý cái kia cố quỷ dị khí lưu lôi cuốn lấy chính mình, hướng phía vực sâu bay ngược mà đi. Tại phía sau hắn, một vòng huy hoàng đại nhật cùng sáng trong minh nguyệt đồng thời dâng lên, hào quang sáng chói trong nháy mắt xé rách động quật tuyên cổ hắc ám. Nhật nguyệt cùng sáng phía dưới, Thẩm Chu thân ảnh giống như thiên thần giáng thế. Quản ngươi là thần là quỷ, đánh trước một trận nhìn xem tình huống lại nói. Trong chốc lát, tấm kia che khuất bầu trời mặt chết lại lần nữa xuất hiện tại Thẩm Chu trước mặt. Sau lưng nhật nguyệt pháp tướng ầm vang một phát, hào quang rực rỡ hóa thành một đạo núi liền trời đất dòng lũ, hung hăng đánh vào gương mặt khổng lồ phía trên. Bèn, đinh hai nhức góc bạo hưởng tại trong động quật quanh quẩn, năng lượng cùng bạo dư ba đem bốn phía vách đá chấn động đến vỡ nát. Sau khi quang mang tán đi, tấm kia trắng bệch gương mặt khổng lồ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có rung động một chút. Duy nhất biến hóa, bất quá là nhiều một đạo nhàn nhạt nhăm nheo, phản phất tại cười nhạo Thẩm Chu không biết tự lượng sức mình. Nếu ngoại bộ công kích không có hiệu quả chút nào, một cái điên cuồng ý nghĩ tại Thẩm Chu trong đầu hiện lên. Hắn bỗng nhiên buông lỏng toàn thân lực đạo, tùy ý cái kia cố kinh khủng hấp lực đem chính mình tốn hướng miệng to như chậu máu kia. Đã ngươi muốn ăn, vậy liền để ngươi ăn đủ. Đậm đặc hắc ám như nhựa đường giống như bao khỏa toàn thân, mục nát hôi thối rót vào xoang mũi. Thẩm Chu phảng phất rơi vào vực sâu không đáy, ngay cả mình tiếng tim đập đều bị mảnh này tĩnh mịch thôn phệ. Quỷ dị chính là, trong dự đoán công kích cũng không đến. Nhưng chính là loại khác thường này bình tĩnh, để Thẩm Chu toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng, tựa như yên tĩnh trước bao tác, tử vong cảm giác gáp bách ngay tại dãy số nhân kéo lên. Hôi thối hương vị chuyển đến, trung quanh trong nháy mắt bị một mảnh càng thêm đen hắc ám bao phủ, bị nuốt vào trong miệng đằng sau, vậy mà liền rốt cuộc thấy không rõ trung quanh, cùng trước đó mê vụ thời điểm cảm giác một dạng. Nhật Nguyệt Đồng Huy, sáng chói pháp tướng lại lần nữa bộc phát, địa kiếm lôi cuốn lấy khai thiên tích địa chi thế quét ngang mà ra. Chói mắt kiếm mang như bình minh tảng sáng, ngắn ngủi xé rách vĩnh hằng hắc ám, trong chốc lát, Thẩm Chu huyết dịch đọc lại. Kiếm quang chiếu sáng cũng không phải là huyết đục khang vết tượng, mà là lít nha lít nhít. Mặt người, đại ca có vẻ như nụ cười thật thà ngay tại hư thối, đại đầu ôn nhu trong hốc mắt leo ra rồi bỏ, hàn gia thiên kim đẹp đẽ khuôn mặt phân thành hình mạng nện, triệu song hà thiết thanh trên khuôn mặt còn cắm trôi kia quen thuộc kiếm gãy. Càng xa xôi, viêm thái tổ long bảo bọc lấy bạch cốt, trương huyền đỉnh cả nhà già trẻ đầu lâu giống như đèn lồng treo lơ lửng. Nhìn qua những này từng bị hắn tự tay chém chết khuôn mặt, Thẩm Chu đột nhiên toàn thân tê dại, vô số mảnh vỡ ký ức như máu triều giống như đánh vào não hải, hắn bỗng nhiên rơi vào vòng xoáy thời không, lại về tới sơ lâm giới này một khắc này. Mùi hôi chiếu rơm ma sát phía sau lưng, khi đó hắn như con chó chết giống như bị ném ở trên xe ngựa. Ngươi muốn phù hộ đại ca ngươi gặp cực tất thắng a. Đại ca mặt đột nhiên xích lại gần, trong tay thẩm thấu nước giếng khăn lau mang theo quen thuộc ngạt thở cảm giác gáp xuống tới. Phúc. Phản sát cây châm mặc dù vẫn như cũ đâm vào cổ đối phương, có thể tẩu tẩu tiếng thét chói tai đã từ nhà bếp truyền đến. Nữ nhân kia giờ phút này hai mắt xích hồng, trong tay nắm dao phay vừa mới giơ lên, lần này, Thẩm Chu chỗ sâu trong óc trống rỗng, không còn nổi lên công đức lục kỳ quang. Phốc phốc. Đã lâu đau nhức kịch liệt tại chỗ cổ nổ tung, nóng hổi máu tươi phun tung tóe tại trên tường đất. Thẩm Chu cảm nhận được đã hồi lâu chưa từng cảm thụ thống khổ. Mà như vậy thống khổ, để hắn từ trong vực sâu vạn trượng bị túm về hiện thực, Thẩm Chu đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn ngâm tại trong bóng tối vô biên, nhưng quanh thân lại lưu chuyển lên sáng chói vầng sáng màu vàng. Kim quang Thẩm Chu đầu tiên là sửng sợ, lập tức dưới tầm mắt rời, nhìn thấy chính mình lần nữa khôi phục đầy máu huyết điều. Không, không phải huyết điều khôi phục, là đã cái mạng thứ hai. Hắn ý thức đến không đối, tại vừa rồi cái kia mơ mơ màng màng trong ảo giác, hắn đầu thứ nhất mệnh không hiểu thấu bị đánh đi ra, thậm chí là trực tiếp phát động trọng sinh. Trước mắt hắn đang đứng ở trọng sinh đằng sau vô địch trong trạng thái, mà chính là cái này vô địch trạng thái mới khiến cho hắn từ trong ảo giác thanh tỉnh. Lần này thật sự là đã trung thiết bản Thẩm Chu khỏe miệng tràn ra một nụ cười khổ, đồng thời trung quanh hắn đại biểu vô địch trạng thái kim quang bắt đầu sáng tối chập chờn. Thẩm Chu quá rõ ràng sau đó sẽ phát sinh cái gì, một khi kim quang dập tắt, cái kia không hiểu thấu tử vong ảo giác liền sẽ lần nữa tìm tới hắn, mà lần này sẽ không còn trọng sinh cơ hội. Việc đã đến nước này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể ở chỗ này dừng lại. Thật sự là không nghĩ tới, môn thần thông này mới thu hoạch được không lâu liền muốn sử dụng. Thẩm Chu cảm thán một tiếng, lập tức phát động năng lực, đọc đường. Ông, thời không bỗng nhiên ngưng kết. Sau một khắc, toàn bộ thế giới bắt đầu điên cuồng lùi lại. Cảnh vật như bị vô hình cự thủ xé nát bức tranh, tại Thẩm Chu trước mắt cấp tốc mơ hồ, sụp đổ. Hắn phảng phất rơi vào một đầu do ký ức tạo thành đường hầm, vô số xuất hiện ở bên người bay lượn, cuối cùng phiêu tán tại trong hư vô. Mờ tối hải vực biên giới, nồng vụ như vật sống giống như của vượn. Thẩm Chu cùng Nguyễn Triều ạ tác lập ở không trung, áo bào tại tanh mặn trong gió biển bay phất phới. Phía trước, mê vụ thôn vệ toàn bộ hải vực, phảng phất một cái miệng khổng lồ chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Vậy hạ ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ chuyến này sống có chút mơ hồ. Nguyễn Triều An dùng sức lung lay đầu, trong miệng đích đích cô nói chuyện. Thẩm Chu cũng không trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn xem trước mặt mê vụ đây chính là đọc đường cảm giác sao? Lần đầu dùng, thật đúng là cảm giác rất mới lạ à. Chương 362, bước cách không có khả năng rơi. Chương 362, bước cách không có khả năng rơi không sai. Tại bước vào mảnh mê vụ này thế giới trước đó, Thẩm Chu liền cẩn thận sử dụng lưu đương công năng, đem thời không này neo điểm một mực khóa chặt. Hắn giờ phút này không thể không thừa nhận, tấm kia trắng bệnh mặt chết thực sự mạnh ngoại hạng, đối phương thật là mạnh như quái vật, cho dù Thẩm Chu dốc hết toàn lực, cũng hoàn toàn không cách nào chiến thắng. Bất quá đối phương trạng thái phải cùng Hoàng Long một dạng, một lát hẳn là không động được. Cùng để mặt chết kia tiếp tục hưởng dụng yêu ma tiệc đứng chẳng do hắn đến tiệc hồ, đem những này thức ăn ngoài hết thảy bỏ vào trong túi. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu lúc này cải biến kế hoạch. Lần này, hắn không có ý định lại đi tìm mặt chết kia phiền phức, mà là chuẩn bị xâm nhập trong sương mù, săn giết những cái tia du đãng yêu ma. Nơi này, quả thực là cái tự nhiên cày quái lồng. Nếu có thể lợi dụng thỏa đáng, với hắn mà nói, chính là một tòa lấy không hết thiện hạnh trị bảo kho. Ngươi ở lại bên ngoài. Thẩm Chu nghiêng đầu đối với Nguyễn Triều An đạo, không cần đi theo. Là, bệ hạ. Nguyễn Triều An cung kính những thanh, trong lòng rõ ràng, lấy bệ hạ thực lực, chính mình theo sau không chỉ có giúp không được gì, ngược lại khả năng cản trở, thật gặp được nguy hiểm, bệ hạ nói không chừng còn phải phân tâm bảo vệ hắn. Đợi Nguyễn Triều An lui đến khu vực an toàn, Thẩm Chu không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, lần nữa chui vào trong sương mù dày đặc. Mảnh này che khuất bầu trời sương mù, chỉ sợ cũng là mặt chết kia thần thông một trong. Nó nhờ vào đó điều khiển giới này yêu ma, để bọn chúng như cái xác không hồn bỏ hướng chính mình, ngoan ngoãn biến thành món ăn trong mâm. So với Hoàng Long bộ kia thê thảm bộ dáng, mặt chết này ngược lại là sống được rất thoải mái a. Địa kiếm, mang ta đi mảnh khu vực này trung tâm. Thẩm Chu thấp giọng quát nói. Cùng tại trong sương mù này săn giết những cái kia còn có ý thức yêu ma, tốn thời gian phí sức, không bằng trực tiếp giết vào động huyệt, nơi đó yêu ma sớm đã biến thành hoạt thi, không có lực phản kháng chút nào, thậm chí còn có yêu thánh cấp bậc tồn tại, quả thực là soát thiện hạnh đáng giá nơi tuyệt hảo. Chỉ cần không kinh động khuôn mặt chết kia, chuyến này chính là kiếm bộn không lô mua bán. Địa kiếm bù bù rung động, đang muốn phá không mà đi, Thẩm Chu lại đống nhiên toàn thân cứng đờ, một cỗ xâm nhiên hàn ý giống như rắn độc quấn lên lưng của hắn. Cố khí tức này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Mặt chết, làm sao có thể? Thẩm Chu con người đột nhiên co lại, hàn ý trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Lần trước, hắn nhưng là xâm nhập hang động, cơ hồ đứng ở khuôn mặt chết kia trước mặt, mới bị cố khí tức này khóa chặt. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí còn không có tới gần hang động, đối phương vậy mà liền đã nhận ra hắn tồn tại. Hắn không phải đã trở về sao? Vì cái gì tình huống lần này cùng lần trước hoàn toàn khác biệt? Liền phản phất, đối phương đã nhận biết hắn một dạng. Ngay tại Thẩm Chu kinh nghi bất định thời điểm, bốn phía bỗng nhiên lâm vào đèn kịt một màu. Tia sáng bóp méo một cái trước mắt, chờ hắn lại lần nữa thấy rõ lúc, chữ đỏ giống như thủy triều tại trong tầm mắt điên cuồng hiện lên. Lít nha lít nhít yêu ma, phô thiên cái địa. Thẩm Chu toàn thân lông tóc dựng đứng, lúc này mới giật mình chính mình không ngờ đưa thân vào tòa kia to lớn trong động vật. Trên vách đá bò đầy vặn mèo yêu ma, mà tại ngay phía trước, tấm kia trắng bệnh mặt chết, đang dùng tan rã con ngươi nhìn lấy hắn. Quen thuộc khủng bố khí lưu lại lần nữa từ tấm kia trong miệng lớn phun ra ngoài, lần này, Thẩm Chu có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương khí cơ đã đem hắn triệt để khóa chặt. Ách Thẩm Chu than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, trở về. Ông, thời không trường hà lần nữa đảo lưu, chung quanh cảnh tượng giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Vậy hạ ngài nói cái gì? Thuộc hạ không nghe rõ chuyến này xông đến có chút mơ hồ. Nguyễn Triều An thanh nhầm một lần nữa ở bên tai vang lên, nhưng giờ phút này Thẩm Chu sắc mặt lại trước nay chưa có ngưng trọng. Hai lần tiến vào mê vụ, gặp phải hoàn toàn khác biệt, chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Khuôn mặt chết kia, vậy mà đã nhận ra hắn trở về. Xem ra nó thần thông cũng có thể chạm đến dòng sông thời gian. Thẩm Chu thấp giọng tự nói, trong lòng dâng lên dùng cả mình. Trong cõi u minh, hắn phảng phất cảm nhận được một loại nào đó siêu việt thời không nhìn chăm chú. Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói đến kỳ quái, hắn lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Đối phương loại tồn tại này, có được bực này nghịch thiên năng lực tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, chỉ là so dự đoán còn gai góc hơn a bệ hạ, muốn giết đi vào sao? Nguyễn Triều An trong mắt chiến ý bốc lên. Thẩm Chu đứng chắc tay, ống tay áo trong gió bay phất phới, không cần. Cái này vô tướng cốt hải rõ ràng chính là khuôn mặt chết kia lãnh địa. So với Hạ Quốc Hoàng Long, gia hỏa này dựa vào yêu ma tiệc đứng tầm bổ, đối với vùng thiên địa này khống chế hiển nhiên càng hơn một bậc. Nếu ngay cả trở về đều có thể bị đối phương phát giác, lại tùy tiện xâm nhập không khác tự chui đầu vào lưới. Không cần. Nguyễn Triều An mặt lộ kinh ngạc, nhưng chúng ta đều đã chấm vừa rồi thôi. Diễn Thiên Cơ Thẩm Chu đưa tay chỉ hướng mê vụ, ngựa khi ung dung không nổi, nơi đây yêu ma bị khốn tại mảnh này màn sương, đã thành cá trong chậu, không tạo nổi sóng gió gì. Nói đi, Thẩm Chu tiêu sái quay người rời đi, dù sao làm hoàng đế bức cách hay là không thể rơi, cũng không thể nói bên trong có cái đánh không lại tổ tông đi. Hai người vừa bước vào trấn phủ Ti Nha Môn, Nguyễn Thiên Hà ba người liền bước nhanh lên tiếp, trong mắt tràn đầy điều tra chi sắc. Vậy hạ, tình huống như thế nào? Thẩm Chu thần sắc tự nhiên phủi phủi ống tay áo, không sao, chỗ kia tự thành một phương thiên địa, chỉ cần chúng ta không chủ động bước vào, bên trong yêu ma liền không cách vượt giới. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là đang đàm luận hôm nay thời tiết. Chân tướng quá mức dọa người, cho nên Thẩm Chu cũng không tính nói ra, dù sao trừ tăng thêm khủng hoảng, lại có gì ích. Hiện tại, khởi hành tiến về kinh thành đi. Nguy nga hạ quốc hoàng cung bên trong, Kim Loan điện bên trên tràn ngập nghiêm túc khí tức. Từ Thẩm Chu phi thăng thượng giới sau, hạ giới chính vụ liền do Sùng Vũ Hầu cùng Long Châm Nữ Vương cộng đồng chấp trưởng, người trước thống ngự phía Đông Đại Lục, người sau quản lý Tây Đại Lục, hai người có thể được xưng là hạ quốc thường vụ phó hoàng đế. Giờ phút này, hai vị này quyền khuynh triều giã trọng thần chính cung kính quỳ sát trong điện. Tại phía sau bọn họ, hạ quốc bản thổ hơn 10 vị tổng binh, cùng đến từ Tăng tỉnh, Bách Tế tỉnh, Tây Đại Lục Vũ đỉnh, Thiết Tích tỉnh các nơi đại tướng nơi biên cương, đều nín hơi cúi đầu. Mà ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, chính là cái kia đạo bệ nghệ thiên hạ thân ảnh. Từ nhất thống Đông Tây Đại Lục sau, Thẩm Chu liền vứt bỏ dị vãng minh hoàng long bảo, đổi lấy cái này biểu tượng quyền lực trí cao màu đen miệng phục. Chấp lần này hạ giới, sẽ không ở lâu. Thẩm Chu nhìn xuống một đám thần tử, chậm rãi mở miệng. Trong điện văn võ bá quan nín hơi ngưng thần, nhìn về phía long tọa trong ánh mắt đã không chỉ có là kính sợ, càng mang theo vài phần thành kính. Trong mắt bọn hắn, vị này có thể phá toái hư không đế vương, sớm đã siêu thoát phàm tục, cùng chân tiên không khác, mà lại rõ ràng đều đã phi thăng, hiện tại còn cố ý hạ giới tiếp tục hoàng đế của hắn làm việc, chỉ có thể nói bệ hạ đối với mảnh đất này yêu thâm trầm. Tại mọi người tâm tư khác nhau bên trong, Thẩm Chu tiếp tục nói, chấm dự định phía Đông Tây Đại Lục làm cơ sở, bố trí một tòa thông thiên đại trận. Trận này có nhị dụng. Thẩm Chu tiện tay vung lên, trước mặt chỗ hư không liền hiện ra hai mảnh đại lục giả lập hình ảnh, một là truyền tống, phàm người trong trận đều có thể chớp mắt vãng lai tại Đông Tây Đại Lục ở giữa. Hai là phong ngự, tuy là võ thánh cấp yêu ma, cũng khó vượt lôi chỉ nửa bước. Chư vị có gì dị nghị không? Nghe nói lời ấy, trong điện lập tức vang lên liên tiếp hút không khí âm thanh, quần thần hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin rung động. Bệ hạ nói đến hời hợt, có thể trong lời nói phân lượng, lại nặng tựa bạc cân. Bệ hạ như vậy thủ đoạn thông tiên, không phải thần tiên lại là cái gì? Chúng thần cần tuân thánh mệnh, đâu còn cần nhiều lời. Như vậy thần tích trước mắt, trừ vui lòng phục tùng bên ngoài liền không có mặt khác. Chương 363, chỉ có hẻo vách tường mới có thể chống lại chương 363, chỉ có hẻo vách tường mới có thể chống lại bệ hạ, chúng thần có cái gì có thể giúp đỡ sao? Long Châm Nữ Vương tiếng nói nhu hòa, ánh mắt cụ xuống, nguyên bản còn muốn làm hoàng phi ý đồ kia, giờ phút này sớm đã tan thành mây khói. Như vậy thông thiên triệt địa thủ đoạn, nàng nào còn dám vọng tưởng? Có thể đứng ở trong điện lắng nghe thánh dụ, đã là lớn lao vinh hạnh. Vậy trận thời điểm, động tính không nhỏ. Thẩm Chu đầu ngón tay khẽ chọc long án, ngựa khí lạnh nhạt, sau 7 ngày thi hành, các ngươi sớm trấn an bách tính, miễn cho gây nên rối loạn. Thần minh bạch. Long Châm Nữ Vương cung kính đáp ứng, tư thái so ngày xưa càng thêm khiêm tốn. Thẩm Chu ánh mắt đảo qua trong điện chúng thần, tiếp tục nói, ngoài ra, ta tại thượng giới du lịch trong lúc đó, thuận tay góp nhặt chút công pháp điện tịch cùng thiên tài địa bảo, phẩm giai còn có thể, số lượng cũng không ít. Hắn tiện tay ném đi, mấy viên túi chứa vật vững vàng rơi vào Sùng Vũ Hầu trong lòng bàn tay. Xung nhập quốc khố đi, hẳn là có thể trợ hạ quốc tiến thêm một bước. Bệ hạ Sùng Vũ Hầu hai tay khẽ run, rõ ràng chỉ là mấy cái nhẹ nhàng linh hoạt túi chứa vật, giờ phút này lại phảng phất nặng như núi lớn. Lúc này mới một tháng a, bệ hạ đến tột cùng tại thượng giới làm cái gì? Có thể mang về kinh người như thế tài nguyên. Nhưng mà, Thẩm Chu lời nói còn đang tiếp tục, dường như sấm sét ở trong điện nổ vang. Ngoài ra, trẫm chuẩn bị mang một nhóm người tiến về thượng giới. Hắn ngữ khí bình thản, lại làm cho cả triều văn võ hô hấp trì trệ. Thượng giới, đây chính là trong truyền thuyết nơi phi thăng. Thượng giới linh khí dồi dào, tài nguyên đầy đủ, chí ít tu luyện đến võ thánh tài nguyên, lấy không hết. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức rối loạn lên. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, dẫn người thượng giới. Cái này cũng có thể làm được. Vậy hạ, Mạc Thiên Hành kích động đến thanh âm phát run, chúng ta chưa đạt tới võ thánh chi cảnh, cũng có thể. Phi thăng tự nhiên không được. Thẩm Chu cười nhạt một tiếng, nhưng lén qua có thể. Chấm tự có biện pháp. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, tiếp tục nói, thượng giới độ dày đặc của linh khí, viễn siêu giới này gấp trăm lần. Võ giả tầm thường, trong vòng trăm năm liền có thể thành tựu đại tông sư. Trăm năm, đại tông sư. Trong điện lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đây quả thực là tu luyện thánh địa. Mấy tên tổng binh đã kìm nén không được, nắm đấm nắm chặt, kích động. Thẩm Chu có chút đưa tay, đè xuống bạo động. Các tỉnh tổng binh nghe lệnh, trở về thống kê các tỉnh thiên tiêu, sau đó mang đến hoàn thành. Chúng thần lúc này mới kịp phản ứng, bệ hạ lần này cần mang người, chỉ sợ không ít. Thế nhưng là, Sùng Vũ Hầu nhịn không được hỏi, bệ hạ, ngài mới phi thăng một tháng, tại thượng giới đã có nơi sống yên ổn. Hẳn là gia nhập nào đó phương tiên môn. Ân. Thẩm Chu gật đầu, chớp tạm thời gia nhập một cái gọi Nhật Nguyệt Tông tông môn. Đám người vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe bệ hạ lại bồi thêm một câu, trước mắt tạm nhậm tông chủ vị trí. Cả triều văn võ. Chờ chút, cái này không đúng sao? Nói như vậy, gia nhập tông môn không đều là từ đệ tử làm lên sao? Làm sao đến ngài chỗ này, liền trực tiếp lên làm lão đại rồi? Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên chấn kinh hay là nên chết lặng. Không hổ là bệ hạ a. Việc này tạm thời nghĩ đến nơi đây, chư vị trở về thương nghị nhân tuyển đi. Thẩm Chu tay áo nhẹ phẩy, kết thúc triều hội. Đợi quần thần thối lui sau, trong điện chỉ còn lại Sùng Vũ Hầu cùng Nguyễn Thiên Hà hai người. Tiếp lấy, Thẩm Chu liền đem dưới mặt đất Hoàng Long cùng vô tướng Cốt Hải sự tình cáo chi hai người. Như loại này sự tình cũng chỉ có thể để số ít người biết. Hai người cũng là nghe được lệnh cả sống lưng, ai có thể nghĩ tới dưới chân bọn hắn mảnh sơn hà này lại trôn lấy ngay cả thiên địa cảnh đỉnh phong bệ hạ đều không làm gì được khủng bố. Mặc dù trải qua chấm suy đoán, cái này hai tôn tồn tại đoán chừng trong ngàn năm cũng sẽ không có động tĩnh, nhưng nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, chấm sẽ từng bước đem đại hạ con dân rời đi thượng giới. Hôm nay nhóm này chỉ là bắt đầu. Thẩm Chu tiếp tục nói, đây là trước mắt hắn có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất, hắn gọi hắn là lang thang đại hạ kế hoạch. Dù sao nhược na hai vị chân chính thức tỉnh giới này sơn hà, sợ là muốn thiên khuynh địa phúc, hắn đại hạ vương triều, chỉ sợ cũng là không giữ được. Sùng Vũ Hầu sau khi nghe xong trầm mặt thật lâu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, vậy hạ mưu tính sâu xa. Chỉ là như thế thiên địa đại kiếp trước mặt, chúng thần lại thúc thủ vô sách, thực sự hắn cổ họng nhấp nhô, chưa hết nói như vậy bên trong đều là khuất đục cùng không cam lòng. Thẩm Chu đưa tay ngừng lời của hắn, nhân lực cuối cùng cũng có nghèo lúc, không nên tự trách, cũng chỉ có chấm dạng này quải bích có thể hơi chống lại một chút. Vân Sùng Vũ Hầu gật gật đầu, mặc dù hắn nghe không hiểu Thẩm Chu trong miệng quải bích là có ý gì, nhưng tuyệt đối là rất lợi hại tồn tại. Hiệu lệnh một chút, các tỉnh tổng binh không dám thất lễ, đêm tối đi gấp trở về riêng phần mình khu quản hạt. Rất nhanh, một đạo đóng dấu chồng ngọc tỷ truyền quốc, do đương kim bệ hạ tự tay viết chiếu lệnh, lợi dụng liệu nguyên chi thế truyền khắp đại hạ mỗi một hẻo lánh, chấm muốn chúc thông thiên đại trận, trong lúc đó có lẽ có thiên địa dị tượng, vạn dân an tâm, không cần kinh hoàng chiếu lệnh vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi. Phải biết, vị bệ hạ này chính là trong truyền thuyết sớm đã phi thăng thượng giới tồn tại. Hiện tại hiển thánh hạ giới, lại muốn bắt chước thượng cổ thần linh, bố trí xuống bao phủ toàn bộ thế giới siêu cự hình pháp trận. Bực này thạch phá thiên kinh hãi tin tức, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ đại hạ. Vô số dân chúng nghị luận ầm ĩ, mỗi người đều rối cổ, mong mỏi cùng trông mong, đang mong đợi cái kia trong truyền thuyết thần tích giáng lâm. 7 ngày thời gian, tại trong vạn chúng chú mục lặng yên mà qua. Tây đại lục, Long Châm Sơn mạch đỉnh cao nhất, Long Thủ Phong chi đỉnh. Hàn phong lạnh thấu xương như lao, thổi qua đỉnh núi, cuốn lên đầy trời băng tuyết. Long Châm nữ vương lẻ loi mà đứng. Nàng ngắm nhìn phương đông chân trời, nơi đó là chỗ mặt trời mọc, cũng là đại hạ đế quốc nơi hạch tâm. Ở sau lưng nàng, Tây đại lục các tỉnh tổng binh đều là nín hơi ngưng thần, thần sắc nghiêm túc. Vượt ngang đông tây hai phiến đại lục, mênh mông như vậy cương vực, đến tột cùng muốn cỡ nào vĩ lực, cỡ nào kinh thiên động địa pháp trận mới có thể đem nó đều bao phủ. Long Châm nữ vương nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy. Nàng không khỏi có chút bận tâm, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sự nghiệp to lớn, nghe càng giống là sang thế thần minh mới có thể thi triển thủ đoạn. Mặc dù bệ hạ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là liền bệ hạ một tháng bày ra chiến lược đến xem, cũng xa xa không có biến thái như vậy à? Vạn chúng nín hơi thời khắc, Hạ Quốc Thái Sơn chi đỉnh, một đạo huyền bảo thân ảnh đón gió mà đứng, tay áo tung bay như mây đen chút xuống. Thẩm Chu ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía cái kia trong suốt như tẩy thương khung, trong lòng đếm thầm lấy tiên thời lưu truyền. Vẹn vẹn trong cơ thể hắn trong lúc lơ đãng tiêu tán một sợi linh áp, liền đã để chân núi Sùng Vũ Hầu bọn người như phụ thiên quân, hô hấp ngưng trệ, đó là nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng kính sợ, là đối với vô thượng uy nghi thần phục. Canh giờ đã tới. Thẩm Chu khẽ nói rơi xuống sát na, chanh. Một đạo sáng chói kim mang từ đỉnh núi quán không mà lên, như thiên kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát xé rách trường không. Chói mắt phát sáng chiếu rọi tại mọi người trên mặt, làm bọn hắn tâm thần đều chấn, ngay cả suy nghĩ cũng vì đó ngưng kết. Chỉ gặp Thẩm Chu chậm rãi đưa tay, năm ngón tay thư giãn, giống như ở trong hư không cấp lấy thiên địa pháp tắc. Sau đó, đông nhiên thu nạp. Vâng. Trong chốc lát, vạn dặm trời quang như lưu ly pha toái, kim quang kia lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra, thoáng qua nuốt hết toàn bộ thương cung. Đồ vật đại lục mỗi một tấc mặt trời đều bị cái này huy hoàng thần huy nhuộm dần, phản phất có ngàn vạn vầng mặt trời chói chang đồng thời thiêu đốt, đem biển mây bốc hơi thành sáng chói đại dương màu vàng nóng. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Tây đại lục chi đỉnh, Long Châm nữ vương bọn người sắc mặt trắng bệch, các nàng ngước nhìn hoàn toàn hóa thành màu vàng thiên cung, mồ hôi lạnh như thác nước, thẩm thấu áo bào, liền hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức minh bạch, chính mình vừa rồi chất vấn là bực nào hoang đường buồn cười. Lấy phàm nhân thân thể vọng đo thần minh chi cảnh, giống như sâu kiến nói bừa kinh thiên.